Chương 46. Trang Tình mời trong phòng tiếp tân. Tiểu Nga, khách hàng kia của cô là em trai của Chu tổng sao? Đợi đến khi Ngụy Lâm và Chu Dung rời đi, Hoàng Đình cũng đi pha cà phê, Nô Xuân Mai thẻ lưỡi, mới dám lên tiếng, không đúng, anh ta nói với Chu tổng là bạn của cô mà. Mấy tư vấn viên làm việc khác cũng kinh ngạc nhìn Viên Tiểu Nga. Có một người bạn như vậy, tại sao Viên Tiểu Nga lại không nói gì, để cho Hoàng Đình suốt ngày lạnh nhạt với mình? Ý Lệ Lệ Na của họ không chỉ một mình độc chiếm ở Lâm Giang, mà còn mở rộng ra các thành phố lân cận, nổi tiếng khắp cả tỉnh. Bà chủ Chu Dung càng được tất cả bọn họ xem là thần tượng và chỗ dựa tinh thần. Thái độ của Chu Dung đối với Ngụy Lâm rõ ràng là vô cùng thân mật. Viên Tiểu Nga đã là bạn của anh ta, vậy chẳng phải là sắp lên hương ở công ty rồi sao? Viên Tiểu Nga đang rối như tơ bò, cũng ở trong trạng thái ngơ ngác. Cô ta vốn không hiểu gì về Ngụy Lâm, nào biết Ngụy Lâm lại quen Chu Dung chứ? Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, Viên Tiểu Nga trong lòng vui sướng, nhưng lại cố tình làm bộ e lệ nói, quen chưa lâu lắm, tôi cũng không biết anh ấy quen Chu tổng, anh ấy chỉ là có chút hảo cảm với tôi thôi. Theo đuổi cô ạ? Nô Xuân Mai kinh hô. Viên Tiểu Nga không nói gì, nhẹ nhàng thu dọn tài liệu khách hàng trên bàn, lại lấy bút kẻ mày ra tỉa tót lông mày. Ngụy tổng đã quen Chu tổng, vậy thì không trừ tiền phạt của cô. Hoàng Đình mang cà phê bảo, vừa hay nghe thấy tiếng kinh hô của Nô Xuân Mai. Cô ta đến trước bàn của Viên Tiểu Nga, vẻ mặt công sự, công ty có quy định của công ty, cô muốn yêu đương thì cứ yêu sau giờ làm, sau này chú ý một chút. Vâng ạ. Viên Tiểu Nga vội vàng bỏ bút kẻ mày xuống. Tiểu Nga, tôi không hề nhắm vào cô, thật sự là thành tích dạo gần đây của cô không được tốt. Giọng của Hoàng Đình đã dịu dàng hơn rất nhiều. Viên Tiểu Nga vội nói, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Cố gắng lên nhé, tôi sẽ đặc biệt nghiêm khắc với cô, cũng là vì tôi coi trọng cô nhất đấy. Hoàng Đình vỗ vai cô ta, cầm một tập tài liệu dự án, rồi rời khỏi phòng tiếp tân. Viên Tiểu Nga mặt mày tràn đầy vẻ thụ sủng nhược kinh. Từ khi cô ta vào Ilya Lina, đây vẫn là lần đầu tiên Hoàng quản lý nói với cô ta, người mà cô ta coi trọng nhất chính là cô ta. Trên tầng thượng, trong văn phòng rộng rãi xa hoa của Chu Dung, Ngụy Lâm thoải mái ngồi trên ghế sofa ra, uống cà phê Hoàng quản lý đưa tới, vừa gọi chị ơi vừa cười hì hì hỏi, chị, có thật là có bạn làm ăn giới thiệu cho em không đấy? Chị bao giờ đùa với cậu? Chu Dung dùng lớp phấn dày che đi làn da vốn có, bắt chéo chân ngồi đối diện với Ngụy Lâm, trên cổ đeo một miếng ngọc quan âm màu xanh biếc, cũng đang cầm một ly cà phê nói, vốn định đợi bạn đến rồi mới nói với cậu, không ngờ cậu lại mò đến công ty của chị để cô gái. Không có, chỉ là bạn bè bình thường, dạo trước leo núi mới quen thôi. Ngụy Lâm vội vàng phủ nhận. Ừ, bạn bè bình thường thì bạn bè bình thường. Chu Dung cười nhạt một tiếng, rồi hỏi thăm quy mô công ty của anh, những nghiệp vụ cụ thể, còn nói về chuyện vui gần đây của cô ta với Chu Quân, Triệu Liên Vân. Cô ta đang rảnh, hứng thú nói chuyện rất cao, kéo Ngụy Lâm hết chuyện nọ đến chuyện kia, dần dần còn kéo sang cả chuyện bắt quái của giới người nổi tiếng. Ngụy Lâm chỉ một lòng muốn đối phó với Trương Vân, không rảnh để phí thời gian, tùy tiện tìm lý do cáo tử. Ngụy Lâm, cô bé ở công ty chị không xứng với cậu đâu. Trước khi đi, cô ta còn dặn dò đầy ý nghĩa, đừng để bụng quá. Ngụy Lâm không hề để bụng Viên Tiểu Nga, nhưng Viên Tiểu Nga rõ ràng lại để bụng anh ta. Không nói tiếng nào với Viên Tiểu Nga, Ngụy Lâm vừa rời khỏi Ilya, vừa lên xe định nổ máy, đã nhận thấy giá trị yêu thích lại tăng lên, từ 263 biến thành 270. Ngụy Lâm liếc nhìn một cái, liền thấy Viên Tiểu Nga vẻ mặt thẹn thùng, đang nói với đồng nghiệp là anh đang theo đuổi cô ta. Cô đúng là có độc mà. Ngụy Lâm cười khổ thở dài, mở ảnh điện thoại, nhìn số điện thoại và địa chỉ nhà Trương Vân để lại. Cục điện lực à? Vậy thì cũng là người nhà nước, nhắm vào đời tư của hắn là chuẩn nhất. Về phương diện này Ngụy Lâm có rất nhiều kinh nghiệm. Anh cố tình đến Ilya Lina một chuyến, chính là để biết rõ công việc và những thông tin như số điện thoại của Trương Vân, địa chỉ nhà thì là một bất ngờ ngoài ý muốn. Tên, số điện thoại, công việc, địa chỉ nhà, còn có. Ngụy Lâm không đội khởi động xe, cẩn thận nhớ lại, khi anh và Triệu Nguyên Kình đợi ở phố Lan, anh đã chú ý đến chiếc BMW 5 Series gì kia. Giang ca, Z860 Tây Bãi. Mình nhớ được thật đấy. Mà, biển số xe cái quái gì vậy? Thứ đó 60 tấn à? Trương Vân đúng là không biết xấu hổ mà. Ngụy Lâm vừa bị trí nhớ siêu phàm của mình làm cho hết hồn, vừa bị biển số xe của Trương Vân làm cho giật mình. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, lúc đó anh cũng chỉ liếc qua biển số xe BMW 5 Series một chút, căn bản không để tâm. Bây giờ nhớ lại, anh kinh ngạc phát hiện những hình ảnh ở bãi đậu xe phố Lan lại rõ ràng đến vậy. Không chỉ là biển số xe, ngay cả biểu cảm của Trương Vân, Thích Mộc Dương và Viên Tiểu Nga lúc đó, anh cũng có thể nhớ lại, cứ như từng đoạn phim hiện lên trong đầu. Giờ nghĩ lại, anh mới nhận ra Viên Tiểu Nga lúc đó, ánh mắt luôn dừng trên chiếc En và Triệu Nguyên Kình, chẳng thèm nhìn anh lấy mấy cái. Cô nàng hám danh lợi này, thấy mình quen Chu Dung, có phải là nghĩ mình cũng như Triệu Nguyên Kình, cũng là con nhà giàu có? Khó trách giá trị yêu thích của cô ta lại tăng vọt lên rồi. Trí nhớ của mình. Đến tận hôm nay, khi gặp chuyện thật sự cần nhớ lại chuyện cũ, Ngụy Lâm mới biết vòng tiến hóa sinh mệnh thứ ba, rốt cuộc đã mang đến cho anh cái gì. Nhìn một lần là nhớ. Những gì đã xảy ra, những hình ảnh anh đã thấy, dường như đều đã được khắc sâu vào trong trí nhớ của anh, muốn xem lại lúc nào cũng có thể nhớ ra. Cũng có thể là do gần đây mình thường xuyên thiền định, nhưng năng lực này mạnh thật, còn hơn cả việc tăng sức mạnh cơ thể. Sau vòng thứ tư, sẽ còn có gì xảy ra nữa? Ngụy Lâm suy nghĩ miên man. Một lát sau, anh thu lại những suy nghĩ lan man, gọi điện cho Tiểu Hoàng Mao Dương Trạch Thần. Anh Ngụy, tìm em có chuyện gì không? Dương Trạch Thần vui vẻ nói. Nhờ bố cậu tra cho anh một người, chú trọng tra đời tư của hắn, anh muốn nắm tóc của hắn. Tên đó là người nhà nước, xem trên người hắn có vết nhơ gì không. Vừa nói chuyện điện thoại, Ngụy Lâm đã gửi thông tin của Trương Vân qua, nói tên, đơn vị, số điện thoại, biển số xe và cả địa chỉ nhà đều gửi cho cậu rồi. Tiểu Dương, giúp anh một tay, nhờ bố cậu nhanh một chút được không? Ngụy Lâm dặn dò. Việc của anh Ngụy cũng là việc của em, cũng là việc của bố em. Dương Trạch Thần vỗ ngực đảm bảo, tay vẫn đang cầm điện thoại, đã la lên, bố ơi, có việc rồi. Bố đừng mãi đi bắt bộ nhí, thu thập bằng chứng ngoại tình nữa, lo cho anh trai của con ít chuyện chính sự đi. Bắt bộ nhí, thu thập bằng chứng ngoại tình, chính là chuyện chính của ta đấy. Ông bố hừ một tiếng, hỏi, thông tin của đối phương đầy đủ chưa?
Đầy đủ luôn.
Dương Trạch Thần cố ý để cho Ngụy Lâm nghe thấy, tỏ vẻ mình để tâm đến mức nào, anh trai của con đang gấp, bố mau đi làm đi.
Biết rồi, giục cái con mẹ mày.
Ông bố mắng, mẹ con là vợ của bố. Có cần con gọi mẹ con đến đây, để mẹ con giục bố không? Dương Trạch Thần cười đều, câm miệng cho ta.
Phiền chết đi được, ta đi kiểm tra ngay đây.
Hai cha con cãi nhau không ngớt. Ngụy Lâm cười nhạt, chủ động tắt điện thoại.
Ngụy Lâm, đánh cầu lông không?
Hôm nay Hàn Ánh có việc, tôi thiếu một người đánh chung. Sau khi xong việc, Ngụy Lâm vừa định đặt lịch tập luyện, vừa mở điện thoại thì đã nhận được tin nhắn của Trang Tỉnh. Sau khi leo núi Nam Sơn, hai người riêng tư chưa từng liên lạc lại, hôm nay cũng là để hỏi thăm tình hình của Vương Hoành Vũ, anh mới chủ động nhắn tin hỏi vài câu. Không ngờ, Trang Tỉnh đột nhiên lại gửi lời mời đánh cầu lông. Ngụy Lâm vừa nghĩ cũng đã biết, chắc chắn là vì anh đột nhiên hỏi về Vương Hoành Vũ, khiến Trang Tỉnh âm thầm để ý coi trọng, muốn mượn cơ hội để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Cô gái này cũng được đấy, có thể qua lại được. Suy nghĩ một chút, Ngụy Lâm trả lời, chưa đánh bao giờ, không biết.
Không sao, tôi có thể dạy anh.
Trang Tình lập tức trả lời, rõ ràng là đang đợi tin nhắn của anh, 7 giờ rưỡi tối, trung tâm thể thao Phi Vũ, anh đừng đi mua vợ, chỗ tôi có.
Được,
tìm một quán cơm quê gần đó, giải quyết xong bữa tối, Ngụy Lâm lái xe về nhà. Sau khi tắm rửa xong, thay đồ thể thao và một đôi giày bóng rổ, Ngụy Lâm đến trung tâm thể thao mà Trang Tình hẹn trước 10 phút. Trang Tình đã đến trước. Quét thẻ hội viên thêm một lần, cô cầm vợt dẫn Ngụy Lâm vào, đến chỗ cô và Hàn Oánh từng đánh. Từng ánh mắt đuổi theo bóng dáng của cô, cuối cùng cũng dừng lại trên người cô. Dáng người cao 1m75, khuôn mặt trong trẻo như ngọc, mang vẻ anh khí và cao quý. Cô đứng ở sân cầu, như một con tiên nga, ở giữa một đám gà rừng và cóc ghẻ. Đám gà rừng nhặt nhòa, đám cóc ghẻ thèm thuồng nhỏ dãi.
Thật sự không biết à?
Trang Tình hỏi qua lưới.
Thật sự không biết.
Ngụy Lâm cầm vợt vẻ mặt thành thật.
Anh thử phát cầu xem.
Trang Tình ném vợt qua, ra hiệu cho Ngụy Lâm thử trước, tìm cảm giác. Ngụy Lâm ngồi xuống nhặt quả cầu lông, ném lên không trung, sau đó dùng hết sức vung vợt đánh xuống. Quả cầu lông như tên bắn bay xéo đi, bụp một tiếng trúng vào mông của một người phụ nữ đang cúi người nhặt bóng, lưng bay về phía Ngụy Lâm.
Ư,
a. Tiếng cười gượng của Ngụy Lâm và tiếng kêu kinh hãi của người phụ nữ vang lên cùng lúc.
Chương 47.
Sân cầu lông chém giết anh có biết đánh cầu không đấy? Người phụ nữ kia còn chưa quay đầu lại, bạn đánh cầu của cô ta đã nổi giận trước, trừng mắt nhìn Ngụy Lâm quát, không biết đánh thì đừng có đánh, tự đi chơi chỗ khác đi. Vũ Phi Vũ vốn không tình nguyện đi tập cầu cùng cô em gà mở của mình, vừa thấy cô em mình còn bị người ta dùng cầu lông tấn công, lại càng nổi nóng.
Xin lỗi, lần đầu đánh cầu lông, thương cảm cho.
Ngụy Lâm tự biết mình sai, vội vàng cười xin lỗi. Lúc này anh mới để ý, anh chàng bên cạnh có ngoại hình khá ổn, mày kiếm mắt sáng, cao 1m8, xương lớn, cổ tay to, nhìn tôi đã thấy đầy sức mạnh. Cậu cẩn thận cho tôi.
Vũ Phi Vũ mặt lạnh cảnh cáo.
Ngụy Lâm cười gật đầu.
Anh ơi, anh ấy không cố ý mà, thôi bỏ đi.
Vũ Thi Lan vừa xoa mông, vừa nhặt quả cầu lông rơi xuống đất lên, tùy tay ném cho Trang Tỉnh. Cô cao 1m65, tuổi tầm 24-25, mặc áo thể thao dài tay màu xám, bên dưới mặc quần yoga màu đen. Khuôn mặt trái xoan điểm xuyết những đường nét tinh tế, trong 6 sân cầu lông rộng lớn này, cô là người đẹp chỉ đứng sau Trang Tỉnh. Trang Tỉnh cố nhịn cười, cũng cùng Ngụy Lâm xin lỗi, thật ngại quá.
Không sao ạ.
Vũ Thi Lan mỉm cười đáp lại. Hai bên lập tức tiếp tục đánh cầu. Ngụy Lâm lần đầu tiên chơi cầu lông, lúc đầu tư thế rất gượng gạo, cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Nhưng dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của Trang Tỉnh, anh nhanh chóng làm quen, động tác vung vợt dần trở nên tự nhiên, mỗi khi cầu bay cao, anh còn có thể nhảy lên để đỡ cầu.
Được đấy Ngụy Lâm.
Trang Tỉnh lộ vẻ ngạc nhiên. Cô thấy rõ ràng, Ngụy Lâm đúng là lần đầu tiên đánh cầu lông, cảm giác cầu lúc đầu rất tệ, động tác cũng còn khá vụ bè. Nhưng đánh được một lát, Ngụy Lâm đã quen với nhịp điệu, còn có thể đỡ được rất nhiều quả cầu khó của cô, thể hiện được tài năng cầu lông đáng kinh ngạc. So với Hàn Oánh cũng là gà mờ, biểu hiện lần đầu đánh cầu của Ngụy Lâm cao hơn Hàn Oánh mấy bậc. Hàn Oánh quá gà, dù là thể lực hay kỹ thuật cũng đều quá chậm để rèn luyện. Nếu Ngụy Lâm có thể tiến bộ nhanh như vậy mà đánh cầu cùng mình, thì cũng là một người đánh cặp tốt.
Trang Tình thầm nghĩ.
Ngụy Lâm cười tự mãn, miệng thì khiêm tốn, tạm được thôi. Lúc này, anh cảm nhận được một cách rõ ràng, sau khi trải qua 3 vòng tiến hóa sinh mệnh, cơ thể này quả thực đã khác. Khả năng di chuyển năng động, chạy nhảy, bật nhảy, còn có sức mạnh đều tăng lên đáng kể so với trước đây. Còn có tốc độ mắt nhìn theo cầu lông, trong tích tắc đã có thể nhanh chóng phán đoán điểm rơi của cầu, đều không phải là điều mà người bình thường có thể so được. Đầu óc quay nhanh, mắt nhìn được cầu, tay chân cũng theo kịp. Sau khi cơ thể được tăng cường toàn diện, những dây thần kinh vận động và tài năng mới cho phép anh làm quen nhanh như vậy, từ đó được Trang Tình đánh giá cao.
Xem tôi phát cầu đây.
Muốn thử sức mình, anh ném quả cầu lông lên trời, bản thân cũng nhảy lên cao.
Bụp.
Khi vợt và cầu lông va chạm vào nhau, truyền đến một tiếng gõ giòn tan.
A, đừng.
Trang Tình kinh hô.
A.
Vũ Thi Lan kinh hãi.
Lần này quả cầu lông của cô rơi sang sân của Trang Tình, khi cô đến nhặt cầu, quả cầu lông mà Ngụy Lâm đánh lại một lần nữa bay về phía cô. Bụp, quả cầu lông trúng vào ngực trái của cô, Vũ Thi Lan nhăn nhó, xoa ngực kêu đau. Trang Tình vốn chạy đến cứu cầu, vì quả cầu lông quá gần cô sợ vô tình làm cô bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu lông lại một lần nữa đánh trúng chỗ hiểm của cô. "Xin lỗi, có bị thương không? Bạn tôi thật sự không cố ý." Trang Tình ngồi xuống, hỏi hàn cô bên cạnh. Một bên khác, Vũ Phi Vũ lao đến trước mặt Ngụy Lâm, lấy vật chỉ vào Ngụy Lâm, vẻ mặt hận không thể xé xác anh ta ra, "Anh có ý gì?" Vũ Phi Vũ dù gì cũng có tu dưỡng, tức đến vậy mà không hề thốt ra lời thô tục nào. "Ờ, anh bạn, bình tĩnh. Bất ngờ thôi, lần này thật sự là ngoài ý muốn." Ngụy Lâm cũng thầm than xui xẻo. Rõ ràng là cô nàng kia sang sân của Trang Tình nhặt cầu, lại vừa vặn bị cầu lông của mình đánh trúng, sao lại đổ hết cho anh được chứ? "Anh ơi, em không sao, chỉ là lúc đầu hơi đau thôi, bây giờ đỡ rồi." Thấy Vũ Phi Vũ sắp đánh nhau với Ngụy Lâm, Vũ Thi Lan vội đứng dậy, bộp 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 chạy tới, la lên, "Anh ơi, anh đừng nóng nảy. Hai ta đổi chỗ, em sang bên kia chị kia, anh sang bên em là được rồi." Cô ta cũng biết tính khí của anh mình không tốt, thân phận cũng khá nhạy cảm, nếu mà thật sự đánh nhau với Ngụy Lâm, cuối cùng lại làm ầm ĩ ở cơ quan làm việc của mình thì đúng là mất mặt. Vũ Phi Vũ đang một bụng tức, vừa nghe em gái nói muốn đổi chỗ với mình thì lập tức bình tĩnh lại. "Được thôi." Anh ta rất dứt khoát. Đợi khi Vũ Thi Lan vừa đến, anh ta lập tức chuyển sang đối diện đứng ngang hàng với Trang Tình, kéo tư thế chiến đấu với Vũ Thi Lan. Nhưng Ngụy Lâm lại cảm thấy lạnh sống lưng, thầm kêu hỏng rồi. Vũ Phi Vũ rõ ràng là đang nhìn Vũ Thi Lan, nhưng mắt lại liếc xéo sang nhìn anh ta, mặt đầy sắc khí. Tên này chắc chắn là muốn báo thù cho em gái. Ngụy Lâm lập tức hiểu ra. Tiếp theo, khi đánh cầu với Trang Tình, anh luôn cẩn thận đề phòng Vũ Phi Vũ. Nhưng anh không phải là đối thủ của Trang Tình, hầu như lần nào anh cũng đều thất bại, bị bắt phải đi nhặt cầu phát cầu. Nhưng anh cũng vô cùng cẩn trọng, lúc nhặt cầu thì luôn hướng về phía Vũ Phi Vũ, không bay lưng lại để đề phòng tên này đột nhiên phóng ám khí. Phòng trước phòng sau, cũng có lúc không phòng được. Một lần khi anh túi người nhặt cầu, cầu lông của Vũ Phi Vũ mang theo tiếng gió rít, bụp một tiếng đánh trúng vào vai phải của anh, đau đến mức anh phải nghiến răng nghiến lợi. "Anh bạn, xin lỗi, sơ suất thôi. Đánh cầu mà, sơ ý cũng là chuyện thường." Vũ Phi Vũ mặt tỉnh bơ xin lỗi. "Ha ha, chuyện thường chuyện thường, không sao không sao." Ngụy Lâm vừa xoa vai, trong lòng chửi thầm một vài lần, ngoài mặt lại cười hì hì. Bụp. Lại một lần nữa khi anh nhặt cầu, lại bị cầu lông của Vũ Phi Vũ tấn công vào ngực, đau đến mức anh phải nhè răng kêu lên, "Chính xác hơn được không? Xin lỗi ông bạn, lần sau nhất định chú ý." Vũ Phi Vũ xin lỗi mà không hề có vẻ gì là hối lỗi. "Ngại quá, anh tôi, anh tôi." Khi Vũ Thi Lan chạy đến nhặt cầu, rất muốn nói anh trai cô không cố ý, nhưng thật sự không tốt ra được. Không liên quan đến cô. Thấy cô ấy là từ đáy lòng, vẻ mặt gấp gáp xin lỗi, Ngụy Lâm cười hở răng. "Mẹ nó, để cậu đánh vào người tôi, chi bằng hai ta đánh nhau trực tiếp luôn cho rồi." Sau đó, khi đến lượt Ngụy Lâm phát cầu, anh hoàn toàn không đánh về phía Trang Tình, mà toàn nhắm vào người Vũ Phi Vũ. "Đánh hay lắm." Vũ Phi Vũ hét lớn một tiếng, vung vật lên đánh nhau với anh. Trang Tình và Vũ Thi Lan nhìn nhau, nhìn hai người đàn ông đang ở sân của nhau, cầm vật trong tay làm vũ khí, đánh loạn xạ qua lại. Mấy người ở sân khác, rảnh cũng sẽ liếc sang bên này một cái, chỉ vì hai đội này thật sự quá nổi bật. Ngụy Lâm, Trang Tình, còn có anh em Vũ Phi Vũ, nhan sắc dáng người đều không tồi. Trai đẹp thu hút gái, gái đẹp thu hút trai, bốn người bọn họ đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người ở trên sân. Ngụy Lâm và Vũ Phi Vũ rõ ràng đã nổi nóng, đánh nhau xiên xẹo qua lưới, khiến mọi người xem rất thích thú. "Hay là hai người đánh nhau đi." Trang Tình rảnh cả buổi, dứt khoát đổi vị trí với Vũ Phi Vũ, nói với Vũ Thi Lan, "Kệ họ đi, hai ta đánh của mình." "Ờ, cũng được." Vũ Thi Lan cười gượng. Ngụy Lâm có phòng bị, trong tình huống chỉ có một quả cầu lông, anh ta cũng không bị thiệt. Cho dù đánh công lại, khi quả cầu lông rơi về phía anh, Vũ Phi Vũ cũng không có quả cầu nào khác để dùng. Còn trong quá trình đánh cầu, anh chỉ cần nhìn chằm chằm quả cầu lông đang bay về phía mình, dù không đỡ được cầu cũng sẽ không bị cầu đánh vào người. Đánh qua lại mấy hiệp như vậy, Vũ Phi Vũ cảm thấy nếu đánh tiếp, sẽ thành ra anh đang tập cầu cho Ngụy Lâm mất. Chán quá, không đánh nữa. Vũ Phi Vũ là người bỏ cuộc trước. Liếc mắt nhìn sang sân bóng rổ bên cạnh, anh ta nghĩ ra một kế, đột nhiên nói, "Ông bạn, chơi bóng rổ không?" Đánh cầu lông thì không có va chạm cơ thể, mà khi Ngụy Lâm đã đề phòng, anh ta cũng không thể dùng cầu lông để tấn công được nữa. Bóng rổ thì khác. Đó là sở trường của anh ta, va chạm cơ thể rất nhiều, chỉ cần Ngụy Lâm đồng ý, anh ta có đầy cơ hội để xử lý Ngụy Lâm. "Bóng rổ." Ngụy Lâm đặt vật xuống, xoa cằm cười nói, "Giống như cầu lông, tôi cũng không biết chơi lắm. Đánh vui thôi, chơi cho vui, thắng thua không quan trọng." Vũ Phi Vũ nhướng mày, vẻ mặt đầy khiêu khích, mà mặt thì hoàn toàn không có ý là chơi cho vui. "Vậy thì cậu chú ý một chút về mức độ va chạm cơ thể." Ngụy Lâm lên tiếng. "Yên tâm, tôi chơi bóng nổi tiếng là văn minh, trong sạch, trên tay không có tiểu xảo gì." Vũ Phi Vũ rõ ràng có chút hưng phấn, ném vợt rồi chạy ngay đến sân bóng rổ bên cạnh, người còn chưa đến đã la lên, "Mỗi bên thêm hai người, chúng ta 4-4. "Anh Vũ, anh Vũ khỏe." "Anh Vũ, hôm nay chẳng phải là đã nói, chỉ chơi cầu lông với em gái thôi sao?" "Ha ha, anh Vũ anh nói gì cũng đúng, cho thêm người vào chơi luôn." Sáu thanh niên đang ba đấu ba ở sân bóng rổ, vừa thấy anh ta đến, đều cười chào hỏi, có người gọi anh Vũ, có người gọi anh Vũ. Nhìn tư thế này, Ngụy Lâm lập tức biết giá hỏa này chắc không đơn giản, có lẽ chơi bóng rổ còn giỏi hơn cả cầu lông. "Thôi đừng chơi bóng rổ nữa, tôi thấy cậu ta chơi ở bên cạnh, cậu lên đó chỉ có bị hành thôi. Trang Tình ở đối diện tốt bụng nhắc nhở. Vũ Thi Lan cũng bội nói, đừng đánh bóng rổ với anh tôi, anh ấy đánh bóng rổ thích xông thẳng vào, em sợ anh bị thương. Ngụy Lâm cười một tiếng, cũng bước vào đi, xài bước về phía sân bóng rổ. Chương 48. Liên chiến sân bóng rổ, chị ơi, chị khuyên bạn trai chị đi, đừng để anh ấy đánh bóng rổ với anh trai em. Anh trai em đang bực mình đấy, em sợ anh ấy làm bạn trai chị bị thương. Em biết bạn trai chị không cố ý, em không giận anh ấy, nhưng anh trai em đầu óc cứng nhắc lắm, em sợ. Thấy Ngụy Lâm và Vũ Phi Vũ hẹn nhau chơi bóng rổ, Vũ Thi Lan đến cả cầu lông cũng không đánh nữa, nhanh chân chạy đến bên Trang Tình, lo lắng kéo cô đi về phía sân bóng rổ. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Trang Tình bất lực giải thích. Vũ Thi Lan ngẩn người, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc, nói, chị ơi, em chưa thấy chị dẫn đàn ông đến chơi cầu bao giờ, trước đây chị toàn đi với một người bạn thân thôi. Chị không biết ở sân cầu này có bao nhiêu người đang nhìn chị đâu, sau khi hai chị đi, bọn họ đều bàn tán về chị đấy. Dáng người cao ráo cân đối, khuôn mặt anh khí chất phi phàm, những thứ này cộng lại khiến Trang Tình rất khó không thu hút ánh nhìn. Vũ Thi Lan cũng là phụ nữ, nhìn bóng dáng anh dũng của cô trên sân, cũng sẽ không nhịn được mà nhìn thêm vài cái, huống chi là những người đàn ông kia. Thật sự không phải bạn trai. Trang Tình lại nhấn mạnh một lần nữa. Vừa nói chuyện, hai người đã đến bên cạnh sân bóng rổ, ngồi xuống gần bàn rổ. Giữa sân, Ngụy Lâm và Vũ Phi Vũ đang chọn đồng đội. Trang Tình quan sát những người chơi của cả hai bên, thấy đều là những thanh niên tầm 20 tuổi, chiều cao không đồng đều. Bóng rổ. Cô đưa mắt nhìn suy nghĩ. Vũ Phi Vũ đánh bóng cô đã từng thấy, nổi bật là đơn giản thô bạo, thích dùng những pha đột phá lên rổ để kết thúc trận đấu. Người này tốc độ nhanh và sức mạnh tốt, khi đột phá chỉ cần tăng tốc hoặc đổi hướng là có thể dễ dàng bỏ xa người phòng thủ, trong chớp mắt đã đến dưới rổ, ghi điểm ở cự ly gần. Chỉ cần để hắn đến được khu vực dưới rổ, cho dù có người đến hỗ trợ phòng thủ, hắn cũng có thể dùng sức mạnh để đẩy người phòng thủ ra. Trong những pha so sức, Vũ Phi Vũ rất ít khi chịu thiệt, ghi điểm dưới rổ như lấy đồ trong túi. Chị ơi, chị cũng biết chơi bóng rổ à? Vũ Thi Lan đưa cho cô một chai nước khoáng, thấy cô có vẻ mặt hồi tưởng và mong chờ, không khỏi nói, chị cao như vậy, chơi bóng rổ cũng rất hợp. Trước đây khi đi học ở nước ngoài, có chơi bóng rổ một thời gian, bên nước ngoài con gái chơi bóng rổ cũng khá nhiều. Trang Tình nhận lấy nước, nói một tiếng cảm ơn lại nói, về nước rồi, muốn tìm mấy người nữ cùng đánh bóng rổ thật sự rất khó, mà tôi lại không thích đánh với đàn ông, nên cũng dần dần không chơi nữa. Thảo nào? Vũ Thi Lan tỏ vẻ đã hiểu, nói, trước đây khi chị đánh cầu lông, cũng thường xuyên ra xem sân bóng rổ, lúc đó em còn tưởng. Cô ta có chút ngại ngùng. Tưởng gì? Trang Tình tò mò. Vũ Thi Lan lắc đầu, nói, không có gì. Cô ta còn tưởng Trang Tình thích anh trai mình, dù sao anh trai cô cũng là người đẹp trai nhất trên sân bóng rổ bên cạnh, kỹ năng chơi bóng cũng thuộc hàng đỉnh. Nhiều em gái đối với anh trai của mình, đều có một loại sùng bái mù quáng trời sinh, Vũ Thi Lan chính là loại đó. Vũ Phi Vũ trong mắt cô là lợi hại nhất, chơi bóng giỏi, đẹp trai, có thể bảo vệ cô, đương nhiên sẽ được nhiều cô gái thích. Việc Trang Tình nhìn sân bóng rổ, có lẽ thích Vũ Phi Vũ, cô đã từng đem ra để trêu chọc Vũ Phi Vũ ở nhà. Vũ Phi Vũ ngoài mặt phủ nhận, bảo cô đừng có nói linh tinh, nhưng cô vẫn cảm thấy anh trai mình có chút vui vẻ. Dù sao, Trang Tình cũng là phong cảnh đẹp nhất trong số các cô gái ở trung tâm thể thao này. Cô ta thậm chí còn thầm nghĩ, lý do anh trai mình đối đầu với Ngụy Lâm một cách khó chịu như vậy, ngoài việc Ngụy Lâm hai lần vô ý đánh cầu lông chúng cô, còn có một phần lý do là vì Trang Tình. Ngụy Lâm cũng là người đàn ông duy nhất Trang Tình từng dẫn đến chơi cầu. Sân bóng rổ, không khí náo nhiệt. Khi Trang Tình và Vũ Thi Lan vừa đến, một đám thanh niên mặc áo ba lô bóng rổ, cứ anh Vũ rồi anh Phi nghe mà thấy ớn, đã phấn khích như vừa uống thuốc kích thích. Một chàng trai số 3 đang dẫn bóng, cầm bóng tăng tốc chạy, giữa đường bất ngờ bật lên, tạo ra một cú đánh bảng vào rổ mà anh ta tự cho là để mắt. Khi đáp đất, chàng trai bước óc, cười nói, chọn xong người hết chưa? Bắt đầu được chưa? Để bọn họ phát bóng trước. Vũ Phi Vũ ra hiệu, vẻ mặt uy nghiêm. Vâng. Chàng trai số 3 rất nghe lời anh ta, ném quả bóng rổ cho Ngụy Lâm đang đứng ở khu vực tranh bóng. Ngụy Lâm nhận bóng vô mấy cái, trong mắt lặng lẽ lóe lên một tia kinh ngạc. Cảm giác bóng quen thuộc và ký ức đột nhiên như thủy triều ùa về, quả bóng rổ trong tay anh dường như đã kết nối lại với hai bàn tay anh, có một sự dính kỳ diệu. Chính là cảm giác này. Ngụy Lâm tinh thần phấn chấn. Lần trước ở sân bóng rổ Đại học Lâm Giang, cơ thể anh mới hoàn thành vòng tiến hóa sinh mệnh thứ nhất, cảm giác chạm bóng vẫn còn gượng gạo như trước, nhịp điệu và cảm giác ném bóng đều không tìm thấy. Thêm vào việc hôm trước anh đã tập chân, hai chân cứ như bị đổ chỉ nặng trịch, khiến anh khi ném bóng còn không nhảy lên nổi. Lần này cảm nhận hoàn toàn khác. Vừa vô bóng anh đã cảm thấy quả bóng rổ trong tay như đã trở thành một phần cơ thể của mình. Còn tốt hơn cả cảm giác năm xưa mình ở đội bóng của trường, ngày đêm tập luyện đến mức tay rã rời. Ngụy Lâm trong lòng càng thêm vững tin, liếc nhìn đồng đội của mình, số 7, số 23, số 8, rồi chuyền bóng cho số 8 đang gần mình nhất. Trận đấu bóng rổ nửa sân 4 đấu 4 chính thức bắt đầu. Số 8 nhận bóng liền lao thẳng xuống rổ, khi lên rổ thì bị số 3 bên đối phương cướp bóng, bóng rơi vào tay số 6, tùy tay ném cho số 9 đang đứng ở vạch 3 điểm. Số 9 theo quy tắc lùi về sau vạch 3 điểm, chuyền bóng cho Vũ Phi Vũ dưới rổ. Số 8 bên phía Ngụy Lâm chạy ra phòng thủ thì bị Vũ Phi Vũ dùng vai nhẹ nhàng đẩy ra, giơ tay lên đánh bảng vào rổ. Bên Vũ Phi Vũ giành được điểm đầu tiên. Sau đó số 3 phát bóng. Bóng vừa đến tay Vũ Phi Vũ, hắn liền tăng tốc bỏ xa số 8 bên phía Ngụy Lâm, xải chân dài chạy đến dưới rổ rồi lên rổ ghi điểm. Liên tiếp ghi 2 điểm. Sau đó, bên Vũ Phi Vũ vẫn chiều cũ mà làm. Số 3 phát bóng, bóng vừa đến tay Vũ Phi Vũ, cho dù người đối diện phòng thủ là ai, hắn hoặc là tăng tốc, hoặc là đột ngột đổi hướng, đều có thể dễ dàng thoát khỏi đối phương, đột phá đến dưới rổ ghi điểm. Liên tiếp mấy quả, đối phương đều dùng cùng một chiêu, nhưng lần nào cũng hiệu quả. 5-0. Vũ Thi Lan khẽ kêu lên, vẻ mặt có chút hưng phấn. Trang Tình im lặng không nói, chỉ nhấp từng ngụm nước, âm thầm quan sát tình hình và Ngụy Lâm. Cách đánh và cách ghi điểm của Vũ Phi Vũ, cô đã sớm rõ như lòng bàn tay. Cô cũng biết một khi trận đấu bắt đầu, bóng mà cứ đến tay Vũ Phi Vũ, thì hắn sẽ dùng tiểu lên rổ thô bạo này để kết thúc trận đấu. Bên Ngụy Lâm, thì người cao hơn hắn lại không nhanh bằng, mà người có thể theo kịp bước chân của hắn thì lại không có sức mạnh như hắn. Hắn trăm lần thử đều trăm lần trúng. Ngụy Lâm. Trang Tình nhìn đến giờ, chỉ thấy Ngụy Lâm phát bóng một lần, sau đó thì không có chút vai trò gì. Anh không chủ động yêu cầu phòng thủ Vũ Phi Vũ, để Vũ Phi Vũ hết lần này đến lần khác bỏ xa ba đồng đội của mình, dễ dàng đột phá đến dưới rổ ghi điểm. Vì mỗi quả bóng Vũ Phi Vũ đều ghi điểm, bóng cũng không quay về phía Ngụy Lâm, dẫn đến việc bọn họ đến giờ vẫn chưa chạm được vào bóng. Anh Vũ, anh đánh vậy thì còn gì là vui chứ? Số 8 bên phía Ngụy Lâm là một thanh niên béo ú gần 1m9, cân nặng cũng gần 100 cân, anh ta đau khổ nói, cũng cho đồng đội của anh ném vài quả đi chứ. Bên họ phòng thủ không được, mọi người đều hiểu rõ, chỉ có thể trông chờ hắn thay đổi cách chơi. Cũng đúng. Vũ Phi Vũ liếc nhìn Ngụy Lâm, trong lòng dấy lên nghi hoặc, thầm nghĩ, gã này là không muốn chơi, hay là thật sự không biết chơi? Sao không thấy ra phòng thủ với mình? Vốn dĩ định dạy cho Ngụy Lâm một bài học, nhưng hành hạ đồng đội của Ngụy Lâm thì chẳng có gì hay ho, thứ mà hắn mong chờ chính là Ngụy Lâm đến phòng thủ với hắn. Nhưng Ngụy Lâm từ đầu đến cuối chẳng hề để ý đến hắn, khiến hắn một bụng tức không có chỗ xả. Nghe số 8 béo ú nói vậy, hắn dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Vũ Phi Vũ đến vạch 3 điểm, chọn tự mình phát bóng, ném bóng cho số 3 đang đứng gần Ngụy Lâm. Cảm ơn anh Vũ. Số 3 cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện, cao 1m75, anh ta ra vẻ ngầu, liên tục đảo bóng dưới háng, còn cười với Vũ Thi Lan và Trang Tình. Thấy Ngụy Lâm không tiến lên phòng thủ mình, anh ta liền ở vị trí ném phạt, nhảy lên thực hiện cú ném ngược. Bùm. Bóng rổ đập vào vành rổ, nảy văng lên trời. Bắt bóng bật bảng. Bóng bật bảng. Mấy người chơi đang đứng gần vạch 3 điểm đều đang gào thét về phía đồng đội đang ở dưới rổ. Số 8 bên phía Ngụy Lâm và gã cao kèo số 6 bên đối phương đang chen chúc nhau dưới rổ, ngẩng đầu phán đoán điểm rơi của bóng, chuẩn bị nhảy lên giành bóng. Vút. Một bóng dáng gầy gầy cao cao, như một mũi lao nhọn phóng ra, giơ tay ôm quả bóng từ trên không xuống. Làm tốt lắm. Số 7 đứng ở vạch 3 điểm hét lên, đưa tay vào bóng, cho tôi. Lời vừa dứt, bóng đã thuận thế bay đến, được anh ta bắt gọn. Số 7 lao thẳng xuống rổ. Ngụy Lâm khi chuyền bóng cho anh ta đã di chuyển 2 bước, chặn đứng một người phòng thủ đang chạy đến, để anh ta đường hoàng tiến vào. Gần đến rổ, số 7 bật lên trước, tránh để gã cao kèo số 6 bên đối phương chặn lại, kết thúc trận đấu bằng một pha đánh bảng. 5-1 bên Ngụy Lâm đã ghi được 1 điểm. Vũ Phi Vũ chọn tự mình phát bóng, còn chưa kịp tham gia phòng thủ, trận đấu đã kết thúc rồi. Bắt bóng bật bảng không tệ. Vũ Phi Vũ đánh giá nhạt nhẽo một câu, chiến ý ngược lại bị kích thích, nói với số 7, phát bóng đi. Tiếp tục. Anh bạn, bắt bóng bật bảng được đấy. Cậu mà ném không trúng thì cứ giành bóng bật bảng nhiều vào, nhớ chuyển cho bọn tôi là được. Số 23 và số 8, thấy bên họ cuối cùng cũng có điểm, vui vẻ động viên Ngụy Lâm. Ngụy Lâm cười gật đầu. Nhận quả bóng rổ mà số 7 đưa cho, anh ta đứng ở vạch 3 điểm, giơ tay chuyển bóng cho số 23. Vừa thấy số 23 cầm bóng, Vũ Phi Vũ đã lập tức xuất hiện sau lưng anh ta, phòng thủ sạch sẽ không thừa tiểu xảo, khiến anh ta vô cùng khó chịu. Nhìn lướt qua đồng đội ở gần rổ, ai nấy cũng đều bị đối phương theo sát, số 23 đành phải chuyển bóng lại cho Ngụy Lâm. Ngụy Lâm vừa cầm bóng, không hề do dự một giây nào, dứt khoát chọn ném 3 điểm ở ngoài vạch. Bùm. Bóng rổ đập vào gần rổ, lại một lần nữa nhảy lên cao. Ngụy Lâm ở ngoài vạch 3 điểm, 3 bước thành 2. Với tốc độ kinh người lao đến một chỗ trống, lúc anh nhảy lên thì quả bóng vừa vặn rơi xuống. Điểm rơi của bóng, anh phán đoán vô cùng chính xác. Bóng bật bảng lại một lần nữa được anh giành về thành công. Nhanh chóng lùi về vạch 3 điểm, chưa đợi Vũ Phi Vũ chạy đến bao vây, Ngụy Lâm lại tung ra một cú ném 3 điểm. Bùm. Lần này bóng rổ không trúng vành, mà đập mạnh vào bảng, nảy về phía ngoài vạch 3 điểm. Ngụy Lâm đang lởn vởn ở vạch 3 điểm, một bước nhanh chóng di chuyển ngang, dễ dàng nhận được bóng, giơ tay lên lại là một cú ném 3 điểm. Sau đó là một pha ném trượt cả ba. Bóng không chạm lưới, không chạm vành, không chạm bảng, mà bay thẳng ra khỏi sân, mất quyền sở hữu bóng. Cái này. Mấy người chơi của cả hai đội, bao gồm cả Trang Tình và Vũ Thi Lan đang xem trò, biểu cảm đều trở nên kỳ quái. Chương 49. Quát tháo sân bóng. Liên tiếp ném 3 quả 3 điểm, một lần trúng bảng rổ, một lần trúng bảng, một lần không trúng gì. 3 quả đều hụt. Nhưng Ngụy Lâm lại giành được 2 lần bóng bật bảng. Mọi người đột nhiên có một cảm giác, nếu lần cuối không phải là ném trước hết, thì có lẽ Ngụy Lâm còn có thể giành được bóng bật bảng. Ném bóng gắt lại, Ngụy Lâm rõ ràng là một cao thủ bắt bóng bật bảng. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là, rõ ràng anh ném bóng không giỏi, sao lại cứ thích ném 3 điểm? Càng gần rổ thì tỷ lệ ném trúng càng cao, đây là kiến thức thường thức ai cũng biết, anh hoàn toàn có thể ném gần rổ một chút mà. Anh ơi, hay là anh chuyền bóng nhiều vào đi. Anh ơi, nếu anh ném 3 điểm không được thì thử 2 điểm xem sao. Khu khu, hay là anh cứ giành bóng bật bảng nhiều vào đi. Ba đồng đội của Ngụy Lâm cùng nhau cười khuyên nhủ. Số 3 bên đối phương cũng cười với Vũ Phi Vũ nói, anh này bắt bóng bật bảng đúng là tuyệt đỉnh, chỉ có ném bóng thì khu khu. Vũ Phi Vũ nhíu mày kiếm, nhạt giọng nói, đến lượt chúng ta phát bóng. Mọi người lập tức nhìn xuống quả bóng rổ đang lăn dưới bàn rổ, bao gồm cả Vũ Phi Vũ, mắt mấy người đều sáng lên. Bóng ở dưới chân Trang Tình. Trang Tình có dáng người và khuôn mặt vô cùng nổi bật, ở trung tâm thể thao này rất nổi tiếng, không chỉ những người đánh cầu lông, mà ngay cả đám trâu ngựa trẻ tuổi ở sân bóng rổ cũng thường xuyên để ý đến cô. "Chị đẹp ơi, làm ơn ném quả bóng cho em." Số 3 cười hì hì đưa tay ra đòi bóng. Trang Tình không nói gì. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vũ Thi Lan, cô chậm rãi đứng dậy, ung dung vô bóng, đi đến ngoài vạch 3 điểm ở góc sân. Cô hai tay nâng bóng, dùng tư thế ném bóng hai tay quen thuộc của nữ giới, ném quả bóng bằng đường cong cao lên. Bóng rổ vẽ thành đường họa dạ bổn tuyệt đẹp đến điểm cao nhất, rồi xoạt một tiếng rơi vào lưới. Cô dùng ánh mắt như thể ném 3 điểm là chuyện thường, Tiêu Hành liếc nhìn Ngụy Lâm một cái, rồi quay lại bên cạnh Vũ Thi Lan, thản nhiên nói, "Thật ra tôi cũng biết ném 3 điểm. Chị ơi, chị giỏi quá." Vũ Thi Lan phấn khích vỗ tay. Đối diện với cú ném bóng như chỉ bảo của Trang Tình, Ngụy Lâm chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng những người khác thì không như vậy. "Má nó, chị đẹp ơi, chị thường xuyên xem người ta đánh bóng rổ, thì ra chị cũng hiểu hả? Đường cong của cú ném 3 điểm cao như vậy, tôi chưa thấy ai ném được mấy lần, quá đẹp đi." "Giỏi quá. Tôi chưa thấy người nữ nào mà có tư thế ném bóng đẹp như vậy." Bất kể là đồng đội của Ngụy Lâm hay là đồng đội của Vũ Phi Vũ, đều đang khen ngợi màn thể hiện tuyệt vời của Trang Tình, ánh mắt nhìn cô đã thay đổi. Vũ Phi Vũ cũng là người. Đến lúc này, hắn mới chợt tỉnh ngộ ra, Trang Tình khi rảnh đánh cầu lông, thường xuyên nhìn sang sân bóng rổ bên cạnh, chỉ là vì cô cũng yêu thích và tinh thông môn thể thao này, chứ không phải như em gái hắn nói, có lẽ là có chút hảo cảm với Vũ Phi Vũ hắn. "Tiếp tục thôi." Vũ Phi Vũ hơi thất vọng, dùng số 3 nhanh chóng phát bóng. Trận đấu tiếp tục. Vũ Phi Vũ trước đó dùng những pha đột phá lên rổ để kết thúc trận đấu, dường như cảm thấy như vậy không có gì thú vị, tiếp theo hắn rất thành thật tham gia phòng thủ, thường xuyên làm bóng cho đồng đội tấn công. Trình độ của đồng đội hắn không bằng hắn, rất nhiều pha tấn công đều thất bại, mà bóng bật bảng phần lớn lại rơi vào tay Ngụy Lâm. Dường như đã nghe theo lời khuyên của đồng đội, Ngụy Lâm không còn chọn ném 3 điểm nữa, sau khi giành được bóng bật bảng thì liền chọn chuyền bóng. Anh không mấy khi tham gia phòng thủ. Khi đồng đội tấn công, anh thỉnh thoảng sẽ chặn người, đợi đến khi đồng đội có khoảng trống, anh sẽ dứt khoát chuyền quả bóng trong tay đến chính xác. "Chuyền hay đấy. Anh ơi, anh chuyền bóng được đấy. Đỉnh đấy." Số 7, số 23 và số 8, sau khi nhận được bóng từ Ngụy Lâm, căn bản không cần phải điều chỉnh gì, có thể trực tiếp ném bóng hoặc lên rổ ghi điểm. Bọn họ chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời như vậy. Trước đây, đồng đội khác chuyền bóng đến, hoặc là vị trí không chuẩn cần họ phải xoay người nhận bóng, hoặc là lực không đủ, khi nhận bóng cảm giác không đúng. Với những quả bóng như vậy, họ cần phải điều chỉnh tư thế một lần nữa, hoặc là đập bóng tìm lại cảm giác tay. Chỉ một chút chậm trễ, người phòng thủ của đối phương liền có mặt, khiến cho bọn họ mất đi cơ hội ghi điểm dễ dàng. Bóng Ngụy Lâm chuyền đến quả thực là quá tuyệt vời. Nhận được bóng, bọn họ không cần làm động tác thừa thãi nào, có thể lập tức ném bóng hoặc lên rổ, rất dễ dàng có thể ghi điểm. Tỷ số từ 5-1 lúc đầu dần dần thành 8-7. Khi Vũ Phi Vũ không tham gia tấn công, Ngụy Lâm cũng không còn cố ném 3 điểm nữa, tỷ số của hai bên dần dần được rút ngắn lại. Dưới bàn rổ, ánh mắt của Trang Tình dần lộ ra vẻ khác lạ, nhìn ra được chút gì đó. Cô là người hiểu bóng. Khi Ngụy Lâm và Vũ Phi Vũ đều không tham gia tấn công, tỷ số của hai bên càng ngày càng gần, mấu chốt chính là Ngụy Lâm luôn giành được bóng bật bảng, và quả bóng anh ta chuyển đến thì 10 quả thì hết 9 quả là vào. Về tầm nhìn toàn cục, tên kia kém Ngụy Lâm một trời một vực, thậm chí không cùng một đẳng cấp. Đúng vậy, Ngụy Lâm ném không trúng lắm thôi, nếu không thì. Trang Tình em thầm đánh giá. "Đủ rồi đấy, bóng cho tôi." Khi số 3 phát bóng một lần nữa, Vũ Phi Vũ chủ động đòi bóng, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Đến giờ phút này hắn phải thừa nhận, Ngụy Lâm biết chơi bóng rổ, nhưng thứ mà hắn muốn chính là đấu tay đôi với Ngụy Lâm trên sân bóng, chứ không phải là kiểu đánh như bây giờ. Ngụy Lâm không phòng thủ, hắn không thể hiện được khả năng đột phá nhanh nhạy của mình, đi điểm cũng không đã. Khi hắn đi phòng thủ Ngụy Lâm, còn chưa đến gần, Ngụy Lâm sẽ dứt khoát đưa bóng đến tay đồng đội ở vị trí trống, giúp đồng đội ghi điểm thuận lợi. Nói tóm lại là, không dây dưa với hắn, không hề có va chạm trực tiếp nào với hắn. Vậy nên trận bóng này hắn đánh quá ức chế. Thấy tỷ số càng ngày càng gần, có khi bên mình còn thua, hắn chỉ có thể dùng cách mà mình quen nhất để kết thúc trận đấu. Bụp, bóng rơi xuống tay hắn. Vừa chạm vào bóng, Ngụy Lâm vẫn không phòng thủ, lần đầu tiên đứng trước mặt hắn. Vũ Phi Vũ sững người, không khỏi nhìn vào khuôn mặt của Ngụy Lâm, rồi nhìn thấy một đôi mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta bất an. Cuối cùng cũng chịu ra phòng thủ tôi. Vũ Phi Vũ lập tức hứng thú, được kích thích đấu trí, thử một tiếng nói, bây giờ cậu mới ra phòng thủ, có phải là muộn quá không? Ngụy Lâm giang tay, cười hở răng nói, thử xem. Được. Không giống như khi đối mặt với người khác, Vũ Phi Vũ vừa vô bóng, vừa chọn bay lưng về phía anh. Từ tốc độ của Ngụy Lâm khi giành bóng bật bảng, hắn biết Ngụy Lâm ở tốc độ không hề kém hắn, người giỏi giành bóng bật bảng ngoài khả năng bật nhảy kinh người ra, khả năng phán đoán thường cũng rất xuất sắc. Loại người này, đa phần cũng là cao thủ cướp bóng. Vũ Phi Vũ sợ khi mình đổi hướng cơ thể, sẽ bị Ngụy Lâm cướp bóng, nên quay lưng về phía anh ta, chuẩn bị dùng sức mạnh để đột phá. Cùng lúc đó, Nghe Dương, một gã gầy nhom ở Đại học Lâm Giang, và mấy bạn chơi bóng rổ, tay cầm bóng rổ vừa bước vào trung tâm thể thao Phi Vũ. Mấy người trên đường vừa đi vừa bàn luận, nói ai chơi bóng giỏi, bạn của Nghe Dương đều nói Vũ Phi Vũ giỏi, ở sân cầu Phi Vũ này solo thì không ai địch lại. Nghe Dương thường xuyên đánh bóng với Lâm Bác, lại nói Lâm Bác còn giỏi hơn, tuyệt đối không kém Vũ Phi Vũ. Đáng tiếc, bạn của anh chưa từng đến Đại học Lâm Giang đánh bóng, không biết trình độ của Lâm Bác, trong lòng bọn họ Vũ Phi Vũ mới là cao thủ thực sự. "Ơ, vị kia sư phụ mà Lâm Bác nhắc tới, sao lại ở đây?" Nghe Dương vừa bước vào, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang phòng thủ một mình Vũ Phi Vũ trên sân. Đến bây giờ, anh ta vẫn không tin lời của Lâm Bác, cảm thấy Lâm Bác chỉ là kính trọng tiền bối, nên cố tình phóng đại tài chơi bóng của Ngụy Lâm mà thôi. Dù sao, những gì Ngụy Lâm thể hiện trên sân bóng ngày hôm đó, căn bản không xứng đáng với những lời ca ngợi của Lâm Bác. Ôi, có một ông anh lạ hoắc, vậy mà lại đang phòng thủ Vũ ca. Ha ha, anh Vũ vượt qua gã, có phải dễ như đi trên đường cái vào buổi sáng không? Cái này còn phải nói à? Bạn của Nghê Dương cười trêu chọc. Nghê Dương luôn coi Lâm Bác là thần tượng, nhìn bóng dáng của Ngụy Lâm, biết điều ngậm miệng lại, tuyệt đối không dám hé răng một lời nào về sự ngưỡng mộ của Lâm Bác đối với Ngụy Lâm, để tránh bản thân bị mất mặt. Bùm, bùm bùm. Bóng rổ gõ mạnh vào mặt sàn gỗ. Vũ Phi Vũ bắt đầu âm thầm dùng lực. Hắn bước vàng dùng thân ép về phía sau, chỉ cần chân của Ngụy Lâm có một chút không vững, hắn sẽ lập tức lao thẳng xuống rổ. Sức mạnh quả nhiên không bằng mình. Hai lần ép về phía sau, Ngụy Lâm đều thuận thế lùi một bước, rồi lại nhanh chóng áp sát lên. Bám sát được thì sao? Tôi vẫn đang tiến gần đến rổ, chỉ cần đến được khu vực gần rổ, tôi sẽ dễ dàng ghi điểm. Trong lòng Vũ Phi Vũ cười lạnh, lại một lần nữa dùng sức ép về phía sau. Nhưng lần này, Ngụy Lâm vốn đang gắng sức chống lại hắn, như thể trong chốc lát mất hết sức lực. Vũ Phi Vũ dùng hết sức đẩy tới, lại đâm sầm vào không khí. Chân hắn loạn choạng, tay đang vô bóng và thân người, thuận thế ngã về phía sau. Mà Ngụy Lâm đã vòng ra trước, nhân lúc hắn mất thăng bằng, gọn gàng cướp bóng. Lùi về sau hai bước, Ngụy Lâm từ ngoài vạch ba điểm đột nhiên cầm bóng xông vào, từ bên phòng thủ biến thành bên tấn công. Hai người đổi vị trí. Má nó, anh Vũ bị cướp bóng rồi. Cả hai bên đều la hét ầm ĩ, ánh mắt đều dán chặt vào hai người. Trang Tỉnh và Vũ Thi Lan cũng không uống nước nữa, hai đôi mắt sáng đều đặt trên người Ngụy Lâm và Vũ Phi Vũ, trên mặt lộ ra một chút nghiêm trọng. "Em, anh trai em." Vũ Thi Lan nói ra những lời mà chính cô cũng không hiểu. Trang Tỉnh khẽ hít một hơi. Khoảnh khắc này ánh mắt của Ngụy Lâm khiến cô bất chợt nhớ lại khi ở đường núi Nam Sơn, Ngụy Lâm lao vào rừng cây tìm cô, còn đột nhiên dùng gậy leo núi đánh mạnh vào người dân công kia. Đây mới là Ngụy Lâm thật sự sao? Ánh mắt Trang Tỉnh tập trung, bất giác ngồi thẳng người trên ghế dưới bàn rổ. "Anh Vũ bị cướp bóng rồi." Một đồng đội của Vũ Phi Vũ vẫn còn đang kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Vũ Phi Vũ bị cướp bóng? Sao có thể chứ? Mấy người ở sân bóng rổ khác cũng bị tiếng ồn ào bên này làm cho kinh động, không chơi bóng nữa, cũng không quản bóng nữa, đều chạy hết về phía khu vực nửa sân này. Nhóm người của Nghê Dương cũng nhanh chóng tụ tập lại, tản ra ở bên cạnh sân bóng. Ở trung tâm thể thao Phi Vũ cũng có mấy cao thủ ngang cơ với Vũ Phi Vũ, đấu nhau thì ai cũng không thể phòng thủ được ai. Kỹ năng solo của Vũ Phi Vũ càng nổi bật, chỉ một chiêu đột phá lên rổ mà không ai cản nổi, gần như không ai phòng thủ được hắn. Gặp đối thủ ngang tài ngang sức, phần lớn cũng là hắn không phòng thủ được người ta, mà người ta cũng không phòng thủ được hắn. Như hôm nay, trong lúc solo đột phá mà bị người ta cướp bóng, vẫn là lần đầu tiên của hắn. Đương nhiên là thu hút ánh nhìn rồi. Người xem cậu đánh bóng cũng đông thật. Ngụy Lâm nhếch mép cười, bộ thuần thục vỗ bóng phía sau lưng. Khi Vũ Phi Vũ vừa định lên tiếng, vai trái của anh ta đột nhiên hạ xuống, trọng tâm cơ thể theo quả bóng nghiêng về phía bên trái. Vũ Phi Vũ nghẹn lời, bước chân và trọng tâm cũng bị lệch theo. Bùm. Bóng rổ đập xuống sàn phía sau lưng Ngụy Lâm, trong nháy mắt nảy lên tay phải, anh ta hơi hạ thấp vai rồi lập tức dừng lại. Hỏng rồi. Vũ Phi Vũ không kịp điều chỉnh bước chân và trọng tâm bị lệch, vừa quay đầu đã thấy Ngụy Lâm như điện xẹt vượt qua mình, ba bước đến dưới rổ, dễ dàng dùng tay móc bóng ghi điểm. Anh Vũ bị qua người rồi. Hắn solo thắng được anh Vũ. Trong sân bóng, ngoài sân, người chơi và người xem đều đang kinh hô. Vũ Phi Vũ mặt trầm xuống, hét, chơi lại. Ngụy Lâm vừa nhận được bóng, ném cho đồng đội số 7 đang đứng ở vạch 3 điểm, nói, phát bóng. Số 7 vẻ mặt đầy kính phục, sau khi nhận bóng liền không nói hai lời, lại truyền lại cho anh. Khi Ngụy Lâm vừa chạm bóng, anh đã nhanh chóng lùi về góc 3 điểm, nơi mà Trang Tỉnh vừa mới ném bóng. Những người tham gia, bao gồm cả hai cô gái Trang Tỉnh và Vũ Thi Lan, đều biết anh ném 3 điểm không chuẩn, đều nhìn anh với vẻ mặt kỳ quái. Vũ Phi Vũ cũng lộ vẻ chế nhạo, hét, giành bóng bật bảng. Thế là một đám người xông vào dưới bảng rổ, đều đã chuẩn bị giành bóng bật bảng, chẳng ai thật sự ra sức phòng thủ Ngụy Lâm. Ngụy Lâm bật người lên, quả bóng cũng vẽ ra một đường vạ dạ tổn khá cao, ngay sau đó ổn định rơi vào rổ. Soạn. Khi bóng vừa vào rổ, mọi người còn đang la hét hò reo thì Ngụy Lâm đã lại đi đến vạch 3 điểm ở đối diện, khẽ nói, phát bóng. Số 23 nhận bóng, lại chuyền cho số 7 ở ngoài vạch 3 điểm, số 7 lại chuyển lại cho Ngụy Lâm. Vũ Phi Vũ thấy Ngụy Lâm lại đứng ở vạch 3 điểm, liền lập tức dùng tốc độ cực nhanh xuống tới, nhìn Ngụy Lâm lại giơ tay và nhón chân lên. Vũ Phi Vũ giang hai tay ra, như chim ưng vồ mồi nhảy lên trên không, chuẩn bị chặn cú ném bóng. Gót chân vừa rời khỏi mặt đất của Ngụy Lâm, đột nhiên trong nháy mắt trở lại vị trí cũ. Vũ Phi Vũ người vẫn còn trên không chưa đáp đất, anh liền lại nhanh như chớp giết xuống dưới rổ. Khi Vũ Phi Vũ chợt tỉnh ra đó là động tác giả, quay đầu nhìn lại thì thấy Ngụy Lâm cũng đã bật lên rồi. Vãi, nhảy cũng quá cao đấy chứ. Không biết ai đó hét lên một tiếng. Mấy đồng đội của Vũ Phi Vũ vây ở dưới rổ định ngăn cản, nhưng thấy Ngụy Lâm đã ở trên không trung trên đầu họ rồi, chỉ có thể đứng nhìn mà thở dài. Ngụy Lâm trên không trung xiên một góc với bảng rổ, duỗi thẳng người, dùng tư thế như bữa bổ lướt đi. Ầm. Cuối cùng anh ta dùng một cú hút rổ mạnh mẽ để kết thúc. Trang Tình dưới bảng rổ lặng lẽ đứng lên. Chương 50. Đại bổ đồ nướng Trang Tình biết đánh bóng rổ, cũng hiểu về bóng rổ, còn ở nước ngoài đã từng thấy không ít cao thủ bóng rổ. Nhưng Ngụy Lâm vẫn khiến cô cảm thấy kinh ngạc. Cô xem cả trận đấu, biết rằng tầm nhìn tổng thể của Ngụy Lâm trên sân đã vượt qua Vũ Phi Vũ một quãng rất xa. Chuyền bóng, chắn người, cản phá, trình độ của Ngụy Lâm ở phương diện này, Vũ Phi Vũ có đuổi cũng không kịp. Trước đây cô cho rằng thứ duy nhất mà Vũ Phi Vũ có thể đối đầu với Ngụy Lâm chỉ là khả năng tác chiến đơn lẻ, cú đột phá lên rổ đó quả thực là sắc bén vô đối. Nhưng bây giờ, cô nhận ra ngay cả điểm đó, Ngụy Lâm cũng đã mạnh hơn Vũ Phi Vũ rồi. Cú ném 3 điểm ở góc sân kia, cô biết đó là Ngụy Lâm đang đáp lại cô, khiến cô cảm thấy rất thú vị. Nhưng điều thật sự làm cô kinh ngạc, vẫn là cú út rổ cuối cùng của Ngụy Lâm. Chỉ cao hơn 1m8, vậy mà có thể dễ dàng út rổ trong trận đấu, đây là một khả năng vận động xuất chúng đến mức nào? Trong mắt Trang Tình, Ngụy Lâm như được bao phủ bởi một lớp sương mù, ẩn chứa quá nhiều bí mật cần khai phá, khiến cô rất khó không nghĩ đến việc Ngụy Lâm còn có bao nhiêu thứ đáng kinh ngạc nữa. Mà nó, út rổ chiến phủ. Tôi không nhìn nhầm chứ? Hắn cao có chừng đó, sao có thể út rổ dễ như vậy? Ông trời ơi là trời. Một đám người đang đứng xem ở bên sân, ánh mắt đều tập trung trên người Ngụy Lâm, không nhịn được mà kêu la lên. Vẻ mặt của Nghê Dương có chút ngơ ngác. Dạo trước ở Đại học Lâm Giang, anh ta nửa tin nửa ngờ về sự ngưỡng mộ của Lâm Bác đối với Ngụy Lâm, nên không dám nói với bạn bè là Ngụy Lâm quen biết Lâm Bác, để tránh bị người ta cười cho. Giờ phút này, anh ấy là sư huynh của tôi, đã tốt nghiệp lâu rồi. Cái người Lâm Bác mà tôi nói với các cậu ấy, từng là bạn chơi bóng của anh ấy, trình độ cũng không kém là bao. Nghê Dương ưỡn ngực, trước tiên là khoe mẽ với bạn bè một phen, rồi lại nói, tôi đã nói với các cậu rồi, kỹ năng của Lâm Bác tuyệt đối cao hơn Vũ Phi Vũ, mấy cậu không tin. Bây giờ tin chưa? Cú úp rổ của Ngụy Lâm khiến cho Nghê Dương cảm thấy rất vinh dự, có cảm giác hả hê. Cũng là người Đại học Lâm Giang của các cậu sao? Trình độ của Lâm Bác mà thật sự giống anh ta, thì đúng là cao hơn Vũ Ca thật. Còn không thấy sao? Vũ Ca bị hắn cướp bóng trong lúc solo, còn hắn thì đột phá qua Vũ Ca căn bản không phòng thủ được. Cao thấp rõ ràng. Mấy người bạn của Nghê Dương đến giờ mới chịu tin những lời anh ta nói, cảm thấy Lâm Bác thật sự mạnh hơn Vũ Phi Vũ. Sư Minh, Sư Minh. Nghê Dương hét lớn, đợi đến khi Ngụy Lâm nhìn qua anh ta, gã ốm nhách phấn khích hét, em là Nghê Dương, cũng là người Đại học Lâm Giang, lần trước tụi mình gặp nhau ở sân bóng rồi. Ngụy Lâm cười, gật đầu nói, có ấn tượng. Ha ha. Nghê Dương càng thêm kích động, nói, lần sau anh mà ra Đại học Lâm Giang chơi bóng, em ra nhặt bóng cho anh. Khách sáo rồi. Ngụy Lâm chắp tay với anh ta. Ngoài vạch 3 điểm, Vũ Phi Vũ nhíu chặt mày, trong đầu toàn là hình ảnh Ngụy Lâm út rổ trên không. Đến giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận về trình độ chơi bóng rổ, Ngụy Lâm quả thực đã vượt qua hắn, hơn nữa còn có thể là nghiền ép toàn diện. Hắn cũng là người hiểu bóng. Hắn sớm đã thấy Ngụy Lâm truyền bóng rất hay, bắt bóng bật bản tốt, động tác dứt khoát, tầm nhìn tổng thể tốt. Bây giờ thứ mà hắn tự hào nhất chính là solo một mình, Ngụy Lâm lại thắng được hắn, điều này khiến hắn không còn chỗ nào để đọ sức với Ngụy Lâm trên sân bóng rổ nữa. Cậu đánh bóng rổ giỏi hơn tôi. Vũ Phi Vũ thừa nhận mình kém hơn người, chẳng qua là may mắn thôi. Ngụy Lâm cười nhạt, không hề cay nghiệt, nói ra những lời khó nghe. Phẩm cách qua cách chơi bóng. Động tác đánh bóng của Vũ Phi Vũ rất sạch sẽ, rõ ràng có sức mạnh siêu phàm, nhưng khi đột phá sẽ không cố ý làm người khác bị thương. Trong lúc cản phá hay cướp bóng, hay đánh trúng tay người khác, không cần người ta nói gì, hắn đã tự nhận là đánh tay phạm vi. Ngay cả đối thủ của Ngụy Lâm, khi lên rổ mất thăng bằng, hắn cũng sẽ chủ động đỡ lên bảo vệ một chút. Người như vậy, tuyệt đối không thể là người xấu. Còn đánh không? Vũ Phi Vũ đấu trí không hề giảm sút, nhìn Ngụy Lâm hỏi, có muốn chơi thêm một ván nữa không? Liếc nhìn đồng hồ, Ngụy Lâm cười nói, để hôm khác đi. Cũng được thôi. Vũ Phi Vũ đưa đến, đưa tay về phía Ngụy Lâm, chủ động giới thiệu, Vũ Phi Vũ. Cơn giận lúc nãy của hắn cũng đã nguôi ngoai. Bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ, Ngụy Lâm hai lần dùng cầu lông tấn công em gái hắn, thật sự đều là vô ý giống như Ngụy Lâm, hắn cũng quen nhìn người qua cách chơi bóng, động tác đánh bóng của Ngụy Lâm không hề xấu, thích phối hợp để đồng đội đi điểm, còn chủ động chắn người giúp đồng đội. Loại người này, tuyệt đối không thể là người xấu. Ngụy Lâm. Ngụy Lâm bắt tay với hắn, cười nói, hai ta đánh rất hợp, cậu thích xông vào trong, còn tôi thích hoạt động ở bên ngoài. Cậu đột phá lên rổ giỏi, tôi ném ở ngoài cũng không tệ. Ha ha, có cơ hội thì chơi chung nhé. Vũ Phi Vũ nói, được thôi. Hai người ngay lập tức kết bạn lại chặt. 9 giờ rưỡi tối, một quán đồ nướng ven đường. Đánh bóng rổ không tệ. Trang Tình vừa nhai sụt gà, vừa uống coca lạnh, thản nhiên nói. Cô không tắm ở Phi Vũ, gọi điện thoại cho tài xế không cần đến đón, mà chọn đi xe của Ngụy Lâm. Tạm được thôi. Ngụy Lâm vẻ mặt khiêm tốn. Trước đây, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về khả năng vận động của mình, chuyện bị một người mạnh mới đến ở trường thể thao thay thế vị trí, nhiều năm sau nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu. Không ngờ sau khi trải qua 3 vòng tiến hóa sinh mệnh, khiến cho tài năng vận động của anh phát triển vượt bậc, lại có thể út rổ ở chiều cao hiện tại. Trước kia anh, khả năng bật nhảy chỉ đủ để anh chạm tay vào vành rổ. Nếu năm xưa anh có trình độ vận động như bây giờ, tên học đệ trưởng thể thao kia cũng vẫn bị anh đánh cho tơi tả. Giá trị yêu thích, vòng tiến hóa sinh mệnh mang lại, đúng là đồ tốt mà. Nghĩ như vậy, Ngụy Lâm liếc mắt nhìn thanh tiến độ. Giá trị yêu thích 278,500 khi rời khỏi trung tâm thẩm mỹ Idealina, con số vẫn là 278 điểm tăng thêm là do Lâm Nam Tịch, Cao Tuyết đóng góp, còn có 1 điểm của Viên Tiểu Nga. Ngoài ra, còn có 3 điểm, toàn bộ đều là do những điểm hảo cảm 0,5 cộng lại. Trang Tình đối diện, trực tiếp đóng góp 3 điểm 0,5. Còn 3 điểm 0,5, không ngờ lại đến từ những cô gái xem anh đánh bóng trên sân. Chỉ vì chơi bóng giỏi sao? Mà trong lòng liền sinh ra hảo cảm. Ngụy Lâm suy nghĩ miên man. Ken. Một chiếc đĩa lớn bằng thép không nghỉ, đột nhiên rơi xuống bàn trước mặt Ngụy Lâm. Gã béo vừa là nhân viên phục vụ vừa là ông chủ, ánh mắt lộ ra một chút kỳ lạ, rồi lại trở về vị trí nướng đồ của mình tiếp tục bận rộn. Ngụy Lâm, tôi nói sao anh lại không ăn sụt gà, ý của anh khi gọi những thứ này là gì? ánh mắt của Trang Tình đột nhiên lộ ra vẻ hung dữ. Cô vừa nãy nhìn Ngụy Lâm vẽ vẽ bời bời, cũng không để ý anh ta gọi món gì, giờ cái đĩa lớn vừa lên, cô lập tức sững người. Cô cảm thấy ánh mắt của mấy người ở bàn bên cạnh nhìn cô và Ngụy Lâm đều trở nên kỳ lạ, giống như ông chủ quán kia. Dương Hoàn, Dương Thi, Thận Dê, Tàu Nướng Than, Giao Hẹ, chiếm đầy một chiếc đĩa lớn, trông vô cùng bắt mắt. Cô là cùng Ngụy Lâm đến đây, giờ đã hơn 9 giờ rưỡi tối, Ngụy Lâm lại gọi ra một đống thứ bổ thận tráng dương này, người khác sẽ nghĩ cô và Ngụy Lâm thế nào? Tôi thích ăn. Ngụy Lâm cười thoải mái, cầm lấy một quả thận dê mà cắn, nháy mắt nói, chuẩn bị lát nữa cùng em đại chiến một trận. Bốn chữ đại chiến một trận anh ta nói giọng không nhỏ, mấy bàn xung quanh cười ý nhị, trên mặt viết đầy vẻ ngưỡng mộ. Ngụy Lâm, anh có phải muốn chết không hả? Trang Tình nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm dao giết chết anh ta, nhỏ giọng mắng, ngày nào cũng ăn những thứ này, rốt cuộc anh là hư đến mức nào vậy? Tôi có hư hay không thì phải thử rồi mới biết. Ngụy Lâm đáp ý, không biết xấu hổ nói, có thể nói không hề khoe khoang, ai dùng cũng đều khen tốt, tất cả đều cho 5 sao. Cơ miệng. Trang Tình giận dữ mắng. Dưới những ánh mắt kỳ lạ của mọi người, cô cố chịu áp lực ăn mấy miếng sủi gà, rồi dục Ngụy Lâm mau chóng rời đi. Ngụy Lâm cố tình trêu cho cô, cười nói, vậy em đi tính tiền đi. Tại sao lại là tôi? Trang Tình sững sờ. Sau khi đánh cầu, là em nói đói chứ không phải tôi đói. Hiểu luật chứ? Ai nói, người đó trả tiền. Ngụy Lâm ung dung tự tại, tiếp tục gặm quả thận dê của mình. Anh đúng là keo kiệt. Trang Tình chỉ muốn mau rời khỏi đây, cũng không muốn cãi nhau với anh ta, đứng lên đi trả tiền. Khu biệt thự quận Hòa, cổng phía đông. Ầm, ầm ầm. Xe Land Rover của Ngụy Lâm vừa đến, đã thấy một chiếc Ferrari đỏ rực, gầm rú tăng tốc lao ra. Trong nháy mắt, ngay cả đèn đuôi anh ta cũng không thấy được. Trang Tình ở ghế phụ, cầm điện thoại lên mặt lạnh chuẩn bị mắng người, đột nhiên nhớ ra Ngụy Lâm vẫn đang ở bên cạnh, liền tắt cuộc gọi sắp được kết nối đi. Bên Trương Vân, rốt cuộc có vấn đề gì không? Có cần tôi đi tìm quan hệ không? Cô quay đầu nhìn Ngụy Lâm. Trên đường đi họ đã nói chuyện. Cô biết Trương Hân đang dở trò sau lưng, gây ra phiền phức cho công ty của Ngụy Lâm. Chủ động hẹn Ngụy Lâm đánh cầu lông, cũng là muốn làm rõ nguyên do, xem có phải là vì cô mà ra không. Vấn đề nhỏ thôi, không sao, không cần làm phiền cô đâu. Ngụy Lâm tỏ vẻ vô cùng thản nhiên. Vậy được, nếu thật sự có gì thì nhớ tìm tôi đấy. Trương Hân và Thích Mộc Dương có ý kiến với anh, tôi và Hàn Ánh cũng có chút lý do, anh đừng khách sáo quá. Nói xong, Trang Tình xuống xe. Ngụy Lâm vẫy tay, rồi phóng xe đi. Trang Đạo Nguyên, mày lại đi chết ở đâu rồi? Mấy giờ rồi còn không mau về đây? Suốt ngày chỉ biết gây chuyện, có tin tao đánh chết mày không hả? Bị Ngụy Lâm chọc tức bằng một đống đồ nướng đại bổ, cô đã chút hết cơn giận lên điện thoại. Mau cút về cho tao. Trang Tình cầm lên. Ở chỗ đèn đỏ, Ngụy Lâm nhìn chiếc Ferrari đỏ chói lóa, vừa chuẩn bị đến cuối đường, lại đột nhiên quay đầu, với tốc độ còn nhanh hơn lao về phía khu biệt thự quận Hòa. Ha, tên ngốc này đúng là sợ chị mình mà. Ngụy Lâm cười lớn. Chương 51. Tháng tử tư hiệu suất cao khu biệt thự quận Hòa, một căn biệt thự riêng lẻ, tầng 3. Trang Tình ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nhỏ, mặt lạnh tanh, chờ đợi em trai mình đến. Không lâu sau, Trang Đạo Nguyên đi dép đông, nhẹ chân bước lên lầu. Gã gầy gò mặc áo da dọc màu đen, quần bò rách gối màu trắng, tay trái đeo một chiếc di chắp lê, tay phải đeo một chiếc lắc tay cả tỷ ở đính đầy kim cương. Chỉ riêng bộ đồ này, giá trị đã vượt quá 1 triệu. Mãi đến khi bố mẹ đã ngủ, hắn mới lén la lén lút ra ngoài, tưởng tối nay sẽ được bài, ai ngờ bị chị gái mình mắng rồi bắt quay về. Chị còn chưa ngủ sao? Trang Đạo Nguyên vẻ mặt đau khổ. Còn không phải tại em sao? Trang Tình mặt lạnh, dạy dỗ, em lớn bằng này rồi, cả ngày chỉ biết chơi đêm. Em định chơi đến khi nào mới chịu yên? Ít nhất cũng phải đến 30 tuổi chứ. Trang Đạo Nguyên vừa nói vừa không quên gọt một quả táo, gọt xong rồi mới đưa cho cô. Cắn một miếng táo, Trang Tình vẫn còn tức giận, lạnh giọng nói, bố mẹ đều đang đợi bế cháu, em nên kiếm một cô gái đàng hoàng mà kết hôn đi. Trang Đạo Nguyên liếc mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói, chị cũng có kết hôn đâu. Tôi đang nói em nhắc đến tôi làm gì? Trang Tình một bụng tức, mặt lạnh tiếp tục nổi đoá, em xem cái vẻ ngoài bóng dầu của mình xem, ra đường có cô nào tử tế mà thích. Tôi có yêu đương đâu, quản gì người ta tử tế hay không. Trang Đạo Nguyên cúi đầu, em không thể học được chút gì tốt của lão già sao? Trang Tình vừa nghĩ đến mấy lời đồn đại bên ngoài, càng thêm tức giận, ông ta chơi cả một đời vẫn chưa đủ, có phải em cũng muốn giống như ông ta không? Ở phòng ngủ tầng 2, Trang Đại Thánh đã ngủ riêng với vợ từ lâu, mở cửa ho khẽ một tiếng. "Ờ." Trang Đạo Nguyên rụt cổ lại, cút về phòng ngủ mau. Trang Tình trừng mắt nhìn hắn một cái. Đợi Trang Đạo Nguyên về phòng, cô mới ra cầu thang, nói xuống dưới, "Bố hút thuốc ít thôi, không thì cổ họng sẽ luôn có đờm đấy." Trang Đại Thánh không lên tiếng, im lặng đóng cửa lại. Trở lại ghế sofa, Trang Tình vừa gặm táo vừa nhìn về phía đèn chùm pha lê lớn, không khỏi so sánh em trai mình với Ngụy Lâm. Tính cách, sự khéo léo, khả năng xử lý khi gặp chuyện, khả năng giao tiếp, còn cả cách ăn nói. Cô so sánh từng thứ một. Một lát sau, cô hừ lạnh một tiếng, nếu không có bố làm chỗ dựa, mà phải cạnh tranh công bằng với Ngụy Lâm, bất kể là tỉnh trưởng hay thương trưởng, Ngụy Lâm cũng sẽ chơi chết em. Ngày hôm sau, giá trị yêu thích đạt đến 290. Ngoài Lâm Nam Tịch và Cao Tuyết ra, vợ cũ Liêu Kỳ cũng đóng góp 1 điểm, sau đó là 2.5 điểm chồng lên của Trang Tình. Tối hôm qua, Ngụy Lâm hồi tưởng lại trong lòng. Sau khi đích thân thực chiến, anh nhận ra một số kiến thức trong sách, đúng là những lời bằng ngọc. Đàn ông phải có tính công kích, đó là một trong những nguồn gốc quyến rũ của phái mạnh. Trên sân bóng rổ, anh dùng tính công kích của mình để đánh bại Vũ Phi Vũ. Ở quán đồ nướng, anh dám dùng đồ bổ tráng dương để trêu chọc Trang Tình, còn ép Trang Tình phải trả tiền. Tất cả hành vi đều là sự thể hiện của tính công kích. Nếu một người đàn ông khi đối mặt với phụ nữ luôn tỏ ra rụt rè nhút nhát, chỉ sẽ khiến phụ nữ coi thường, căn bản không thể kích thích được thuộc tính ngưỡng mộ kẻ mạnh được khắc sâu trong gen của phụ nữ. Tính công kích cũng là một biểu hiện bên ngoài của sự tự tin mạnh mẽ. Dám tấn công người khác có nghĩa là trong lòng mình không sợ hãi, có sự tự tin mạnh mẽ vào bản thân. Ngụy Lâm vừa giác ngộ vừa hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, rồi đến công ty. Buổi sáng, hai nhân viên phòng cháy đến một chuyến, kiểm tra lại xong, thấy không có vấn đề gì thì cho phép Nghĩa Lâm khôi phục hoạt động. Nhưng buổi chiều, bên bộ phận vệ sinh lại đến. Mấy vấn đề nhỏ nhặt tìm đủ một đống, sau khi bị phạt chút tiền, họ cũng hài lòng ra về. Không có điểm dừng à? An Vân Tiên đập bàn, tức đến đỏ cả mặt, hôm nay kiểm tra cái này, ngày mai kiểm tra cái kia, khiến công nhân trong xưởng hoang mang, còn tưởng nhà máy có chuyện gì lớn không. Ngụy Lâm, rốt cuộc là ai đang giở trò? Cái thằng nhóc con đó đắc tội với ai vậy hả? An Vân Tiên nổi trận lôi đình. Một ngày hai ngày còn được, nếu đối phương cứ hành hạ không ngừng như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của Nghĩa Lâm, đơn hàng bên Phong Lâm có thể bị buộc phải trì hoãn. Ông ta rất khó không lo lắng. "Chú An, yên tâm đi, nhanh thôi sẽ giải quyết được." Dỗ dành mãi, Ngụy Lâm mới thuyết phục được ông ta, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì xảy ra. "Tiểu Dương, bảo bố cậu nhanh tay lên, có tin gì thì báo cho tôi ngay." Đợi An Vân Thiên đi ra, anh lập tức gửi một tin nhắn cho Dương Trạch Thần, rồi lại suy nghĩ về các vấn đề có thể xảy ra trong công việc. Không biết qua bao lâu, điện thoại Ngụy Lâm đột nhiên vang lên, anh ta cứ tưởng là Dương Trạch Thần báo tin, vừa nhìn thì thấy là Triệu Nguyên Đình, không khỏi kỳ lạ hỏi, "Gì đấy?" "Ngụy Lâm, má nó." "Ngụy Lâm?" Giọng Triệu Nguyên Kình tràn đầy vẻ hưng phấn không kiềm chế được, nói năng cho đàng hoàng, mở miệng ra là chửi người, cái kiểu gì thế? Ngụy Lâm đáp trả bằng một câu thô tục, "Tăng rồi, hai cổ phiếu kia tăng rồi, hôm qua tăng trần, hôm nay lại tăng trần, liên tiếp hai ngày tăng trần, mà nó, cuối cùng chúng cũng chịu tăng rồi." Triệu Nguyên Kình cười như điên dại, "Hôm qua khi cổ phiếu tăng trần, anh ta cố nhịn, không gọi điện ngay cho Ngụy Lâm, anh ta cho rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, biết đâu hôm nay nó lại rất giá, nên đã cố nén lại, nhưng hôm nay hai cổ phiếu sau khi đóng cửa vẫn tăng trần, anh ta không còn nhịn được nữa. Chuyện có chút đó thôi mà, làm gì mà ghê vậy?" Ngụy Lâm vẫn ung dung bình thản, không hề bất ngờ hai cổ phiếu đó đột nhiên có một đợt tăng giá, thản nhiên nói, "Cứ giữ lại, khi nào tôi bảo cậu bán thì mới được bán, tuyệt đối đừng tự ý bán." "Sao có thể là chút đó? Lão già nhà tôi cuối cùng đã chịu nhả, cho tôi mua xe sang rồi, tiền nằm hết ở hai cổ phiếu đó." Triệu Nguyên Kình la lên. Ngụy Lâm giật mình, "Cậu mua bao nhiêu?" "4 triệu." Triệu Nguyên Kình ho khan. "Đại gia, cậu đúng là lắm tiền, cũng gan thật đấy." Ngụy Lâm xoa xoa thái dương, nghĩ một lát rồi mới nói, "Không sao, hai cổ phiếu này cậu cứ giữ đi, sẽ không có vấn đề gì đâu." Không đợi Triệu Nguyên Kình tiếp tục luyên thuyên, anh ta lập tức cúp điện thoại, mở máy tính lên, vào diễn đàn tài chính xem thử. Ngụy Lâm thấy Mỹ Gia Y Y Dược đã nghiên cứu ra một loại thuốc đặc trị hen suyễn, còn Thông Tâm Khoa Kỹ thì có một đột phá lớn về công nghệ. "Thảo nào." Thành phố Lâm Giang, trước cổng một bệnh viện Nam Khoa, Trương Vân đeo khẩu trang, vừa ra khỏi cửa liền tùy tiện vứt tờ hóa đơn trong tay vào thùng rác, anh ta cầm chiếc túi nhựa trong đựng thuốc, trước tiên là nghi ngờ nhìn xung quanh một lượt. Những kẻ làm chuyện xấu không thể lộ ra, rất dễ sinh nghi, anh ta chính là loại người như vậy. Từ hôm qua, anh ta cứ có cảm giác có ai đó đang lén theo dõi mình, nhưng lại không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào. Chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Trương Hân nhìn nửa ngày, không thấy vấn đề gì, liền cúi đầu rời khỏi bệnh viện Nam Khoa. 2 phút sau, một bóng dáng gầy gò nhỏ bé, lặng lẽ bước ra từ góc khuất của bệnh viện, nhanh chóng đến thùng rác ở cổng. Sau khi tìm kiếm cẩn thận một lúc, chàng trai gầy gò đã lấy được những tờ hóa đơn mà Trương Hân vứt đi, cậu ta dùng điện thoại chụp hết lại, rồi thở phào nhẹ nhõm cười nói, coi như là xong việc rồi. Buổi chiều, 5 giờ, Ngụy Lâm đang cố sức sở cụ ạt ở trung tâm thể hình lực khắc, đột nhiên nhận được điện thoại của Dương Trạch Thần. "Anh Ngụy, mau xem mẹ chặt đi." Bên Dương Trạch Thần vừa dứt lời, điện thoại mẹ chặt của anh đã tỉnh tỉnh lên tiếng báo tin nhắn. Mở ra xem, Ngụy Lâm lập tức gửi, "Tiểu Dương, bố cậu làm việc hiệu quả thật, không ngờ hôm nay đã giúp anh làm xong chuyện rồi. Em thúc ổng quá trời, ổng bỏ hết mấy việc trên tay, chuyên đi lo việc của anh Ngụy đấy." Dương Trạch Thần quét công, cười đều. "Anh nhớ là..." Ngụy Lâm chợt nghĩ ra, cười nói, "Bố cậu có vài tài khoản giờ OUIN, còn có mấy tài khoản mạng xã hội, đúng không?" "Đúng vậy, đều là dùng để bóc phốt người khác, ý của anh Ngụy là?" Dương Trạch Thần hỏi. "Cho tôi bóc phốt hắn." Ngụy Lâm mặt lạnh, nói, "Đợi khi hắn nhắn tin cho bố cậu, bảo bố cậu xóa bài đi, rồi đưa số điện thoại của tôi cho hắn, để hắn vừa khóc vừa gọi ba đến cầu xin tôi." "Hắc, chuyện nhỏ thôi, đó là dịch vụ hậu mãi của bên em." Dương Trạch Thần cười rất gian. Ngụy Lâm cầm điện thoại, nhập một dãy số hoàn thành chuyển khoản, nói, "Vì anh chuyển hết rồi, cậu đừng có tham ô nhé, phải đưa hết cho bố cậu đấy." "Anh Ngụy, nhiều quá rồi." Dương Trạch Thần kêu lên. "Coi như là phí làm gấp đi." Nói xong, Ngụy Lâm chủ động cúp điện thoại, cười tủm tỉm với cô huấn luyện viên nhỏ nói, "Thêm tặng. Hôm nay trạng thái của anh bùng nổ, cho anh thêm 5 cân nữa." Hà Tịnh Huyên nghe nãy giờ, đột nhiên yếu ớt hỏi, "Anh lại muốn hại người nữa hả?" "Gì mà hại người? Anh là Trường Gian Diệt Bạo." Ngụy Lâm nổi giận, vẻ mặt chính nghĩa nói, "Giống như lần trước ra mặt cho em vậy đó." "Vậy?" Cô huấn luyện viên nhỏ ngồi xổm xuống, đường cong vòng ba vô cùng quyến rũ, cô cầm một miếng tạ 10 cân, nói, "Hay là thêm 10 cân nữa đi, thử sức chịu đựng sở cụ ạt của anh." Ngụy Lâm đang vui vẻ, cười nói, "Thêm, cho anh thêm bảo." Chương 52. "Ngươi chọc hắn làm gì a?" 1. Chương 52. ngươi chọc hắn làm gì a? Hai đầu thanh tạ, mỗi bên treo một miếng tạ 40 kg, cả thanh tạ là 100 kg. Ngụy Lâm duy trì tư thế không biến dạng, ổn định đứng lên ngồi xuống một cái. Im sợ cụ ạt một giờ mở, giới hạn 100 kg. Sảng khoái. Đặt thanh tạ trở lại, Ngụy Lâm há miệng cười lớn. Sợ cụ ạt 100, y lịp 120, bèn tờ di 85, đây là thành tích 3 hạng mục của anh hiện tại. 3 hạng mục, đại diện cho trình độ sức mạnh cơ bản của một người, cũng là yếu tố quan trọng để đánh giá một người ở phòng gym thuộc trình độ nào. Thành tích hiện tại của Ngụy Lâm ở phòng gym đã vượt khỏi phạm trù người mới, không còn là gà mở nữa rồi. Nhưng thời gian anh thực sự bắt đầu luyện tập, thật sự là khá ngắn. Biết ngay là anh lừa tôi mà, anh rõ ràng không phải người mới. Hà Tịnh Huyên ghi chép thành tích mới nhất của anh vào sổ tay huấn luyện, giả bộ giận dữ nói, toàn làm mưu mô quỷ kế, anh với cái tên họ Liêu kia, đúng là cùng một loại người. Ngụy Lâm không giải thích, cười hỏi, sau này hắn không tìm cô gây phiền phức nữa chứ? Bây giờ hễ thấy tôi, hắn đều tránh xa. Hà Tịnh Huyên vừa nghĩ đến bộ dạng cẩn trọng của Liêu Hải Bà khi đến phòng gym, lại cảm thấy buồn cười. Lão đệ được đó, vậy mà sợ cụ ạt được 100 kg rồi đấy. Ở bên cạnh trên giá đợi tạm, anh đầu chọc kim xương hoành giơ ngón tay cái lên, chân thành khen ngợi, năm xưa tôi còn không thể trong thời gian ngắn như vậy nâng sở cụ ạt lên 100 kg được. Thời gian tập luyện của ông ta và Ngụy Lâm chung nhau cũng đều là khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Gần đây ông ta cũng để ý quan sát, nhận thấy Ngụy Lâm về sức mạnh, tuyệt đối có thể dùng hai chữ tiến bộ vượt bậc để hình dung, chuyện này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Anh à, anh là người sở cụ ạt được hơn 200 kg mà, đừng cười em. Ngụy Lâm định một câu khách sáo. Tôi luyện bao nhiêu năm rồi? Tôi nặng bao nhiêu kg cơ chứ? Anh đầu chọc khiêm tốn xua tay, trong lòng rất hưởng thụ lời định bợ của Ngụy Lâm, nói, lao đệ cứ cố mà luyện, biết đâu sau này còn vượt qua cả tôi. Vừa dứt lời, anh ta đã nằm xuống, rầm rầm mà đợi tạ. Thanh tạ 160 kg, liên tiếp đẩy được 8 cái, anh ta mới đứng lên duỗi khớp vai, trong những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, nhạt giọng nói, hôm nay là ngày ít tinh bột của tôi, trạng thái vẫn còn kém chút. Châu bỏ quá. Ngụy Lâm lộ vẻ thán phục từ tận đáy lòng. Anh chàng này tuy rằng có cân nặng hơn 100 kg, nhưng không thể phủ nhận anh ta có sức mạnh trời sinh, ở lực khắc anh ta đúng là một sự tồn tại ở mức đỉnh. Sức mạnh. Ngụy Lâm đột nhiên nhớ tới Vũ Phi Vũ ngày hôm qua. Chỉ có đích thân phòng thủ Vũ Phi Vũ mới biết được tên này sức mạnh biến thái đến mức nào, lần đầu tiên Vũ Phi Vũ lấy lưng ép về phía sau, anh cảm thấy như bị một chiếc xe đuổi đất hút ngang. Anh đánh bóng nhiều năm như vậy, cũng đã gặp không ít người có sức mạnh đáng sợ, nhưng loại người như Vũ Phi Vũ thì vẫn là lần đầu tiên thấy. Chính vì biết về sức mạnh, anh hiện tại còn cách xa Vũ Phi Vũ, nên anh mới chọn cách đột nhiên thả lỏng sau khi gắng sức chống đỡ hai lần, dùng kỹ xảo để cướp bóng. Sau vòng tiến hóa sinh mệnh thứ tư, cơ thể sẽ đón nhận một lần tăng cường sức mạnh, không biết khi đó có thể chống lại hắn không. Ngụy Lâm thầm nghĩ. Trong lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, Ngụy Lâm mở điện thoại ra xem, phát hiện bên Dương Trạch Thần đã làm xong video, gửi qua cho anh xem. Được, cứ vậy mà đăng. Ngụy Lâm tỏ vẻ hài lòng, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Với trình độ sàng lọc và ghép dữ liệu lớn hiện tại, mấy cái video này chỉ cần được đăng lên, Trương Vân và bạn bè của hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy trong thời gian ngắn. Dữ liệu lớn, sau khi sàng lọc sẽ gửi tin cho những người liên quan và cả bạn bè của những người liên quan. Trương Vân sẽ sớm biết chuyện gì đã xảy ra. Anh Ngụy, gương vẫn còn bén ghê ha. Ở một chấm đỏ trên ngoại trạng, có tin nhắn Lâm Bác gửi đến khi anh đang tập luyện. Ngụy Lâm cười, biết chắc hẳn là Nghe Dương hôm qua đã kể chuyện anh đánh bóng ở Phi Vũ cho Lâm Bác nghe rồi. Tối nay còn đánh bóng không? Ngay khi anh định trả lời, một tài khoản ngoại trạng có chút lạ lẫm, đột nhiên gửi tin nhắn đến. Tên ngoại trạng, Tiểu Vũ. Vũ Phi Vũ. Ngụy Lâm hơi sững người, biết rằng Vũ Phi Vũ sau khi thua trận hôm qua, chắc vẫn không cam tâm, chuẩn bị tái chiến với anh trên sân bóng rổ. Được thôi. 7 rưỡi tối, sao? Ngụy Lâm trả lời. Tiểu Vũ, không gặp không về. Ngụy Lâm trầm ngâm một lát, đột nhiên muốn tổ chức một trận bóng rổ tạm thời, thế là trước tiên gửi tin nhắn cho Trang Tỉnh, 7 giờ rưỡi tối, dùng thẻ hội viên của cô ở Phi Vũ một lát, cùng nhau chơi bóng rổ nhé. Bóng rổ. Trang Tỉnh không chắc chắn trả lời. Ngụy Lâm nói, ừm, 3 đấu 3, thêm cô một người, người khác để tôi tìm. Trang Tỉnh, được. Vừa thấy bên cô ấy đã đồng ý, Ngụy Lâm lập tức trả lời tin nhắn cho Lâm Bác, Tiểu Lâm, tối nay nếu rảnh thì gọi cả thằng Nghe Dương đó, 7 giờ rưỡi cùng đến Phi Vũ chơi một trận nhé. Anh Ngụy đã gọi em rồi, có việc cũng thành không có việc, hai tuổi em đảm bảo đến đúng giờ. Lâm Bác nhiệt tình hưởng ứng. Sau khi chốt xong bên này, trong đầu Ngụy Lâm hiện lên một hình ảnh, anh và Trang Tỉnh, Lâm Bác một đội, bên Vũ Phi Vũ, Nghe Dương, thì còn thiếu một người. Tốt nhất là cho bọn họ kiếm một thằng gà. Nghĩ một lúc, Ngụy Lâm liền gọi điện cho Triệu Nguyên Kình. 7 giờ rưỡi tối, ở một phòng riêng nhỏ của nhà hàng tư nhân nào đó ở Lâm Giang. Hai đại gia leo núi đang giơ ly rượu vang đỏ nói chuyện hăng say, kể về những trải nghiệm lặn biển, lướt sóng, leo núi, đi bộ xuyên rừng của cả hai ở nước ngoài. Hai cô gái được Thích Mộc Dương mời đến, mắt lấp lánh những vì sao, vẻ mặt sùng bái và khao khát. Cách đây không lâu hai tuổi tôi đi khu danh lam thắng cảnh Nam Sơn ở Giang Nam, dẫn theo mấy người bạn leo núi bằng đường rừng, còn gặp một chuyện nguy hiểm. Trương Vân khoe khoang. Trong phiên bản của anh ta, thì là hai ông chú uống say treo gẹo viên tiểu Nga, hai người bọn họ đứng ra thì đối phương đột nhiên rút dao, Ngụy Lâm và Triệu Nguyên Kình thì bỏ chạy mất dép. Là hai người bọn họ cầm gậy leo núi, lực chiến hai tên say rượu, mới thành công cứu được viên tiểu Nga. Hai cô gái nghe xong, lại càng thể hiện ánh mắt sùng bái hơn, càng thêm ngưỡng mộ hai đại gia leo núi này. Thích Mộc Dương là một trong những người trong cuộc, nghe xong phiên bản của Trương Vân, anh ta có chút đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu nhấp từng ngụm rượu. Em gái, sau này cuối tuần rảnh thì có thể đi leo núi hoang ở mấy thành phố gần đây với hai anh. Không giống với những khu danh lam thắng cảnh thông thường, núi hoang thú vị hơn, có những phong cảnh mà bình thường các em tuyệt đối không nhìn thấy được. Trương Vân châm một điếu thuốc, tiếp tục hàm ý khoe khoang những trải nghiệm thám hiểm của mình trước kia. Thích Mộc Dương thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Hai cô gái vui vẻ nhận lời, thể hiện sự hứng thú nồng đậm. Hai đại gia leo núi nhìn nhau cười, tất cả đều ở trong lòng. 8 giờ. Một cô gái lúc rảnh rỗi lướt giờ OIN, đột nhiên bị một video thu hút, trong nháy mắt mặt mày tái mét. Cô ta dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc vào người bạn thân bên cạnh, đưa điện thoại cho bạn mình xem, ra hiệu cho bạn mình nhanh chóng nhìn một chút. Cô bạn thân vừa xem, vừa nhìn Trương Vân ở đối diện với ánh mắt vô cùng kinh hãi, gượng cười hỏi, "Anh Trương, anh tên là Trương Vân đúng không?" Trương Vân cười gật đầu, "Hay là kết bạn mẹ chặt để tiện liên lạc. Để hôm khác đi." Cô gái trả điện thoại lại cho bạn thân, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước rửa tay liên tục. Cô gái còn lại cũng đột nhiên tỉnh ngộ, cũng chạy vào nhà vệ sinh, nặn ra một đống lớn nước rửa tay, lòng bàn tay, mu bàn tay, cái tay đều được rửa cẩn thận. Hai cô gái đi ra, không nói hai lời liền xách túi và áo khoác lên, lấy lý do nhà có việc gấp để nhanh chóng rời khỏi phòng riêng. Tình hình gì vậy? Trương Vân ngơ ngác. Thích Mộc Dương nhíu mày, gửi một tin nhắn hỏi một cô gái kia không nói nhiều, chỉ gửi một đường link giờ OUIN cho anh ta. Mở đường link giờ OUIN ra, Thích Mộc Dương liếc nhìn một cái, liền mặt mày tái mét đưa cho Trương Vân, tự cậu xem đi. Trương Vân không hiểu chuyện gì, cầm điện thoại của Thích Mộc Dương xem xong, lập tức như bị sét đánh. Trong một video ở giờ OUIN cùng thành phố, có ảnh của anh ta đeo khẩu trang đứng trước cổng một bệnh viện nam khoa, còn có tờ hóa đơn khám bệnh ghi tên anh ta. Trong một đống chữ mô tả bệnh tình trên hóa đơn, hai chữ hoa liễu bị ai đó khoanh tròn bằng mực đỏ chói. Má nó. Trương Vân trong nháy mắt bị đánh gục, máu dồn lên não. Tiếng chuông điện thoại gấp gáp đột nhiên vang lên. Trương Vân hít sâu một hơi, nhìn vào điện thoại là bố mình gọi, mặt lại càng thêm đen. Anh ta cố nhấc máy. Điện thoại không ở chế độ loa ngoài, nhưng ngay cả Thích Mộc Dương ở bên cạnh cũng nghe thấy tiếng gào thét dữ dội của bố anh ta. "Ta không cần biết con dùng cách gì, mau chóng cho cái tên đăng video kia gỡ xuống, mau chóng làm ngay. Đừng có làm mất mặt ta." Khi Trương Vân cúp điện thoại, liền nhìn thấy tên bạn thân của mình đang dùng khăn giấy ướt có cồn, lau một cách cẩn thận chiếc điện thoại mà anh ta vừa chạm vào. "Mẹ kiếp!" Trương Vân chửi ầm lên. "Mau đi nhắn tin riêng cho người đăng video, xem phải làm sao người ta mới chịu xóa, càng nhanh càng tốt." Thích Mộc Dương bình tĩnh nhắc nhở. Nói rồi, anh ta thở dài một hơi, nói, "Tôi đã nói cậu đừng có gây sự với Ngụy Lâm rồi, lần trước ở Nam Sơn cậu còn chưa thấy sao? Hắn còn khó đối phó hơn cả tên Triệu Nguyên Kình kia. Lúc đó hắn cầm dao, ép hai đứa mình móc tiền ra, cậu không sợ sao?" "Sao mày biết là Ngụy Lâm?" Trương Vân gầm lên. "Trực giác." Thích Mộc Dương nheo mắt, lại một lần nữa nhớ lại khung cảnh lúc đó, vẫn có chút dùng mình, "Không phải tôi chưa từng quên cậu, nhưng cậu cứ không nghe, giờ thì hay rồi chứ gì?" Trương Vân đang nóng lòng như lửa đốt, không có thời gian tranh cãi với anh ta về chuyện này, vội vàng mở giờ OUIN của mình lên. Dựa theo đường link mà bạn chia sẻ tìm thấy video kia, liền nhắn tin cho người đăng, ai sai khiến cậu làm. Không lâu sau, một số điện thoại được gửi đến. Trương Vân vội gọi điện. Trong một hồi lâu không ai bắt máy, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối. "Trương Vân quát, tôi là Trương Vân." Đối phương lười biếng nói, "Tôi là Ngụy Lâm, tôi đang đánh bóng rổ ở trung tâm thể thao Phi Vũ, cậu đến đây ngay." Điện thoại bị cúp ngay lập tức, Trương Vân gọi lại, đối phương hoàn toàn không trả lời. Quả nhiên là Ngụy Lâm. Trương Vân vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. "Tôi đã nói rồi mà." "Ai, cậu cứ nhất quyết đi chọc vào hắn, giờ thì tự làm tự chịu đi." Thích Mộc Dương đứng lên. Giống như hai cô gái kia, anh ta cũng chạy vào nhà vệ sinh nặn ra một đống nước rửa tay, cẩn thận tỉ mỉ rửa tay. Nhìn dáng vẻ của anh ta, như thể Trương Vân trên người có độc vậy. "Đừng có mà nói mắt nữa. Mau gọi xe đi, đi với tôi đến trung tâm thể thao Phi Vũ một chuyến, đi ngay bây giờ." Trương Vân tức giận đến mức gào lên. Chương 53. "Ngươi chọc hắn làm gì a?" 2. Chương 53. "Ngươi chọc hắn làm gì a?" Trung tâm thể thao Phi Vũ. Đinh linh linh. Điện thoại của Ngụy Lâm không ngừng reo dưới bảng bóng rổ. "Anh Ngụy, điện thoại anh reo nãy giờ rồi. Sao không nghe máy đi ạ?" Lâm Bắc đứng ở vạch ném phạt, nhìn Ngụy Lâm ở vị trí dưới rổ, cảm thấy rất kỳ lạ. "Điện thoại quấy rầy, nghe làm gì?" "Trang Tình phát bóng." Ngụy Lâm quát. Ngoài vạch 3 điểm, Trang Tình hôm nay mặc một bộ đồ bóng rổ màu xanh của Xéo Tít, đã sớm không thể chờ đợi được nữa, nghe vậy liền giơ tay ném bóng cho Lâm Bắc. Lâm Bắc dẫn bóng 2 cái, đợi khi Vũ Phi Vũ áp sát phòng thủ, liền ném bóng cho Ngụy Lâm. Sau khi nhận bóng, Ngụy Lâm giả bộ lùi về phía ngoài, đợi khi Nghê Dương lao đến, một pha chuyền bóng sau lưng đưa bóng đến tay Trang Tình. Từ ngoài vạch 3 điểm đi vào khu vực bên trái đường ném phạt, Trang Tình vừa nhận bóng đã ném 2 tay vào rổ, xoẹt một tiếng bóng rổ đi vào lưới không chạm đành. 8-3 bên Ngụy Lâm được 8 điểm. "Trang Tình, cô đánh bóng được đấy." Triệu Nguyên Kình mồ hôi nhễ nhại chạy đến, nhưng cũng chỉ có thể nhìn mà thán phục, nói, "Tôi chưa từng thấy người nữ nào đánh bóng mà giỏi như cô." Trang Tình tâm trạng rất tốt, cười nhạt nói, "Đó là vì anh thấy ít thôi. Chủ yếu là cậu kéo chân người ta rồi." Ngụy Lâm không quên chọc vào Triệu Nguyên Kình một nhát, cười hì hì nói, "Vốn là định mỗi bên dẫn theo một người gà, không ngờ Trang Tình lại mạnh thế, trận đấu này khiến tụi mình chiếm hết lợi thế." Lời này là để an ủi Vũ Phi Vũ. Tỷ số 8-3, 3 điểm đều là do Vũ Phi Vũ ghi được, Triệu Nguyên Kình và Nghê Dương không có điểm nào. Sở dĩ thành tỷ số như vậy, thật ra là do kỹ năng chơi bóng của Trang Tình cũng tệ, thêm vào việc cô lại là phụ nữ, mọi người đều tự giác không áp sát phòng thủ cô. Cô cũng rất biết điều. Đa số thời gian, cô đều lơ lửng ở bên ngoài, chọn cách chuyền bóng cho Lâm Bắc và Ngụy Lâm. Đợi khi có khoảng trống lớn, cô mới dứt khoát ném bóng, mà độ chính xác của cô lại cực kỳ cao. Lâm Bắc vốn dĩ là cao thủ, thỉnh thoảng lại xông thẳng xuống rổ, trừ khi đối diện là Vũ Phi Vũ thì mới chuyển cho Ngụy Lâm. Mà Ngụy Lâm chỉ cần cầm bóng, Triệu Nguyên Kình và Nghê Dương căn bản phòng thủ không được. Anh hoặc là tự mình ghi điểm, hoặc là chuyền bóng cho Trang Tình ở vị trí trống, khiến cho ba người Vũ Phi Vũ tan tác. Ở bên sân, đứng không ít người xem, ai nấy đều nhìn rất chăm chú. Ngụy Lâm, Trang Tình, Lâm Bắc và Vũ Phi Vũ, trai thì tuấn tú đẹp trai, gái thì xinh đẹp hơn người, kỹ năng chơi bóng thì ai cũng đều giỏi, rất khó không thu hút ánh mắt người khác. Cái này không đánh được rồi. Nghê Dương vẻ mặt đau khổ, liếc nhìn đồng đội do mình mang đến, biện giải, anh Ngụy và anh Lâm đều là cao thủ trong các cao thủ, chị Trang cũng là nữ trung hào kiệt, em và anh Triệu ghép không nổi. Tôi vẫn ổn mà. Triệu Nguyên Kình gà nhất trong ba người, bất mãn la lên, Tiểu Dương, tôi cảm thấy chính cậu mới là người kéo chân tôi và anh Vũ. Vừa nói ra câu này, Vũ Phi Vũ lông mày kiếm và mắt sáng, đều lộ vẻ cả lời. Hắn cũng đánh rất ức chế. Dù là Lâm Bắc hay Ngụy Lâm, hắn phòng thủ đều vô cùng chật vật, mà Trang Tình lại là con gái, hắn ngại không dám động thật. Triệu Nguyên Kình thì thể lực yếu, nhảy không cao, ném bóng lại dở tệ, dù tích cực phòng thủ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Nghê Dương thì tạm được, nhưng cũng chỉ là tạm được, còn lâu mới sánh được với Ngụy Lâm và Lâm Bắc. Trận bóng này hắn đánh thế nào đây? Đổi người đi. Ngụy Lâm rất biết điều, liếc xéo Trang Tình một cái, cười nói, Triệu Nguyên Kình cho tụi tôi, Trang Tình cho mấy cậu, thế nào? Vũ Phi Vũ gật đầu. Trang Tình cũng sảng khoái, không hề ngại ngùng, được thôi, vậy tôi về một đội với họ. Đến lượt chúng tôi phát bóng. Thấy cuối cùng cũng tống được gã vướng víu Triệu Nguyên Kình đi, Nghê Dương lập tức phấn khích, lao thẳng ra vạch 3 điểm đòi bóng. Vốn dĩ bên Ngụy Lâm là bên tấn công, nhưng do đổi người nên anh cũng không so đo, giơ tay ném quả bóng rổ cho Nghê Dương. Khi Nghê Dương nhận bóng, Lâm Bắc đã đi kèm Vũ Phi Vũ, chỉ có Trang Tình là dễ lấy bóng. Bùm. Nghê Dương vừa đập bóng, Trang Tình giơ tay cướp lấy quả bóng rổ. Ngụy Lâm nhanh chóng chạy đến. Trong chớp mắt, anh đã áp sát vào Trang Tình, ngực anh dựa vào lưng cô. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật gần gũi như vậy, vậy mà lại xảy ra trên sân bóng rổ. Trang Tình, họ không muốn phòng thủ cô đàng hoàng, hay là để tôi thử xem sao? Ngụy Lâm mặt giãn hỏi. Đã phòng thì phòng rồi, còn hỏi gì nữa? Cảm nhận được hơi ấm và mồ hôi trên ngực Ngụy Lâm, Trang Tình không hề cảm thấy khó chịu, vô bóng cố gắng tạo ra khoảng trống. Nhưng Ngụy Lâm lại tiến lên một bước, lại áp sát vào cô, không cho cô có cơ hội thoát ra. Trang Tình bất lực, đành chuyển bóng cho Nghê Dương. Quay người lại, đối diện với Ngụy Lâm, cô nhìn Ngụy Lâm đang cười với mình, giận dỗi nói, cười gì mà cười? Cười cô xinh đẹp. Ngụy Lâm vừa quay đầu lại, đã thấy Vũ Phi Vũ thành công nhận được bóng, dùng sức mạnh thoát khỏi sự quấy rối của Lâm Bác, đột phá đến dưới rổ ghi điểm. Lâm Bác nhún vai, thán phục, nhanh quá, sức mạnh cũng đáng sợ, tôi không cản được. Trước đây khi đối phó với Vũ Phi Vũ, đều là Ngụy Lâm phòng thủ chính, đợi Vũ Phi Vũ thành công dùng sức mạnh để đột phá, anh ta sẽ ở dưới rổ dựa vào chiều cao và khả năng bật nhảy để cản phá. Vũ Phi Vũ có đề phòng Ngụy Lâm, tuy rằng sức mạnh hơn người, nhưng đối diện với khả năng cướp bóng chính xác của Ngụy Lâm, hai người vẫn là ngang sức ngang tài. Nhưng dưới rổ còn có Lâm Bác cao hơn chấn giữ, có thể cản phá gây cản trở cho hắn, ép hắn thường xuyên phải chuyển bóng. Mà bóng một khi đến tay Triệu Nguyên Kình và Nghê Dương, độ chính xác của hai người liền kém đi rất nhiều, đa số đều bị Lâm Bắc và Ngụy Lâm giành được bóng bật bảng. Đó chính là lý do mà bọn họ thất bại trước đó. Biết Trang Tình ném chuẩn, Ngụy Lâm bây giờ phải ra ngoài để mắt đến Trang Tình, chỉ cần Vũ Phi Vũ có thể vượt qua phòng thủ của Lâm Bắc để đột phá đến dưới rổ, Triệu Nguyên Kình chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ghi điểm. Không sao, họ cũng không ngăn cản được hai ta đâu. Ngụy Lâm cười thoải mái. Tiếp theo, hai bên đánh qua đánh lại, vẫn là Ngụy Lâm chủ yếu phòng thủ Trang Tình. Anh ta khi phòng thủ cũng không có động tác thừa, nhưng hai người vẫn không thể tránh khỏi có những va chạm cơ thể, Trang Tình cũng không nói gì. Ngụy Lâm không cố ý nhường nhịn cô, mà ngược lại khiến cho cô cảm thấy trận bóng này rất vui vẻ. Ngụy Lâm thỉnh thoảng sẽ cướp bóng của cô, hoặc là cản phá thành công cô thỉnh thoảng cũng có thể dùng động tác giả để lừa được Ngụy Lâm. Hai người đấu trí đấu dũng. Sau một trận đấu, cô mồ hôi nhễ nhại, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Từ khi về nước đến giờ, cô chưa từng đánh một trận bóng nào vui vẻ như hôm nay, cũng chưa từng gặp được đối thủ là nam giới mà lại phòng thủ câu nghiêm túc như Ngụy Lâm. Cô ấy thật sự không muốn rời đi. Tỷ số từ 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, hai bên hoặc là hòa nhau, hoặc là luân phiên dẫn trước. Ai nấy đều chơi rất vui, ai nấy đều hừng hực khí thế, tận hưởng trận đấu này. Những người xem cũng ngày càng đông, không ngừng la hét cổ vũ, cung cấp cho các tuyển thủ rất nhiều giá trị cảm xúc. Hai vị khách không mời, lặng lẽ đến sân bóng rổ. Nhìn Ngụy Lâm áp sát phòng thủ Trang Tình, ngực và lưng hai người chạm vào nhau, dường như cả mồ hôi cũng đang va chạm, mặt của Trương Vân khó coi đến cực điểm. Trang Tình là người trong mộng của anh ta. Từ bãi đỗ xe phố Lan anh ta đã luôn dán mắt vào Trang Tình, nhưng cuộc leo núi mà anh ta đã cất công lên kế hoạch, cuối cùng rõ ràng lại thành toàn cho Ngụy Lâm. Hai người đã thân mật đánh bóng cùng nhau như vậy, chứng tỏ ở riêng chắc chắn cũng đã tiếp xúc rồi, Ngụy Lâm gọi hắn đến trung tâm thể thao Phi Vũ, chẳng lẽ là để cho hắn tận mắt chứng kiến. Nhớ kỹ lý do cậu đến đây. Thích Mộc Dương thấy sắc mặt của anh ta không ổn, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Trương Vân lập tức tỉnh ngộ, anh ta cố gắng kìm nén, rõ ràng lửa đã cháy đến mông rồi mà chỉ có thể đứng chờ. Ngụy Lâm đánh trận bóng này vô cùng đã, còn anh ta thì từng giây từng phút đều phải chịu đựng sự dày vò. Mãi đến khi Ngụy Lâm thả nước, để cho Trang Tình với một cú ném 3 điểm kết thúc trận đấu, anh ta mới thoát khỏi sự dày vò đau khổ này. Vui. Trang Tình vỗ tay, đắc ý liếc nhìn Ngụy Lâm một cái, cười nói, lâu lắm rồi mới có dịp chơi vui như vậy, lần sau chúng ta lại đánh cầu nhé. Nữ hiệp kỹ năng cao siêu, tiểu sinh xin bài phục. Ngụy Lâm định nọt một câu. Vì Trang Tình đổi đội, mà cuối cùng giành chiến thắng bên phía Ngụy Lâm, tâm trạng của Vũ Phi Vũ cũng khá thoải mái, chủ động đến dưới bảng rổ lấy mấy chai nước, mỗi người ném cho một chai. Mọi người uống nước đi, có cơ hội lại chơi cùng nhau. Vũ Phi Vũ đề nghị. Tôi lập một nhóm đi, chỉ có 6 người chúng ta, có thời gian thì mọi người lại hẹn nhau chơi. Nghê Dương là người nhanh nhẹn nhất, cậu ta rất nhanh đã lập một nhóm, bạn kéo tôi kéo bạn, kéo hết 6 người vào trong nhóm. Ngụy Lâm. Mãi đến lúc này, Trương Vân mới xuất hiện giữa đám đông, vẻ mặt như muốn nói gì đó. Trương Vân, mày đến đây làm gì? Triệu Nguyên kinh kỳ quái hỏi. Trang Tình cũng cảm thấy kỳ lạ, trên khuôn mặt đầy vẻ quyến rũ viết đầy nghi hoặc, nhìn Ngụy Lâm với ánh mắt dò hỏi. Xung quanh sân bóng có rất nhiều người, Trương Vân và Thích Mộc Dương lại đứng phía sau đám đông, những người đang tập trung vào trận bóng rổ hoàn toàn không để ý đến hai người này. Đột nhiên thấy Trương Vân, cô liền nhớ lại những lời Ngụy Lâm nói tối hôm qua, còn tưởng Trương Vân muốn tiếp tục tìm Ngụy Lâm gây phiền phức. Trương Vân, lúc ở Nam Sơn, từ đầu đến cuối đều là vấn đề của hai người. Sắc mặt Trang Tình hơi lạnh, trận bóng này cô đánh rất vui, nên chủ động ra mặt cho Ngụy Lâm, đừng có cậy nhà có chút quan hệ, mà cứ giở trò sau lưng, đâu phải chỉ có mỗi Trương Vân anh có quan hệ đâu. Ngụy Lâm, Trương Vân tìm anh gây phiền phức hả? Triệu Nguyên Kình hừ lạnh, lập tức đi đến trước mặt Trương Vân, quắc, mày đã làm cái gì hả? Vũ Phi Vũ như mày, cũng chen vào nói, Ngụy Lâm, tôi ở Lâm Giang cũng có quan hệ với mấy bộ phận, có phiền phức gì sao? Lâm Bắc và Nghê Dương vẫn đang đi học, không rõ tình hình gì, cũng biết bản thân không giúp được gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn. Hai người ạ. Nhìn Trang Tình và Triệu Nguyên Kình đang cùng chung mối thù với mình, Ngụy Lâm cười tươi, lại nói thêm, không, là ba người. Tránh ra. Anh ta vừa nói vừa đẩy Trang Tình và Triệu Nguyên Kình đang chắn trước mặt mình ra, thay bằng mình đứng trước mặt Trương Vân. Cúi đầu, xin lỗi, nói Ngụy Lâm tôi sai rồi. Nói ngay bây giờ. Ánh mắt Ngụy Lâm hung dữ nhìn chằm chằm Trương Vân. Khoảnh khắc này, Trương Vân lại sinh ra cảm giác sợ hãi khi bị Ngụy Lâm dùng dao đe dọa, trong lòng đột nhiên run lên. Bị nhiều con mắt nhìn vào, trong lòng Trương Vân có một vạn câu đệt mẹ muốn nói, nhưng vừa nghĩ đến cái video kia vẫn còn, anh ta liền không dám nói gì. Ngụy Lâm lạnh giọng quát, tôi chỉ cho cậu một cơ hội duy nhất. Ngụy Lâm, tôi sai rồi. Trương Vân cúi đầu, cúi người, còn giữ nguyên tư thế này. Dường như chỉ cần Ngụy Lâm chưa lên tiếng, anh ta cũng không dám ngẩng đầu lên. Trang Tỉnh và Triệu Nguyên Kình hai người, người nhìn tôi nhìn người, lập tức ngớ ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chương 54. Chu Dung mời Trang Tỉnh rất kinh ngạc. Hôm qua Ngụy Lâm mới hỏi cô về lai lịch của Vương Hoành Vũ, tối đó cô mời Ngụy Lâm đánh cầu lông, làm rõ được hóa ra là Trương Vân đang ngấm ngầm gây sự, dùng quan hệ của mình để ra tay với công ty của Ngụy Lâm. Cô còn lo lắng Ngụy Lâm bận ứng phó, nghĩ là sẽ giúp Ngụy Lâm xử lý một chút. Chỉ vừa mới qua một ngày, Trương Vân đã tìm đến rồi, còn bày ra bộ dạng khúm núm mềm mỏng như thế này. Vậy là giải quyết rồi sao? Trang Tình không khỏi đánh giá Ngụy Lâm cao thêm một bậc. Còn có câu. Ngụy Lâm được nước lớn tới, ánh mắt đầy uy hiếp lại dừng trên người Thích Mộc Dương, nhạt giọng nói, giống như hắn, cúi đầu, xin lỗi, nói Ngụy Lâm tôi sai rồi. Thích Mộc Dương ngơ ngác, liên quan gì đến tôi? Tôi có làm gì đâu. Trương Vân đã làm gì chẳng lẽ cậu không rõ? Cậu không ngăn được hắn, cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Ngụy Lâm cười lạnh. Tôi quên, nhưng có quên được đâu. Thích Mộc Dương ủy khuất vô cùng. Có muốn tôi dùng cách tương tự mà nhắm vào cậu để điều tra không? Ngụy Lâm cười lạnh, nói, hai cậu đều là người nhà nước, các cậu mà dính vào chuyện gì, sau này sẽ phản vệ lại hai cậu đấy. Tôi thì không giống. Tôi kinh doanh, nhiều chuyện xảy ra với tôi, chỉ là những tin đồn tình ái, sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi. Thích Mộc Dương, cậu dám nói trên người cậu toàn là trong sạch. Ngụy Lâm hiểu rõ điểm yếu của những người này, cũng biết một khi đã ra tay thì phải hung ác và mạnh mẽ hơn một chút. Nếu không, sau này bọn họ có thể vẫn còn những chiêu trò khác. Chỉ có một lần đánh cho bọn họ đau, đánh cho bọn họ sợ, bọn họ nghĩ đến hậu quả thì mới không dám làm. Ngụy Lâm, tôi sai rồi. Thích Mộc Dương cúi đầu, cúi người. Trước mặt mọi người, anh ta duy trì tư thế và thái độ giống như Trương Vân. Kỳ hỉ. Triệu Nguyên Kình cười lớn. Vũ Phi Vũ ánh mắt đầy vẻ thú vị, trong nháy mắt nhận ra người đi cùng với Trương Vân này, có lẽ ở riêng cũng có nhiều chuyện không ra gì, nếu không thì sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Được rồi. Ngụy Lâm vung tay, ra hiệu cho hai người rời đi. Sau đó đến dưới bảng bóng rổ tìm điện thoại, gửi tin nhắn đi. Sau tiếng được rồi đó, Trương Vân và hai người kia mới dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy đục nhã nhìn Ngụy Lâm gửi tin nhắn, bọn họ mới không nói một lời mà rời khỏi sân bóng rổ. Thời gian cũng không còn sớm, trận bóng không tiếp tục đánh nữa. Ở cửa trung tâm thể thao, Ngụy Lâm hỏi Lâm Bắc và Nghê Dương, hai cậu đến bằng gì? Bắt xe. Nghê Dương nói. Triệu Nguyên Kình, cậu tiện đường đưa hai người họ về đại học Lâm Giang đi. Ngụy Lâm nói. Được, hai cậu em đi xe của tôi. Triệu Nguyên Kình dẫn hai người đi tìm xe tên của mình, vừa đi vừa nói, Lâm Bác, cậu nhóc đánh bóng được đó. Lâm Bác khiêm tốn nói, đều là học theo anh Ngụy. Đợi đến khi bọn họ đi xa, Ngụy Lâm mới nói, Trang Tình, ăn đồ nướng không? Loại đại bổ ấy. Không đói. Trang Tình mặt lạnh từ chối, quen đường tìm đến chiếc Land Rover của Ngụy Lâm, dặn dò, đưa tôi về nhà. Giống như lần trước, cô chỉ gọi tài xế đến đón, chứ không để tài xế đến rước. Trên đường đi, dưới sự truy hỏi không ngừng của cô, Ngụy Lâm đã kể lại sự việc một cách đơn giản. Hoa liễu, ghê tởm thật. Trang Tình dùng mình. Trong xe Ngụy Lâm lục tìm khăn giấy ướt có tác dụng khử trùng, nói, cũng may hồi ở Nam Sơn, chúng ta không ngồi ăn cùng bọn họ, cũng không đứng quá gần hai người đó. Ngụy Lâm, nếu anh nói sớm hơn, tôi cũng không dám đứng trước mặt hắn. Vừa nói Trang Tình vừa tìm giấy. Ngụy Lâm dừng xe ở một chỗ đèn đỏ, đột nhiên nghĩ ra gì đó, khẽ quát, Trang Tình, cô kiểu gì vậy hả? Sao cứ lục đầu người khác thế? Được rồi, đừng tìm nữa. Tôi có tài liệu quan trọng trong xe, cô đừng làm rối lên. Thấy cô chuẩn bị mở hộp đựng đồ phía trước ghế phụ, Ngụy Lâm nghiêng người, một tay đè lên tay cô. Sau đó, Ngụy Lâm dùng tay trái bên mình lấy một chiếc khăn giấy ướt, đưa cho Trang Tỉnh, nói, khăn giấy ướt ở chỗ tôi, cô đừng có lục nữa. Trang Tỉnh im lặng, người hơi cứng đờ. Một tay bị bàn tay to của Ngụy Lâm đè lên, cô có thể cảm nhận được sự thô ráp ở đầu ngón tay của Ngụy Lâm, đó là những vết chai do Ngụy Lâm dạo gần đây tạo. Ngụy Lâm nghiêng người về phía cô, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, một hơi thở thô của anh phả vào mặt cô. Không giống như tranh đấu trên sân bóng rổ. Trong không gian kín của xe hơi, hai tay của bọn họ chạm vào nhau, thân thể lại kề gần như vậy, ít nhiều gì cũng có chút không khí mờ ám. Đèn xanh rồi. Một lát sau, Trang Tình đột nhiên khẽ nhắc nhở. Ờ. Ngụy Lâm đưa khăn ướt, buông tay đang giữ tay Trang Tình ra, vẻ mặt chuyên chú nhưng trong lòng thấp thỏm mà lái xe. Rất nhanh, xe đã đến khu biệt thự quận Hòa, Trang Tình mở cửa xe rồi bước xuống. Ngụy Lâm thở phào một hơi, kéo hộp đựng đồ phía trước ghế phụ ra, lấy mấy chiếc bao cao su đang giấu dưới một hộp giấy, thầm nghĩ, không thể vì tiện lợi được, sau này vẫn phải giấu ở cốp xe. Trong chiếc BMW 5 Series. Thích Mộc Dương, ông nội mày. Ngồi ở hàng ghế sau, Trương Vân vừa thấy Thích Mộc Dương nhất quyết ngồi ghế trước với tài xế, để phòng anh ta như tránh rắn giết, tâm trạng không tốt không nhịn được liền chửi. Trương Vân, cậu muốn chết thì đừng có kéo tôi theo. Thích Mộc Dương cũng nổi giận. Trương Vân ngược lại ngơ ngác. Anh ta hiểu rõ người bạn thân này, biết hắn ngày thường khá hiền hòa, cực kỳ hiếm khi nổi giận như bây giờ. Cậu xin lỗi cái gì? Trương Vân hừ một tiếng. Cậu có biết người ra mặt cho Ngụy Lâm là ai không? Ngoài Trang Tỉnh và Triệu Nguyên Kính ra, còn có một tên nữa đấy. Thích Mộc Dương hít sâu một hơi, vẫn có chút kinh hồn bạt vía. Ai? Vũ Phi Vũ. Hắn là người bên ủy ban kiểm tra kỷ luật, là cán bộ trẻ tuổi được tỉnh cử xuống để rèn luyện đấy. Thích Mộc Dương càng nghĩ càng sợ, giọng cũng run lên, tôi từng thấy hắn và người của ủy ban kỷ luật ở chỗ bố tôi dẫn người đi. Nghe đến đây, trong lòng Trương Vân lập tức tràn ngập cảm giác lạnh lẽo. Ngày hôm sau, bao gồm cả khoảng thời gian sau đó, hết thảy đều yên bình. Bên phòng cháy và vệ sinh cuối cùng cũng đã im lặng, không đến Nghĩa Lâm gây khó dễ nữa, nhà máy cũng hoạt động theo kế hoạch. Ngụy Lâm vẫn luyện tập bình thường, thỉnh thoảng hẹn Lâm Nam Tịch, quan tâm đến Cao Tuyết, thu hoạch giá trị yêu thích một cách ổn định. Buổi tối, nhóm nhỏ 6 người khi nào rảnh sẽ tổ chức một trận bóng rổ. Mọi người cũng dần quen thuộc nhau hơn, đợi sau khi trận đấu kết thúc, mọi người sẽ tìm một quán ăn nhỏ gần đó, làm chút đồ ăn khuya. Lần nào cũng vậy, đều là Ngụy Lâm đưa Trang Tình về nhà. Trong nháy mắt, thời gian đã đến ngày 13 tháng 11, thứ tư. Sau một khoảng thời gian tích lũy, thanh tiến độ giá trị yêu thích trong đầu Ngụy Lâm đã đến 492.500, cách vòng tiến hóa sinh mệnh thứ tư chỉ còn 8 điểm nữa. Có lẽ cuộc sống quá bình lặng, không có những va chạm cảm xúc mạnh, nên những người đó đóng góp giá trị yêu thích ít hơn trước kia một chút. Ngụy Lâm ở trong văn phòng của mình, nhắm mắt quan sát thanh tiến độ, suy nghĩ xem phải làm sao để nâng cao giá trị yêu thích nhanh chóng. Lâm Tử, ngày mai lại đến ngày ba nhà kia giao hàng rồi, sẽ không có bất ngờ gì chứ? An Vân Tiên vừa vào thấy anh ta đang thất thần, lo lắng nói, Đường Cường bên kia không có động tĩnh gì, lại khiến tôi cảm thấy không ổn. Cái gì đến rồi sẽ đến, chúng ta cứ chờ hắn thôi. Ngụy Lâm chấn định nói. Ừm, hy vọng ngày mai không có chuyện gì. An Vân Tiên cầm cốc giữ nhiệt rời đi. Trước 3 giờ chiều. Lâm Tử, hai cổ phiếu kia có nên bán không? Dạo này tăng điên cuồng quá. 4 triệu của tôi đã tăng gấp 3 rồi, tôi hơi sợ. Triệu Nguyên Kình gọi điện thoại hỏi, nghe giọng vừa kích động lại vừa hoảng sợ. Thứ 6 bán đi. Ngụy Lâm cười nhạt, nói, tôi cảm thấy có thể sẽ tăng thêm chút nữa, nhưng biên độ tăng chắc có hạn thôi, tiềm năng của chúng trong đợt này sắp cạn rồi. Được. Triệu Nguyên Kình cười lớn, nói, đợi khi nào tôi nhận xe, sẽ đưa cậu đi dạo một vòng. Buổi tối, lầu Lưu Vân, trong phòng riêng lớn có thể chứa 15 người. Đây là Ngụy Lâm, em trai tôi, công ty của nó là Mũ. Chu Dung một thân phong thái phu nhân giàu có, kéo một người đàn ông tầm 40 tuổi giới thiệu Ngụy Lâm. Cười nói, Ngụy Lâm, đây là Trịnh Trạch Huy, một người bạn rất thân của tôi, ở thành phố tỉnh chúng tôi mở công ty truyền thông. Chào Trịnh Tổng. Chào Ngụy Tổng. Hai bên khách khí bắt tay, vừa đánh giá nhau vừa ngồi xuống. Công ty truyền thông. Ngụy Lâm âm thầm lẩm bẩm, còn tưởng bạn của Chu Dung giới thiệu là có đơn hàng bề mũ, không ngờ lại là một công ty chuyên tạo dựng người nổi tiếng trên mạng. Chị Chu, anh Ngụy, xin chờ một chút, người của công ty tôi sắp đến rồi. Trịnh Trạch Huy có chút ngại ngùng, cười giải thích, tôi dẫn họ đến Lâm Giang tham quan và tìm cảm hứng, tiện thể quay ít tài liệu. Bọn họ vừa mới bị kẹt lại ở khu danh lam thắng cảnh một chút. Không sao, mới 6 giờ thôi, còn sớm mà. Chu Dung cười nói. Trong căn phòng riêng lớn có thể chứa 15 người, chỉ có cô và Trịnh Trạch Huy nói chuyện phiếm, Ngụy Lâm thì chỉ uống trà lắng nghe. Anh rất nhanh đã nghe ra, Chu Dung là muốn thông qua những người nổi tiếng trên mạng do Trịnh Trạch Huy nắm giữ, để chèn quảng cáo cho trung tâm thẩm mỹ Idealina, để quảng bá cho cơ sở của cô ta. Phạm vi kinh doanh của Idealina đã phủ sóng hơn nửa tỉnh, cô ta là muốn lợi dụng phương tiện truyền thông mới để tạo thế, giúp Idealina tiến xa hơn một bước. Ngụy tổng, công ty của chúng tôi cũng nhận quảng cáo sản phẩm, anh có muốn tìm hiểu một chút không? Trịnh Trạch Huy tùy ý đưa một tập giấy qua. Được thôi. Ngụy Lâm vừa nhận giấy, còn chưa kịp xem thì đã thấy một đám nam thanh nữ tu ăn mặc loẹt loẹt, trang điểm khác lạ, cười đùa đi đến phòng riêng lớn. Trong số đó có vài người, Ngụy Lâm nhìn mà thấy quen, hình như đã từng lướt thấy trên video ngắn rồi. Tuyệt vời, đây là bản dịch chương 55, chương 55. Vòng thứ tư sinh mệnh tiến giai trong bữa ăn, Ngụy Lâm đều đang xem thông tin dữ liệu trên tay, không hòa hợp với những người khác. Những người nổi tiếng trên mạng dưới trướng Trịnh Trạch Huy dường như cũng sống trong thế giới riêng của mình, toàn nói về chuyện gần đây họ tăng được bao nhiêu fan, bán được bao nhiêu hàng. Chu Dung và Trịnh Trạch Huy thì thầm to nhỏ, bàn về vấn đề hợp tác, không nói gì nhiều với Ngụy Lâm. "Ngụy tổng, có hứng thú hợp tác với chúng tôi không?" Sau khi bữa tối kết thúc, đợi những người nổi tiếng trên mạng rời đi trước, Trịnh Trạch Huy mới cười hỏi: "Anh Trịnh, để tôi về suy nghĩ đã." Hai người kết bạn ngoại trang, để lại số điện thoại của nhau, bữa tối này cũng chấm dứt tại đây. Về đến nhà, Ngụy Lâm vào thư phòng, mở điện thoại ra tìm kiếm thông tin cụ thể của những blogger nổi tiếng trên mạng kia. Sau một thời gian dài luyện tập siêu thiền định, anh đã có khả năng gần như nhớ hết mọi thứ, những thông tin dữ liệu trên tập giấy kia đã được khắc sâu trong trí nhớ của anh. Tổng cộng có 12 blogger nổi tiếng, trên giờ họ UIN, Weibo, Xiang, Cụ và các tài khoản công chúng, người có lượng fan cao nhất gần 1 triệu, thấp thì cộng lại chỉ có 10 vạn. Họ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như du lịch, ăn uống, thể hình, giải trí, v.v. Theo dữ liệu mà Trịnh Trạch Huy đưa ra, 12 blogger này mỗi tháng có thể bán được tổng cộng hơn 10 triệu tiền hàng thông qua cửa sổ và lợi ích dễ ảm. Công ty truyền thông của Trịnh Trạch Huy, mỗi đơn hàng sẽ trích từ 15 đến 30 tiền hoa hồng. Chỉ riêng 12 người nổi tiếng trên mạng này, mỗi tháng anh ta có thể kiếm được từ 1,5 đến 3 triệu thông qua việc bán hàng. Trong tay anh ta, hiện tại vẫn chưa có siêu sao mạng nào, nếu có một blogger nào lượng fan đột nhiên bùng nổ, từ hàng triệu lên đến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu. Ngụy Lâm, người rất nhạy bén với con số, vừa xoa cằm vừa suy nghĩ, nhanh chóng sắp xếp loại. Hợp tác thì có thể hợp tác, nhưng mũ của xưởng mình đều là gia công, chứ không có thương hiệu riêng. Nếu những người nổi tiếng trên mạng dưới trướng anh ta, thật sự có người đột nhiên tăng lượng fan một cách bùng nổ, có lẽ mình có thể nhân cơ hội tạo dựng thương hiệu riêng. Thương hiệu? Có thương hiệu chống lưng, một chiếc mũ của Phong Lâm ở nước ngoài có thể bán được hơn 100 tệ, trong khi chi phí chỉ có 10 tệ. Lợi nhuận gấp mười mấy lần đó. Vừa nghĩ đến sức ảnh hưởng của thương hiệu, hai mắt của Ngụy Lâm đều sáng lên. Từ rất lâu trước đây anh đã muốn tạo dựng thương hiệu riêng, nhưng vì nhiều khó khăn mà phải gác lại, bây giờ ngọn lửa chiến đấu và ham muốn trong lòng anh lại được thắp lên một lần nữa. Chỉ tiếc, số lượng fan của những blogger nổi tiếng kia vẫn còn quá ít, không thể nào giúp mình xây dựng được thương hiệu. Buổi tối, khoảng 11 giờ. Giá trị yêu thích, thành công đạt đến 500, biến thành 500, 500. Có mở tiến hóa sinh mệnh không? Trong tinh tú màu xanh nhạt trong đầu, một lần nữa truyền đến ý chí nhắc nhở rõ ràng, Ngụy Lâm không hề do dự mà khẽ quát, mở. Vòng tiến hóa sinh mệnh thứ tư lập tức xảy ra, thanh tiến độ giá trị yêu thích cũng trong nháy mắt trở về không, biến thành, không, 1000 lần này, phải mất đến 5 phút. 5 phút sau, Ngụy Lâm lại đổ mồ hôi, sinh ra cảm giác đói khát vô cùng mãnh liệt. Lúc bụng đói cồn cào, anh cũng không quên kiểm tra các hạng mục có thể tăng cường thêm, lập tức tinh thần phấn chấn. Các hạng mục có thể tăng cường thêm, hai hạng mục, như sau: một cơ hội đột phá sự nghiệp, một cơ hội kiếm tiền ngắn hạn, tăng chiều cao vĩnh viễn 1 cm, nâng hiệu lượng vĩnh viễn 50 ml, có thể khai phá một kỹ năng mới và trong thời gian ngắn đạt đến trình độ trung cấp, các tùy chọn, cầu lông, ca hát, chiến đấu. Có 3 lần khả năng đọc suy nghĩ. Sau khi vượt qua mốc 500 giá trị yêu thích, có thêm 2 tùy chọn mới. Chọn cái gì? Nhìn chằm chằm vào 6 tùy chọn, Ngụy Lâm rồi rắm, âm thầm suy nghĩ. Để giữ cho đầu óc tỉnh táo, anh dứt khoát bắt đầu siêu thiền định. Sau khi thiền định loại bỏ hết tạp niệm trong đầu, anh bắt đầu cân nhắc nghiêm túc. Anh trước tiên nhìn vào tùy chọn thứ 5. Dạo gần đây mình từng tiếp xúc với ca hát, cầu lông, còn đến sân đấm bốc ở lực khắc thử một chút. Rõ ràng, mỗi một hạng mục có thể tăng cường thêm, đều liên quan đến trải nghiệm gần đây của mình. Ca hát, mình hát cũng được, có vẻ không cần thiết phải khai phá. Cầu lông, cho dù đạt đến trình độ trung cấp, thì có ích gì? Chiến đấu, cái này có ích lớn đấy. Những môn thể thao như cầu lông, chiến đấu, cần phải luyện tập lặp đi lặp lại trong thời gian dài, mới có thể khiến cơ bắp hình thành ký ức, cuối cùng đạt đến một trình độ cao hơn. Anh có thể vận dụng khả năng vận động của mình một cách dễ dàng vào bóng rổ, là vì từ nhỏ anh đã chơi bóng rổ. Cảm giác bóng, động tác khi ném bóng, khả năng đột phá lên rổ, từ lâu đã lưu lại trong cơ thể anh, cùng với tốc độ, khả năng bật nhảy và sức mạnh tăng lên nhanh chóng, anh có thể đẩy trình độ bóng rổ của mình lên một tầm cao mới. Cầu lông, chiến đấu, trước đây anh chưa từng tiếp xúc. Cho dù hiện tại có khả năng vận động xuất chúng, muốn nắm vững hai kỹ năng này trong thời gian ngắn, mà còn đạt đến một trình độ cao hơn, thì đó cũng là điều không thể. Chiến đấu có ích đấy. Nếu thật sự không cần luyện tập ngày đêm, trong thời gian ngắn có thể trở nên chuyên nghiệp, tuyệt đối có thể chọn. Nhưng, 3 lần năng lực đọc suy nghĩ, đối với hiện tại của mình cũng có ích lớn đấy. Còn có, cái lựa chọn một cơ hội đột phá sự nghiệp, anh cảm thấy trải qua một vài sự kiện gần đây, và những người mà anh tiếp xúc gần đây, cũng có thể sẽ có thay đổi mới. Chiến đấu đúng là rất hữu ích, nhưng hiện tại chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất, thử 1 và 6 xem sao. Nghĩ đến đây, Ngụy Lâm không còn do dự, nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, tôi chọn 1 và 6. Lựa chọn vừa đưa ra, ở phía trên thanh tiến độ giá trị yêu thích, chỉ còn lại một con số 3. Số 3, đại diện cho số lần sử dụng khả năng đọc suy nghĩ. Cùng lúc đó, 6 cái tên kỳ quặc, giống như 2 cổ phiếu lúc trước, được khắc sâu vào trong trí nhớ của Ngụy Lâm. Heo nhỏ hào ăn, bàn ca thích du lịch, đại tráng dạy bạn tập gym, tiểu mục trang điểm, chú thương thích chụp ảnh, đầu bếp đại bân. Nhìn 6 cái tên kia, Ngụy Lâm đột nhiên mở người, thầm nghĩ, đây không phải là 6 blogger nổi tiếng trên mạng dưới trướng của Trịnh Trạch Huy sao? Mới vừa gặp mặt, anh biết lượng fan của 6 blogger này thuộc hàng best trong số 12 người, mỗi người chỉ có mấy vạn đến hơn 10 vạn fan. 6 người này, mỗi tháng tổng số tiền hàng bán được thông qua tủ hàng và lợi ích dễ ảm, cộng lại còn không bằng một người có lượng fan lớn nhất trong số đó. Trong lòng nhanh chóng tính toán, Ngụy Lâm lập tức có một con số rõ ràng, tính ra tổng doanh số bán hàng mỗi tháng của 6 người này chỉ là hơn 1 triệu. Mà một blogger nổi tiếng nhất dưới trướng Trịnh Trạch Huy, mỗi tháng có thể bán được gần 5 triệu tiền hàng, người đó có tổng số lượng fan vừa đúng 1 triệu. Số lượng fan của người đó còn nhiều hơn cả 6 người này cộng lại. Tính hoa hồng từ 15 đến 30 thì 6 người họ cộng lại, mỗi tháng có thể mang đến cho Trịnh Trạch Huy từ 15 đến 30 vạn lợi nhuận. Trịnh Trạch Huy còn phải trả lương cho họ, thêm vào chi phí lên kế hoạch, thiết bị quay phim và nhân viên quay phim, còn cả chi phí quảng cáo trên mạng, thì số tiền thực sự kiếm được chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Hiểu rồi, 6 người này có lẽ là những siêu sao mạng trong tương lai, lượng fan có thể sẽ bùng nổ trong thời gian ngắn. Ngụy Lâm bừng tỉnh, lập tức cảm thấy kích động. Nghĩ kỹ lại một lượt, Ngụy Lâm hít sâu một hơi, nhanh chóng gửi một tin nhắn qua, "Anh Trịnh, chiều mai, sau 2 giờ anh có rảnh không? Chúng ta hẹn nhau ra quán cà phê nói chuyện về hợp tác nhé." Rất nhanh, Trịnh Trạch Huy đã trả lời, "Được thôi. Nhưng tôi không rảnh ở Lâm Giang lắm, lát nữa anh tìm quán cà phê nào rồi gửi vị trí cho tôi." Sau khi nói chuyện xong, Ngụy Lâm trước khi đi ngủ đã nấu 2 gói mì tôm, thêm 6 quả trứng ốp la. Sau khi ăn hết, cảm giác đói đến tận xương tủy mới dịu đi, mà Ngụy Lâm cũng sinh ra một cảm giác mạnh mẽ trong cơ thể tràn đầy sức mạnh. Phản ứng của vòng tiến hóa sinh mệnh lần này dường như còn mãnh liệt hơn trước đây rất nhiều. Ngụy Lâm thầm nghĩ, ngày 14 tháng 11, thứ năm, buổi sáng, lô hàng thứ 2 của Hoa Mục, Trí Kiệt và Thiên Trọng đến đúng hẹn, Ngụy Lâm và An Vân Thiên kiểm tra kỹ lưỡng xong, phát hiện số lượng và chất lượng đều không có vấn đề, liền cho phép nhập kho. Ầm, ầm ầm. Tiếng động cơ gầm rú đột nhiên vang lên ở dưới lầu nhà máy rộng lớn. Chiếc phe da di màu đỏ quen thuộc, biển số xe quen thuộc. Trang Đạo Nguyên. Ngụy Lâm nhíu mày. Chủ xe không xuống xe. Là Đường Cường có thân hình và mỡ, mặc một bộ đồ tây đen mở cửa ghế phụ, xuống xe liền đi thẳng lên lầu của Nghĩa Lâm. Thế Phong. Đường Cường. Toàn bộ cốt cán của Nghĩa Lâm đều biết Đường Cường, vừa thấy hắn xuất hiện trong lòng đều trùng xuống. An Vân Thiên vội vàng nên đón, tuy trong lòng một bụng oán khí, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo, cười nói, "Đường tổng, hôm nay sao lại rảnh đến Nghĩa Lâm của chúng tôi thị sát vậy?" "Lão An, lâu không gặp." Đường Cường đứng dưới tòa nhà văn phòng của Nghĩa Lâm, ngẩng đầu nhìn lên trên, nói, "Nghĩa Lâm do sư phụ một tay gây dựng, đến giờ vẫn như cũ, tôi rất tiếc cho ông ấy. Cũng là nhờ có phúc của cậu." An Vân Thiên niệm ai, "Ngụy Lâm có ở đó không? Hôm nay tôi đặc biệt đến đây là muốn nói chuyện với cậu và Ngụy Lâm." Đường Cường sắc mặt không thay đổi, giống như không nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của ông ta. Trên lầu, Ngụy Lâm mở cửa sổ ra, nhìn xuống kẻ thù đang chen ép những người đồng nghiệp ở Lâm Giang không thở nổi, thật sự khó có thể nặn ra nụ cười như An Vân Thiên, lạnh nhạt nói, "Tôi đây, có chuyện gì thì lên trên này nói. Người tốt không đến, kẻ đến không tốt." Lần này Đường Cường không những đến tận cửa, mà ngay cả Trang Đạo Nguyên cũng đi theo, chắc chắn không có chuyện tốt gì. "Được thôi." Đường Cường một mình bước vào tòa nhà văn phòng, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác như xông thẳng vào. Trong phòng họp, Ngụy Lâm đã chờ sẵn. Đỗ Quyên, Hồng Bân, Đoạn Bất Bằng, Tôn Tiểu Miêu, 4 người cốt cán của Nghĩa Lâm đều đã đến trước Ngụy Lâm, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Người cũng đủ cả đấy. Đường Cường vừa vào liền quét mắt qua mọi người, chọn một chiếc ghế ngồi xuống, thản nhiên nói, "Lần này tôi đến là đại diện cho Tề Phong nói chuyện thu mua với mấy người." Chương 56. Phiêu chiến Đường Cường thu mua. Sau khi nhận được đơn hàng lớn của Phong Lâm, Nghĩa Lâm đang đối mặt với vấn đề thiếu năng lực sản xuất, đến mức phải tìm thêm 3 nhà khác hợp lực mới giải quyết được. Một khi giao hàng thành công, thiết lập quan hệ cung ứng ổn định với Phong Lâm, Nghĩa Lâm sẽ có khả năng mở rộng nhà máy. Ngay lúc này, mọi người đang hừng hực ý chí chiến đấu, tràn đầy hy vọng về tương lai của Nghĩa Lâm, sao Đường Cường lại đến nói chuyện thu mua vào lúc này? Nghĩa Lâm hiện tại đang kinh doanh tốt, không hề gặp vấn đề thiếu đơn hàng, cũng không có bất kỳ khó khăn nào, Tề Phong đột nhiên muốn thu mua là có ý gì? Ầm. Tiếng động cơ gầm rú lại vang lên, Trang Đạo Nguyên lái chiếc phe da di màu đỏ của hắn, dường như đang đi lại khắp nơi ở Nghĩa Lâm. "Tề Phong chuẩn bị thu mua chúng ta với giá bao nhiêu?" Ngụy Lâm bình tĩnh, nhạt giọng nói, "Nếu giá cả hợp lý, cũng không phải không thể bán." Lời này vừa thốt ra, bao gồm cả An Vân Thiên, đám cốt cán của Nghĩa Lâm đều trừng mắt nhìn anh. Nghĩa Lâm mà bị bán, thì bọn họ phải làm sao? Trực tiếp tuyên bố thất nghiệp. Ai nấy đều đã có tuổi rồi, làm trong ngành này cũng đã mười mấy 20 năm, lẽ nào phải ra ngoài tìm việc lại? "Ngụy Lâm, Nghĩa Lâm là tâm huyết của bố cậu, nhà máy không thể bán." An Vân Thiên đột ngột đứng lên, dẫn đầu phản đối. Ngụy Lâm không lên tiếng, mà dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. "Mỗi năm các người ở Nghĩa Lâm cũng chỉ có đơn hàng hơn 20 triệu, lợi nhuận không quá 200 vạn, còn không bằng lương tôi nhận ở Tề Phong." Đường Cường không nhìn ai khác, chỉ nhìn Ngụy Lâm, nói, "Còn không bằng cả phần lẻ của Tề Phong." Cũng may năm xưa sư phụ có tầm nhìn xa, lấy được mảnh đất đủ rộng để Nghĩa Lâm có thể tiếp tục mở rộng nhà máy. Đáng tiếc cho đến khi ông ấy qua đời, quy mô của Nghĩa Lâm vẫn chỉ có vậy, không thể sử dụng hết mảnh đất thừa. Vừa nghe đến nhắc đến cha mình, cơn giận trong lòng Ngụy Lâm thường ngực trực trào lên. Hai nạn xe của cha anh có liên quan đến Đường Cường, mà Nghĩa Lâm những năm này vẫn chưa đột phá về quy mô, không thể sử dụng hết những mảnh đất bỏ không kia, chẳng phải là vì Đường Cường và Tề Phong ở sau lưng để ép sao? Không phải Đường Cường đã cướp những đơn hàng lớn kia với mức giá tương đương hoặc thấp hơn, thì Nghĩa Lâm sao đến nỗi như vậy? Bây giờ hắn lại còn dám nói mát. "Nhà làm việc, nhà máy, toàn bộ đất này, cộng với thiết bị và công nhân hiện tại, Tề Phong định giá cho các người là 18 triệu." Đường Cường đọc ra con số chính xác. "18 triệu." An Vân Tiên cười dễ ước, nói, "Mấy năm trước, cũng có một công ty lớn ở tỉnh khác đến, định giá là 22 triệu. Lúc đó, đơn hàng nước ngoài của Nghĩa Lâm ít, đơn hàng trong nước cũng không đủ, coi như là đang trong thời kỳ khó khăn, lúc đó người ta đã đưa ra mức giá 22 triệu rồi. Bây giờ Nghĩa Lâm tình hình kinh doanh tốt như vậy, mà Tề Phong các người chỉ cho có 18 triệu. Đường Cường, cậu đang đùa với bọn tôi hả? An Vân Tiên tức giận. Nghĩa Lâm thì ông ta sống chết cũng không chịu bán, nhưng Đường Cường đưa ra cái giá 18 triệu, vẫn khiến ông ta cảm thấy bị sỉ nhục. Đây là tâm huyết của ông. Ông đã cống hiến cả cuộc đời cho Nghĩa Lâm, hiện tại Nghĩa Lâm nhờ Phong Lâm mà có cơ hội lớn hơn, thật sự muốn bán thì giá trị tuyệt đối không dưới 30 triệu. Tôi Đường Cường chưa từng đùa. Đường Cường dường như đã biết An Vân Thiên sẽ nổi giận, nhạt giọng nói, Lao An, các người ở Nghĩa Lâm, và ba công ty kia, sở dĩ vẫn có thể làm ăn được, là vì Tề Phong bọn tôi đã nhường lại một số đơn hàng. Tề Phong mà không nhường, thì ba nhà các người chết từ lâu rồi, còn đáng giá bao nhiêu chứ? 18 triệu là giá hiện tại của Nghĩa Lâm các người suy nghĩ cho kỹ. Đợi đến khi tôi đến lần nữa, có lẽ, Nghĩa Lâm các người đến 18 triệu cũng không đáng. Lời, tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, các người cứ bàn bạc đi. Đường Cường hai tay quanh trước ngực, với một tư thế nắm chắc phần thắng trong tay, nhìn lướt qua mấy người trong phòng. Không có lần sau, Nghĩa Lâm tuyệt đối không bán. An Vân Thiên hừ lạnh. Nghĩa Lâm của chúng ta đang làm ăn ngon lành, dựa vào cái gì mà phải bán cho các người chứ? Đúng vậy. Chúng ta vừa mới nhận một đơn hàng lớn, năng lực sản xuất còn có chút thiếu, sau này còn phải tính đến chuyện mở rộng nhà máy nữa. Sau này, Nghĩa Lâm của chúng ta sẽ ngày càng kiếm được nhiều tiền. Những người khác trong phòng cùng nhau trừng mắt nhìn Đường Cường mà la hét. Trong phòng họp ồn ào náo nhiệt, chỉ có Ngụy Lâm là vẫn im lặng, ánh mắt luôn đặt trên mặt Đường Cường. Anh hiểu Đường Cường, giống như Đường Cường hiểu anh vậy. Anh biết Đường Cường sẽ không vô duyên vô cớ đến đây, sẽ không nói chuyện thu mua thay mặt Tề Phong khi chưa chắc chắn. Đường Cường đã đến, thì chứng tỏ Đường Cường rất tự tin. Sự tự tin của hắn đến từ đâu? Chẳng lẽ là phá hoại đơn hàng của Phong Lâm? Hắn và Trung Tiếu Vi của Thiên Trọng có phải đã đạt được thỏa thuận ngầm để Nghĩa Lâm không thể giao hàng đúng hẹn? Nhưng cho dù không có Phong Lâm, với đơn hàng và nghiệp vụ hiện tại, cũng đủ để Nghĩa Lâm sống tiếp. Chỉ là Nghĩa Lâm sẽ không thể mở rộng trong thời gian ngắn thôi. Dựa vào đâu mà Đường Cường dám đưa ra một cái giá có thể nói là sỉ nhục như vậy? Hơn nữa, còn cho rằng một thời gian sau, Nghĩa Lâm đến 18 triệu cũng không đáng. Ngụy Lâm bắt óc suy nghĩ, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra Đường Cường và Tề Phong dựa vào cái gì. Đọc tâm thuật, mắt Ngụy Lâm sáng lên, đột nhiên nhắm mắt nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ giá trị yêu thích, âm thầm nói, dùng một lần đọc tâm thuật. Phía trên thanh tiến độ, con số 3 nổi bật, đột nhiên biến thành con số 2. Cùng lúc đó, những gì Đường Cường đang nghĩ, những lời tự nhủ trong lòng của hắn, đột nhiên hiện lên trong đầu Ngụy Lâm. Con gái lớn của ông chủ đúng là tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài có khác, thật không đơn giản nha, cô ta chỉ đưa cho thằng nhóc Trang Đạo Nguyên kia một hướng đi, đã khai phá ra một con đường mới cho Tề Phong rồi. Thời đại truyền thông tự thân đã đến, kinh tế người nổi tiếng trên mạng đã thành hình, những đơn hàng nhỏ lẻ ngày càng nhiều, dần dần đã có xu hướng vượt qua những đơn hàng lớn. Mình vẫn là già rồi, không hiểu nhiều về đồ của giới trẻ, khiếu giác không đủ nhạy bén. Trong lòng Đường Cường không ngừng lẩm bẩm. Ngụy Lâm sau khi nghe xong, lập tức toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng hiểu được Tề Phong muốn làm gì rồi. Hóa ra là khi Trang Tình nói chuyện phiếm với Trang Đạo Nguyên, đã nhắc đến phương hướng phát triển sau này của Tề Phong, nên nhận thêm những đơn hàng nhỏ lẻ. Trang Đạo Nguyên không những sợ chị mình, mà còn xuất phát từ đáy lòng thừa nhận năng lực của chị mình. Hắn kể loại của Trang Tình cho Đường Cường, Đường Cường bắt đầu tổ chức người đi khảo sát, kinh ngạc phát hiện khi các phương tiện truyền thông tự thân và các ngôi sao mạng nhanh chóng nổi lên, đã bắt đầu xuất hiện vô số các đơn hàng nhỏ. Một đơn hàng chỉ có vài nghìn, hoặc một hai vạn, nhưng được cái số lượng ngày càng nhiều. Mấy người nổi tiếng trên mạng tùy tiện tạo một thương hiệu, fan đều sẵn sàng chi tiền mua, trong thời gian ngắn đã có thể bán được vài trăm, vài nghìn, thậm chí cả vạn chiếc mũ. Tích tiểu thành đại, tổng lượng đơn hàng đã dần thành quy mô, đến mức không thể xem nhẹ. Tề Phong trước đây không để ý đến những đơn hàng nhỏ lẻ, bây giờ phát hiện chiếc bánh này ngày càng lớn, nên đã chú ý đến thị trường này dưới sự nhắc nhở của Trang Tình. Trang Đạo Nguyên và Đường Cường mang những số liệu khảo sát cho bố hắn xem, bố hắn bên kia đã đồng ý rồi. Từ giờ phút này, bên phía Tề Phong đã bắt đầu nhận hàng loạt các đơn hàng nhỏ. Trước đây Tề Phong ăn miếng thịt lớn, nhưng sẽ chừa chút nước canh cho Nghĩa Lâm và ba công ty còn lại. Mà bây giờ, Tề Phong ngay cả nước canh cũng định uống sạch. Với hình tượng thương hiệu và quy mô của Tề Phong trong ngành, chỉ cần chịu hạ mình nhận những đơn hàng nhỏ vài trăm, vài nghìn, vài vạn chiếc, giá cả cũng giống như của Nghĩa Lâm, thì Nghĩa Lâm cũng chẳng có gì để cạnh tranh nữa. Có thể thấy trước, một khi Tề Phong làm như vậy, thì những đơn hàng sau này của Nghĩa Lâm và ba nhà kia sẽ bị Tề Phong nhanh chóng nuốt chửng, dẫn đến việc Nghĩa Lâm sớm muộn cũng sẽ đối mặt với khó khăn không có đơn hàng mà làm. Bên chỗ thằng Béo Trung, chỉ cần mình cuối cùng gây áp lực thêm chút nữa, thì Thiên Trọng sẽ không dám giao hàng đúng hạn. Ngụy Lâm muốn giao lô hàng Phong Lâm yêu cầu đúng hẹn, căn bản chỉ là mơ mộng. Lần hợp tác đầu tiên thất bại, Nghĩa Lâm còn phải đối mặt với vấn đề bồi thường, đợi đến khi Anderson nếm mùi khổ của những nhà máy nhỏ, cuối cùng vẫn phải tìm đến Tề Phong chúng ta. Đường Cường ung dung tự tại, trong lòng nghĩ như vậy. Ngụy Lâm đột nhiên đứng lên. Anh kéo ghế đến một góc bàn làm việc, sau khi ngồi xuống thì dựng bàn tay phải trên bàn, nói với Đường Cường, tôi nghe nói anh chơi đấu vật tay giỏi lắm, chúng ta chơi một ván được không? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không hiểu gì nhìn anh. Ngụy Lâm, cậu đang làm loạn cái gì vậy? An Vân Tiên lên tiếng trách mắng, cảm thấy Ngụy Lâm bị Đường Cường chọc tức đến hồ đồ rồi. Năm xưa khi ông còn ở Tề Phong, cũng biết Đường Cường thích tìm người để đấu vật tay, bởi vì Đường Cường rất tự hào về khả năng này, ngay cả những người to khỏe hơn, nặng cân hơn hắn, cũng không phải đối thủ của hắn. Về đấu vật tay, Đường Cường đấu 10 lần, cũng chưa chắc đã thua một lần. Dù là bị Đường Cường chọc giận, anh cũng không nên dùng chính chỗ mà Đường Cường tự hào nhất mà so tài với hắn chứ. An Vân Tiên định ngăn cản, đọ sức một chút. Ngụy Lâm nhìn Đường Cường bằng ánh mắt khiêu khích, không nghe lời An Vân Thiên khuyên can. Đường Cương không phải là một người hay cười, từ khi hắn bước vào Nghĩa Lâm đến giờ, cũng chưa từng cười một lần. Lúc này, hắn lại cười, "Ngụy Lâm, cậu đang nói thật sao?" Nói xong, Đường Cương cũng kéo ghế qua, có vẻ hưng phấn đưa tay ra, nói, "Bố cậu chẳng lẽ không nói với cậu, tôi ít khi thua bật tay." "Ngụy Lâm, tay cậu gầy nhom thế này, sao lại nghĩ đến chuyện chơi cái này với tôi?" Hắn nắm chặt tay Ngụy Lâm, chế nhạo, "Chẳng lẽ cậu là muốn thua cho tôi vui, để tôi nói với bên tể phòng, cho Nghĩa Lâm các cậu thêm chút giá." Lời vừa dứt, sắc mặt Đường Cương đột nhiên thay đổi. Ngụy Lâm nắm chặt tay hắn, đột nhiên trở nên nặng và mạnh như mỏ neo, cánh tay nhỏ hơn hắn nhiều, gân xanh nổi lên cuộn cuộn. Đường Cương trong nháy mắt đã dồn hết sức. Đợi đến khi hắn bắt đầu dùng sức để đối đầu với Ngụy Lâm, hắn mới thấy ánh mắt của Ngụy Lâm sắc bén vô cùng, lại còn ánh lên vẻ tự tin đáng kinh ngạc. Thằng nhóc này, gân thái dương của Đường Cương dường như đang nhảy lên. Khoảnh khắc tiếp theo, bịch, tay hắn, mu bàn tay bị đập mạnh xuống mặt bàn, cho dù hắn có dồn hết sức cũng không nhúc nhích nổi. Ngụy Lâm vẫn nắm chặt tay hắn, giống như một ngọn núi thép năm ngón tay, đè đến mức cả cánh tay hắn đều âm ỉ đau. Lúc này sắc mặt Ngụy Lâm trầm tĩnh như nước, ánh mắt lại lộ ra vẻ hung ác đến đáng sợ, khiến cho hắn trong lòng cũng lạnh người. Hắn nhìn Ngụy Lâm, Ngụy Lâm cũng nhìn hắn. Những người khác cũng ngơ ngác nhìn hai người, nhìn cánh tay của hắn bị Ngụy Lâm đè xuống bàn. Trong màn đấu vật tay mà hắn tự hào nhất, Ngụy Lâm đã thắng hắn một cách thô bạo nhưng gọn gàng, còn hắn từ đầu đến cuối cũng không thể dãy dụa một cách tượng trưng nổi. Thảm bại. Lúc này, Ngụy Lâm nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một nói, "Nghĩa Lâm, chúng tôi không bán." Chương 57. Phong ngựa chu đáo trong chiếc phe da di màu đỏ. Trang Đạo Nguyên lượn một vòng ở Nghĩa Lâm, mới biết tại sao Đường Cường lại chọn công ty này trước. Nghĩa Lâm có một khu đất trống lớn có thể tận dụng. "Hoan Hoan, công ty nhà anh định nhận mấy đơn hàng nhỏ lẻ về mũ, em có hứng thú đăng ký một thương hiệu rồi bán trong lầy dễ ảm của em không?" Trang Đạo Nguyên không ngừng gửi tin nhắn cho những hot girl trên mạng mà anh ta quen. Có mấy hot girl mà anh ta đã thèm thuồng từ lâu, luôn không tìm được cơ hội tiếp cận, bây giờ cuối cùng cũng để anh ta chộp được cơ hội rồi. Cuộc đàm phán giữa Đường Cường và Nghĩa Lâm, anh ta không để tâm ấy, bởi vì anh ta chưa bao giờ coi Nghĩa Lâm là đối thủ cạnh tranh, nên anh ta mới không đi cùng Đường Cường lên trên. Không lâu sau, Đường Cường xoa cổ tay, mặt trầm như nước bước lên xe. "Nói chuyện sao rồi?" Trang Đạo Nguyên cười hì hì hỏi. "Bọn họ không biết sau này sẽ phải đối mặt với cái gì, đương nhiên là không chịu đồng ý giá thu mua 18 triệu rồi." Đường Cường lên xe, vẫn tiếp tục nắm chặt tay rồi từ từ thả lỏng, để kiểm tra độ linh hoạt của cổ tay. Thằng nhóc đó, vừa nghĩ đến ánh mắt hung ác của Ngụy Lâm, còn có sức mạnh đáng sợ, trong lòng hắn đột nhiên có chút bất an. Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp năng lực của Ngụy Lâm. Nhưng dạo gần đây, Ngụy Lâm luôn tạo ra những kinh ngạc cho hắn, khiến hắn có một cảm giác như mình căn bản không hề quen thuộc với Ngụy Lâm vậy. Với cái khung xương và lượng cơ bắp đó của hắn, sao có thể thắng mình ở môn bật tay chứ? Đường Cường nghĩ mãi cũng không ra. Mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt, bỏ qua cái thôn này là không có cái quán nào nữa, nói chính là cái tên ông chủ nhỏ kia rồi. Trang Đạo Nguyên hừ một tiếng, nói, đợi đến khi chúng ta bắt đầu bóp nghẹt bọn chúng từ gốc, để Nghĩa Lâm không còn đơn hàng mà làm, thì đến lúc đó chính là lúc bọn chúng khóc lóc cầu xin chúng ta đến mua lại. Nhưng khi đó mà còn muốn cái giá thu mua 18 triệu thì chỉ là mơ mộng thôi. Cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh thương mại chính là tàn khốc và đẫm máu như vậy. Theo Trang Đạo Nguyên thấy, khi Tề Phong chuẩn bị điều chỉnh chiến lược chiếm lấy thị phần đơn hàng nhỏ lẻ, thì những công ty sống sót dựa vào những đơn hàng nhỏ lẻ như Nghĩa Lâm cũng không còn đường sống nữa. Hoặc là phá sản, hoặc là bị Tề Phong sáp nhập, không thể nào có con đường nào khác. Có tôi ở đây, thì đơn hàng của Phong Lâm đó, bọn chúng cũng không giao hàng thành công được. Đường Cường nghe răng cười, ngay cả răng cũng mang theo ý lạnh lẽo, đơn hàng nhỏ thì chúng ta lấy, lớn cũng không bỏ qua. Lâm Giang này chỉ cần có Tề Phong chúng ta ở đây, thì những nhà khác cũng chỉ có thể phá sản thôi. Trang Đạo Nguyên cười lớn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, trong thương mại thì đơn giản vậy thôi. Trong phòng họp vừa rồi Đường Cường rời đi, An Vân Tiên và những người khác, vẻ mặt kinh hãi nhìn Ngụy Lâm, vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc của độ. Tên nhóc này, vậy mà trong màn bật tay lại thắng được Đường Cường sao? Về cơ bắp và cân nặng, Ngụy Lâm rõ ràng chịu thiệt hơn Đường Cường rất nhiều, sao lại thắng được chứ? Không những thắng, mà Ngụy Lâm còn đè tay của Đường Cường xuống, khiến Đường Cường không nhúc nhích nổi, rồi dứt khoát thậm chí hung ác mà nói, "Nghĩa Lâm, chúng tôi không bán." Thái độ mạnh mẽ của Ngụy Lâm như đã gieo một viên thuốc an thần vào trong lòng mọi người, khiến họ không còn hoang mang nữa. "Mọi người cứ yên tâm, Nghĩa Lâm chúng ta tuyệt đối không bán, Nghĩa Lâm trong tương lai sẽ ngày càng tốt hơn. Chuyện thu mua của Tề Phong, mọi người đừng để tâm quá, cứ làm việc của mình." Ngụy Lâm an ủi mọi người một phen, rồi mọi người cũng dần rời khỏi phòng họp, chỉ để lại An Vân Thiên một mình. "Chú An, lúc trước cháu đã có dự định tạo dựng thương hiệu riêng, bây giờ cháu chuẩn bị thử xúc tiến." Đợi những người khác rời đi, Ngụy Lâm mới nói, "Nghịch Ma, đó chính là tên thương hiệu của chúng ta, cháu đã đăng ký nhãn hiệu từ lâu rồi, hai ngày này sẽ tìm công ty thiết kế. Làm thương hiệu khó như thế nào, chú hiểu rõ trong lòng. Lâm Tử, có phải cháu đã biết được gì đó, nên mới vội vàng làm thương hiệu riêng vậy không?" An Vân Tiên hỏi. "Chú An, cháu có lòng tin sẽ làm được thương hiệu Nghịch Ma này, chú tin cháu không?" Ngụy Lâm trầm giọng nói. An Vân Tiên im lặng một lát, gật đầu nói, "Bây giờ, cháu làm gì thì chú cũng tin." Nói rồi, ông lại nói, "Ở màn bật tay, cậu lại thắng cả Đường Cường, tôi còn có gì mà không tin." "Mẹ nó." Nhìn cậu đè tay hắn xuống bàn, khiến hắn động cũng không động được, vui phải biết. "Thật không giấu gì chú, ở phương diện này, chú và bố cậu đều không phải là đối thủ của Đường Cường, một lần cũng chưa từng thắng được hắn." An Vân Thiên càng nói càng hưng phấn, căn bản không hề biết Nghĩa Lâm tiếp theo sẽ phải đối mặt với một nguy cơ lớn đến mức nào. Buổi trưa, Ngụy Lâm ở nhà ăn của công ty ăn hết 4 bát cơm đầy. Trước hôm nay, cùng lắm thêm 3 món mặn 1 món canh, anh no bụng cũng chỉ ăn hết 2 bát cơm. Sức mạnh, sức ăn dường như tỷ lệ thuận với nhau. Ngụy Lâm uống hết canh trứng cà chua, nhìn cái đĩa trống không, cuối cùng cũng không còn cảm thấy đói nữa. Bây giờ anh vô cùng chắc chắn, vòng tiến hóa sinh mệnh thứ tư đã mang đến cho anh sự tăng trưởng sức mạnh bùng nổ, nếu không thì anh đã không thèm ăn đến như vậy. Chính vì cảm giác về sức mạnh trở nên trực quan, nên anh mới dám thách đấu với Đường Cường ở màn vật tay mà hắn tự tin nhất, và thật sự đã đánh bại được Đường Cường. Không biết giới hạn của 3 hạng mục trước mắt là bao nhiêu, nhưng sau khi trải qua 4 lần lột xác, có lẽ mình có thể đọ sức với tên biến thái Vũ Phi Vũ trên sân bóng rổ. Lần sau tái đấu, hắn đừng hòng dùng sức mạnh để ép mình ra. Một khi mất đi ưu thế về sức mạnh ở sân bóng rổ của Phi Vũ, chẳng phải Vũ Phi Vũ sẽ bị mình đè đầu cưỡi cổ sao? Sức mạnh mạnh mẽ như vậy mà không biết tận dụng thì quá cuồng. Chiến đấu, sân đấu. Ngụy Lâm bất chợt nhớ đến sân đấu quyền anh bỏ không ở Lực Khắc, còn có vị huấn luyện viên quyền anh không có gì nổi bật kia, cảm thấy nơi đó có thể là chỗ tốt để phát huy sức mạnh cường đại của anh. Sau bữa trưa, Ngụy Lâm ngủ chưa nửa tiếng, tỉnh dậy liền bắt đầu thiền định. Sau 20 phút thiền định, Ngụy Lâm rửa mặt bằng nước lạnh, cảm thấy tỉnh táo sảng khoái, đầu óc minh mẫn lạ thường. Đơn hàng của Phong Lâm không thể có bất kỳ sai sót nào, nếu Đường Cường gây áp lực với Trung Tiểu Vi thì mình phải phòng luôn cả thằng béo chúng đó. Nếu như mày dám giở trò vào thời điểm quan trọng mà đâm sau lưng tao thì mày cũng cùng chết với tao luôn. Suy nghĩ một hồi, Ngụy Lâm gọi một cuộc điện thoại. Anh Quý, công ty của anh dạo này có bận không, có thể giúp tôi sản xuất một lô hàng không? Khoảng bao nhiêu? Yêu cầu về chất lượng hàng hóa có cao không, khi nào cần? Xuất khẩu ra nước ngoài, yêu cầu về chất lượng hàng hóa khá cao, trước ngày 15 tháng 12 là phải có, khoảng 50.000 đơn là đủ. 50.000 đơn không thành vấn đề. Anh Quý, lô hàng này làm ơn bảo mật cho tôi không muốn để đối thủ trong vùng biết. Chúng ta cùng tỉnh, chỉ khác nhau ở khu vực, nếu như không muốn để đối thủ trong vùng biết, vậy thì tôi có thể cho một chi nhánh khác của tôi ở tỉnh khác làm. Cảm ơn anh Quý, lát nữa tôi gửi bản vẽ cho anh. Còn giá cả, thì 10 tệ nhé. 10 tệ à? Ngụy Lâm, cậu không cần khách khí với tôi làm gì, trước đây khi tôi bận, cậu cũng giúp tôi rồi mà. Anh em mình, cứ 8 tệ là được, tôi vẫn còn có lời. Cảm ơn anh Quý. Ngụy Lâm vẻ mặt nhẹ nhõm cúp điện thoại. Trầm ngâm một lát, anh ta lại gọi điện cho Lâm Nam Tịch, mở miệng nói thẳng, giúp anh thiết kế một nhãn hiệu thương hiệu, anh cần gấp, hai chữ, nghịch ma. Tối nay em sẽ đưa cho anh. Lâm Nam Tịch sảng khoái đồng ý. Ngụy Lâm chưa từng tìm cô trong lĩnh vực chuyên môn của cô, vừa thấy Ngụy Lâm tìm mình làm việc chính sự, cô ấy vui mừng khôn xiết. Chi phí bao nhiêu? Bây giờ anh chuyển cho em. Ngụy Lâm hỏi. Chi phí á? Ngụy Lâm, anh với em, chút chuyện nhỏ này còn nói đến chi phí làm gì? Lâm Nam Tịch giận hờn, nói, tối nay em tăng ca, trước khi đi ngủ sẽ thiết kế xong bản vẽ cho anh. Ờ, vậy cũng được. Ngụy Lâm bất lực cúp điện thoại. 1:40, một quán sở tạ bụt ở Lâm Giang. Trịnh Trạch Huy đến trước giờ hẹn 20 phút, tay cầm tài liệu của những blogger nổi tiếng trên mạng, cười nói, Ngụy tổng, đã nhắm được ai trong số bọn tôi chưa? Ngụy Lâm không vòng vo, nói thẳng, theo nhỏ hào ăn, bạn ca thích du lịch, đại tráng dạy bạn tập gym, tiểu mục trang điểm, chú thương thích chụp ảnh, đầu bếp đại bân. Anh Trịnh, 6 người này dưới chúng anh, tôi đều chuẩn bị đầu tư tiền. Trịnh Trạch Huy kinh ngạc, chơi kiểu gì? Bao chọn 6 người, ký hợp đồng 3 năm trước. Năm đầu tiên phí ký hợp đồng, bên tôi tổng cộng đưa cho 1,8 triệu, nhưng họ chỉ được phép bán hàng cho tôi, không được bán bất cứ sản phẩm nào khác. Ngoài phí ký hợp đồng, mỗi lô hàng, bên các anh có thể trích thêm 20 trên giá bán. Sau 1 năm, phí ký hợp 1,8 triệu đồng mỗi năm không đổi, tiền hoa hồng cũng không đổi. Nhưng ngoài hàng hóa của tôi ra, tôi cho phép các anh mang theo họ đi bán những mặt hàng khác, nhưng phải lấy hàng của tôi làm chủ. Ngụy Lâm nói ra những ý tưởng mà anh đã sớm lên kế hoạch. Trịnh Trạch Huy đến cả cà phê cũng không gọi, nghe kỹ những yêu cầu hợp tác của Ngụy Lâm, thấy anh ta lâu rồi mà không nói gì thêm, mới nói, Ngụy tổng, anh không đùa với tôi chứ? 6 blogger nổi tiếng trên mạng dưới trướng của anh, mỗi năm thông qua bán hàng cũng chỉ mang lại cho anh ta khoảng 1,6 triệu lợi nhuận, còn không bằng tiền ký hợp đồng mà Ngụy Lâm đưa ra. Chỉ riêng điểm này thôi, anh ta đã không lỗ rồi. Ngoài phí ký hợp đồng, mỗi một lô hàng Ngụy Lâm vẫn cho anh ta tiền hoa hồng, đây chẳng phải là lợi chắc sao? Tôi không đùa, hợp đồng tôi mang theo đây, anh Trịnh nếu thấy được thì bây giờ chúng ta có thể ký. Ngụy Lâm cười rạng rỡ, nói, tiền ký hợp đồng của năm đầu tiên, thứ 2 tuần sau tôi sẽ chuyển cho anh, hợp đồng cũng sẽ có hiệu lực từ thứ 2 tuần sau, thế nào? Ngụy tổng, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Trịnh Trạch Huy hỏi. Mời nói. Điều kiện mà anh đưa ra, sao lại tốt đến vậy? Bởi vì tôi là fan cứng của 6 người bọn họ, tôi tin họ có thể trở thành những người nổi tiếng trên mạng lớn. Trịnh Trạch Huy. Trong ngành truyền thông tự thân, một blogger nổi tiếng trên mạng nhỏ có thể trở thành một blogger nổi tiếng lớn hoàn toàn là do vận may, có khi đầu tư rất nhiều tiền vào, người nổi tiếng trên mạng được tạo ra lại bị lỗ. Anh ta thân là người chuyên nghiệp, cũng không dám nói những lời như vậy, nếu không anh ta đã phất lên từ lâu rồi. Tôi hỏi câu cuối, Ngụy tổng, anh có chắc chắn muốn đặt cược vào 6 người bọn họ không? Trịnh Trạch Huy khẽ nói, tôi chắc chắn. Vậy thì, thành giao. Chương 57. Đã định lục đại võng hồng tại một quán sở tạ bụt, 4 giờ chiều. Ngụy Lâm đã rời đi được một khắc rồi, Trịnh Trạch Huy vẫn còn đang uống ớ mẹ gì cần nó nóng, tâm trạng vẫn chưa thể bình phục. Chuyến dẫn các hot girl trên mạng dưới trướng đến thành phố Lâm Giang lần này, chủ yếu là để tạo cơ hội đi dạo và quay video, việc hợp tác với Chu Dung chỉ là nhân tiện mà thôi. Bởi vì, hợp đồng của Chu Dung chỉ là ngắn hạn, số tiền cũng không lớn. Đối với anh ta mà nói, Ngụy Lâm lần này thật sự là một bất ngờ lớn, nói là bánh từ trên trời rơi xuống cũng không quá. Trừ khi 6 người bọn họ, trong tương lai gần có thể đón một đợt tăng fan bùng nổ, nếu không Ngụy Lâm thế nào cũng lỗ. Nghĩ mãi không ra, thật sự không nghĩ ra nổi. Chẳng lẽ hắn thật sự là fan cứng của 6 người kia, nên cảm thấy 6 người đó nhất định có thể thành công. Mình còn không có sự chắc chắn đó, sao hắn lại có chứ? Trịnh Trạch Huy lật xem số liệu tăng fan gần đây của 6 người, còn có số liệu bán hàng, dần dần rơi vào trầm tư. 4 giờ rưỡi, trung tâm thể hình lực khắc. Cân nặng 78 kg, cơ xương 36, mỡ 13, tỷ lệ mỡ cơ thể 17. Hà Tịnh Nguyên nhìn báo cáo đo thể chất trên tay, lại nhìn Ngụy Lâm đang cười hì hì, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nói: "Anh Ngụy, anh tự so sánh đi." Hai người hiện tại đã rất thân, Hà Tịnh Nguyên ngày thường không còn gọi Ngụy tổng nữa, cũng không xưng hô anh em, mà gọi là anh Ngụy. Cô lấy báo cáo đo thể chất lần trước, đặt hai tờ báo cáo lên bàn, nói: "Báo cáo đo thể chất ở phòng gym không phải là chính xác 100 nhưng cũng có thể cho thấy nhiều vấn đề. Lần trước cân nặng của anh là 69 kg, cơ xương 30, mỡ 17, tỷ lệ mỡ cơ thể 25, chưa đến 2 tháng, anh đã tăng 9 kg cân nặng, giảm 4 kg mỡ, cơ xương lên đến 36, tỷ lệ mỡ cơ thể giảm tận 8 điểm. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này anh đã thành công tăng cơ giảm mỡ, người mới vừa tiếp xúc với Tập Tạ Thường có một thời kỳ ưu đãi là có thể đồng thời tăng cơ giảm mỡ. Nhưng anh như vậy thì..." Cô huấn luyện viên nhỏ muốn nói lại thôi. "Sao, khoa trương làm à?" Ngụy Lâm cười hỏi. Hà Tịnh Nguyên do dự một lát, thấy xung quanh không ai chú ý đến hai người, nhỏ giọng hỏi: "Anh Ngụy, có phải anh dùng công nghệ không? Đã từng tìm hiểu về ngành thể hình, không còn là người mới tới nữa." Ngụy Lâm lập tức hiểu ý, rất nhiều người tập thể hình muốn nhanh chóng thành công, còn có những người muốn đứng trên sân thi đấu, sẽ chọn dùng thuốc để nâng cao bản thân, làm cho kích thước cơ bắp, sức mạnh, sức bền, trong thời gian ngắn có thể đạt được sự đột phá vượt xa người bình thường. Những người này thường được gọi là tuyển thủ công nghệ. Những người không hề dựa vào thuốc, mà thông qua luyện tập liên tục ngày qua ngày, mỗi năm chỉ tăng được chút cơ bắp ít ỏi, thì được gọi là tuyển thủ tự nhiên. Thuốc có rất nhiều tác dụng phụ, mang đến hiệu quả tăng cơ siêu nhanh, cũng đồng thời gây tổn hại cho người dùng. Nhiều tuyển thủ công nghệ có vấn đề về nội tạng, đặc biệt là tim. Cho dù cuối cùng dừng thuốc, những tổn hại mà thuốc mang lại cho các cơ quan đều sẽ đi theo người dùng cả đời. Trong thời gian chưa đến 2 tháng, Ngụy Lâm với tư cách là người mới có thể đồng thời tăng cơ giảm mỡ, cô huấn luyện viên nhỏ cũng không thấy kinh ngạc. Cô ngạc nhiên là lượng cơ bắp của Ngụy Lâm tăng lên quá nhanh, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường. "Tôi đã nói rồi mà, ở phương diện này tôi có năng khiếu bẩm sinh, từ nhỏ đã có thói quen vận động, một khi tiếp xúc với tập tạ thì rất dễ dàng tăng lên. Đi, hôm nay đo lại 3 hạng mục lớn." Ngụy Lâm dẫn đầu bước ra khỏi phòng tập riêng. Cô huấn luyện viên nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo anh ta. Rất nhanh, giới hạn của 3 hạng mục lớn đã được đo ra. Giới hạn bên Benzodiazepine, 120 kg, có thể dùng 90 kg làm hiệp 10 cái. Giới hạn sở cụ ạt, 140 kg, có thể dùng 100 kg làm hiệp sở cụ ạt 10 cái. Giới hạn Elite, 150 kg, có thể dùng 100 kg nâng được 8 cái. 3 hạng mục này phản ánh rõ nhất trình độ sức mạnh tổng thể của một người. Người bình thường không luyện tập tại trong phòng gym trong thời gian dài thì tuyệt đối không có được khả năng này. Đạt đến trình độ này, Ngụy Lâm ở phòng gym toàn là người cơ bắp, cũng có thể coi là một người có trình độ không tệ. Đặc biệt là ở hạng mục Benzodiazepine, tuyệt đại đa số những người thường xuyên lui tới phòng gym cả đời cũng rất khó đột phá được mức 100 kg. Ngụy Lâm rõ ràng có lợi thế về năng khiếu ở hạng mục Benzodiazepine, giới hạn hiện tại đã đạt đến 120 kg, ở lực khắc có thể được gọi là cao thủ rồi. "Anh Ngụy, anh nói thật với em đi, có phải anh dùng thuốc không?" Sau khi đo xong 3 hạng mục lớn, Hà Tịnh Nguyên trực tiếp bị sốc, càng thêm nghi ngờ anh ta dùng thuốc. Ngụy Lâm cười đầy thâm ý, thầm nghĩ, thảo nào Đường Cường cũng thua ở môn bật tay. Anh liếc mắt nhìn những giá Benzodiazepine xung quanh, thấy những người đang luyện tập trên 4 giá Benzodiazepine hầu như đều tập với mức tạ 60 đến 80 kg. Có vài người cơ bắp và cân nặng cũng rõ ràng lớn hơn anh ta. Buổi học tiếp theo do anh ta chủ động, anh ta làm khó cô huấn luyện viên nhỏ để thử độ linh hoạt của các khớp. Theo sự hướng dẫn của cô huấn luyện viên nhỏ, anh còn tạo vài tư thế yoga. Sau khi thử xong, Hà Tịnh Nguyên càng thêm kinh ngạc: "Anh Ngụy, không ngờ độ dẻo dai của anh cũng tốt đến vậy." Ngụy Lâm khiêm tốn cười: "Từ nhỏ đã tốt rồi, bây giờ anh đã chắc chắn rằng vòng tiến hóa sinh mệnh thứ tư không mang đến quá nhiều đột phá ở những phương diện khác, tăng trưởng đều tập trung vào sức mạnh cơ bắp. Những cơ bắp và sức mạnh mà người tập gym bình thường cần 1-2 năm, thậm chí lâu hơn mới có được, anh chỉ chưa đến 2 tháng đã thành công đạt được. Sức mạnh mạnh như vậy, đương nhiên phải tận dụng cho tốt rồi, không chỉ trên sân bóng rổ, những lĩnh vực khác." Liếc mắt nhìn sân đấu quyền anh bỏ không, Ngụy Lâm đột nhiên hỏi: "Tiểu Hạng, vị huấn luyện viên lớp quyền anh kia trình độ thế nào?" "Anh nói đến Phong Thanh à? Anh ta là huấn luyện viên lớn tuổi nhất trong phòng gym mình, tính tình không được tốt, cũng không mấy khi nói chuyện với các huấn luyện viên khác, thành tích cũng không tốt nữa." Cô huấn luyện viên nhỏ giải thích một hồi, nhỏ giọng nói: "Nhưng nghe nói trình độ anh ta rất cao, tập tán thủ nhiều năm rồi, còn từng lên đài thi đấu nữa." Mắt Ngụy Lâm sáng lên. Tính khí thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần có trình độ cao là được, anh đâu phải là muốn kết bạn với Phong Thanh. "Buổi học của hai ta kết thúc rồi, tôi đi học đánh quyền." Nghĩ là làm, Ngụy Lâm đi thẳng đến sân đấu quyền anh, nói với Phong Thanh đang ngồi đọc sách bên cạnh sân: "Dưới có lớp không? Tôi muốn mua lớp học đánh quyền." "Mua lớp? Bây giờ?" Phong Thanh đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn thẳng vào anh ta. "Chính là bây giờ, một buổi học quyền bao nhiêu tiền?" "500 tệ một buổi, cho dù mua bao nhiêu cũng đều 500, không vì mua nhiều mà rẻ hơn." "Tôi mua trước 50 buổi." Vừa dứt lời, Phong Thanh lập tức đứng dậy, dứt khoát nói: "Đi." "Quẹt thẻ." 5 phút sau, Ngụy Lâm đã lên võ đài. Cuốn băng tay, đeo găng tay mượt được, anh đối diện với Phong Thanh đang cầm đích đấm bắt đầu đánh. Bụp, bụp bụp. Mỗi một cú đấm thẳng, móc trái, móc phải của anh rơi trên đích đấm đều nghe rất mạnh mẽ. Phong Thanh lại không ngừng lắc đầu, nói, sức mạnh của cú đấm không phải chỉ lợi dụng hoàn toàn sức mạnh cơ bắp, mà là trọng lực của chính chúng ta. Gộp toàn bộ trọng lượng cơ thể thành một luồng, thông qua bàn chân đạp đất và xoay eo bụng, dùng cánh tay để chuyển lực, mới có thể bộc phát ra lực đánh mạnh nhất. Đánh quyền phải phối hợp với hơi thở, đứng nín thở nhanh chóng mất sức. Khi vung quyền phải thở ra, tự mình kiểm soát khoảng cách, bước chân phải nhanh chóng theo kịp. Lại đây, từ từ tìm cảm giác. Phong Thanh cầm đích đấm lên sàn đấu, dường như đã biến thành một người khác, ánh mắt tập trung mà sắc bén, tràn đầy ý chí chiến đấu. Rõ ràng chỉ cao 1m7, thân hình nhìn cũng gầy, còn không có nhiều cơ bắp, chỉ là cầm đích đấm nên đón Ngụy Lâm, thậm chí chưa từng phát động một đòn tấn công nào, lại mang đến cho Ngụy Lâm một loại áp lực rất lớn. Tìm đúng người rồi. Số tiền này không phí. Một buổi học quyền xuống, còn mệt hơn cả việc Ngụy Lâm đánh bóng rổ 2 tiếng đồng hồ, hai tay đều đau nhức vô cùng. Lần đầu tiên tiếp xúc chính thức với đấu võ, lúc này anh mới cảm thấy may mắn cho sự may mắn khi đánh nhau ngoài đường ngày trước, đã không gặp những người chuyên nghiệp như Phong Thanh. Đối thủ trước đây của anh, mà là Phong Thanh trước mặt này, thì có lẽ một hiệp đã nằm xuống rồi. Học đánh quyền cần phải luyện tập, cảm giác khoảng cách, cảm giác phát lực, cảm giác đấm, đều cần phải từ từ nuôi dưỡng, không phải 1-2 ngày là có thể thấy được tiến bộ. Đương nhiên, một điều quan trọng nhất khi học quyền, vẫn là phải tìm một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Nếu cậu tìm một người nửa mùa dạy cậu, giai đoạn đầu động tác đã hình thành sai lầm, thì sau này tôi chỉnh sửa cho cậu cần phải tốn gấp mấy lần thời gian và công sức. Cũng may, cậu cái gì cũng không biết, như vậy lại càng dễ dạy hơn. Phong Thanh nhìn đồng hồ treo tường, vừa thấy đã đến một tiếng, liền tuyên bố kết thúc buổi học này. Anh ta không chịu lãng phí một phút nào. Ngụy Lâm cũng cảm thấy thu hoạch được rất nhiều, chỉ một buổi học đã làm mới nhận thức của anh về đấu võ, liền nói, sau này, mỗi tuần tôi sẽ dành thời gian, chuyên đến học lớp quyền của anh. Phong Thanh nhạt giọng nói, vậy thì cậu nhớ đặt lịch trước nhé, tôi bận lắm. Ngụy Lâm. Tối hôm đó, 10 giờ, Lâm Nam Tịch đã gửi bản thiết kế qua. Nhìn một đống hình ảnh nhãn hiệu, Ngụy Lâm vừa nhìn đã thích ngay một biểu tượng đen nghịch bỏ ma, hài lòng cười, cứ cái này đi. Nghịch đen, ma đỏ. Chữ ma, nhìn phong khoáng, tràn đầy vẻ bá đạo và tà dị. Chú An, cháu gửi nhãn hiệu thương hiệu của chúng ta cho chú. Từ ngày mai giảm bớt một ít năng lực sản xuất của Phong Lâm, nhanh chóng sản xuất cho cháu 5.000 chiếc mũ của chúng ta đi. Ngụy Lâm vừa nhấc điện thoại đã gọi cho An Vân Tiên. Vì vấn đề phòng cháy mà chúng ta đã ngừng sản xuất hơn một ngày rồi, năng lực sản xuất của nhà máy vốn đã không đủ, đơn hàng bên Phong Lâm sao có thể giảm được chứ? An Vân Tiên sốt ruột nói. Bên Phong Lâm đừng lo, để Phong Tiên trọng dở trò, cháu đã tìm anh Quý làm thêm một số rồi. Chú cứ yên tâm, có mấy đơn hàng của anh Quý, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngụy Lâm nói ra sự chuẩn bị mà anh đã làm trước. Cháu cảm thấy thằng béo Trung Tiên sẽ dở trò sau lưng à? An Vân Tiên hỏi. Tốt nhất là hắn đừng có đâm sau lưng chúng ta. Hắn mà thật sự dám làm, chúng ta có thể thông qua đơn hàng bên anh Quý để bù vào, đến lúc đó cho hắn sáng mắt ra. Ngụy Lâm hừ lạnh. Được, vậy thì chú yên tâm rồi. An Vân Tiên cười lạnh, nói, Lâm Tử, cháu sắp xếp tốt lắm, như vậy dù chúng ta có mất thêm chút tiền, thì vẫn có thể bảo đảm an toàn. 2:20, tại một quán sở tạ bụt nào đó ở Lâm Giang. Trịnh Trạch Huy đến trước giờ hẹn 20 phút, tay cầm tài liệu của những người nổi tiếng trên mạng dưới trướng, cười nói, Ngụy tổng, đã ưng ai trong số bọn tôi chưa? Ngụy Lâm không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Theo nhỏ háo ăn, bản ca thích du lịch, đại tráng dạy bạn tập gym, tiểu mục trang điểm, chú thương thích chụp ảnh, đầu bếp đại bân. Anh Trịnh, 6 người này dưới trướng của anh, tôi đều chuẩn bị đầu tư tiền. Trịnh Trạch Huy giật mình, chơi kiểu gì? Bao chọn cả 6 người, ký hợp đồng 3 năm trước. Năm đầu tiên phí ký hợp đồng, bên tôi tổng cộng đưa 1,8 triệu, nhưng họ chỉ được phép bán hàng cho tôi, không được bán bất cứ sản phẩm nào khác. Ngoài phí ký hợp đồng, mỗi một lô hàng, các anh có thể trích thêm 20 trên giá bán. Sau một năm, phí ký hợp 1,8 triệu đồng mỗi năm không đổi, tiền hoa hồng cũng không đổi. Nhưng ngoài hàng hóa của tôi ra, tôi cũng cho phép các anh mang họ đi bán những mặt hàng khác, nhưng phải lấy hàng của tôi làm chủ. Ngụy Lâm nói ra những ý tưởng mà anh đã lên kế hoạch từ lâu. Trịnh Trạch Huy ngay cả cà phê cũng không gọi, nghe kỹ những yêu cầu hợp tác của Ngụy Lâm, thấy anh ta một hồi lâu không nói gì nữa, mới nói, Ngụy tổng, anh không đùa với tôi đấy chứ? 6 hot girl trên mạng dưới trướng của anh, hiện tại mỗi năm thông qua việc bán hàng cũng chỉ mang lại cho anh ta khoảng 1,6 triệu lợi nhuận, còn không bằng phí ký hợp đồng mà Ngụy Lâm đưa ra. Chỉ riêng điểm này thôi, anh ta đã không lỗ rồi. Ngoài phí ký hợp đồng, Ngụy Lâm mỗi lô hàng vẫn đều trả tiền hoa hồng, đây chẳng phải là lợi chắc sao? Tôi không đùa, hợp đồng tôi mang theo đây, anh Trịnh nếu thấy được, chúng ta có thể ký ngay. Ngụy Lâm cười rạng rỡ, nói, phí ký hợp đồng năm đầu tiên, thứ 2 tuần sau tôi sẽ chuyển cho anh, hợp đồng cũng sẽ có hiệu lực từ thứ 2 tuần sau, sao? Ngụy tổng, tôi có thể hỏi anh một câu không? Trịnh Trạch Huy hỏi. Xin mời. Điều kiện mà anh đưa ra, tại sao lại tốt đến như vậy? Bởi vì tôi là fan cứng của 6 người bọn họ, tôi tin họ có thể trở thành những người nổi tiếng trên mạng lớn. Trịnh Trạch Huy. Trong ngành truyền thông tự thân, hot girl trên mạng nhỏ có thể trở thành hot girl trên mạng lớn hoàn toàn là dựa vào vận may, có khi đầu tư rất nhiều vào, hot girl được tạo ra lại thua lỗ. Anh ta thân là người chuyên nghiệp, cũng không dám nói những lời như vậy, nếu không anh ta đã phất lên từ lâu rồi. Tôi hỏi anh một câu cuối, Ngụy tổng, anh có chắc chắn là muốn đặt cược vào 6 người bọn họ không? Trịnh Trạch Huy khẽ nói. Tôi chắc chắn. Vậy thì, thành giao. Tuyệt vời, đây là bản dịch chương 58, chương 58. Ngụy Lâm quá khứ ngày hôm sau. Ngày 15 tháng 11, Thứ 6. Triệu Nguyên Kình không đến công ty, sáng sớm đã lái xe đến tỉnh thành, 9 giờ đã có mặt ở cửa hàng Bentley Buick. Sau một hồi mặc cả với nhân viên bán hàng, anh ta đã đặt một chiếc con lủi nện tổ bản phun Option có sẵn được người khác chuyển nhượng, sau khi trừ ưu đãi thì giá lăn bánh là hơn 4 triệu. 11 giờ, anh ta nhận được điện thoại của Ngụy Lâm, dứt khoát bán hết hai cổ phiếu trong tay. Mua vào ngày 21 tháng 10, bán ra ngày 15 tháng 11. Trong 26 ngày, 4 triệu đã biến thành 14 triệu, lãi gấp 2,5 lần. Anh ta đặt cọc một phần tiền trước, đợi cửa hàng 4S vận chuyển xe từ tỉnh khác đến, rồi mới thanh toán nốt phần còn lại. Quá đã rồi, cổ phiếu kiếm tiền còn nhanh hơn công ty của lão già. Sau khi quẹt thẻ xong, Triệu Nguyên Kình vẫn còn trên đường về nhà, đã gọi điện thoại cho Ngụy Lâm trước, còn cổ phiếu nào ngon không? Mau báo cho tôi biết đi, tiền trong tay tôi đang thèm thuồng lắm rồi. Ngụy Lâm, cút. Buổi tối, tại nhà hàng cao cấp nhất Lâm Giang Phẩm Biên. Trong một phòng riêng có thể chứa 15 người, giá mỗi người một bữa ăn bắt đầu từ 800 tệ. Với tư cách là chủ nhà, Triệu Phú Long một tay cầm bình rượu, một tay kéo Triệu Nguyên Kình, xuống bàn liên tục mời rượu mọi người. Đây là thằng con bất tài của tôi, Nguyên Kình, đây là bác cựu của con. Nguyên Kình, đây là chú phó của con. Nguyên Kình, gọi gì Lăng đi. Vì đã quyết định giao công ty cho Triệu Nguyên Kình kế nghiệp, thân là một người cha, Triệu Phú Long đương nhiên phải trải đường cho anh ta trước, giới thiệu hết đối tác làm ăn của mình. Chào bác cựu. Chào chú phó. Chào dì Lăng. Triệu Nguyên Kình gật đầu không lưng. Anh ta hai tay nâng ly rượu, đặt ly của mình xuống thấp nhất, vẻ mặt tươi cười mà uống cạn ly rượu nhỏ. Triệu Nguyên Kình giống như bố mình, cũng có tiểu lượng hơn người, khả năng giao tiếp bất phàm. Đi một vòng mà sắp mời xong hết rồi, anh ta vẫn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn rất dễ dàng ứng phó. Đây là chú Mã của con, làm tài chính. Năm xưa khi công ty chúng ta mới khởi nghiệp, chú Mã đã giúp đỡ rất nhiều, sau này con cũng có chỗ làm phiền chú Mã đấy, mau qua kính chú ấy một ly. Triệu Phú Long dẫn anh ta đến trước mặt người cuối cùng, cười nói, chú Mã của con không chỉ nổi tiếng ở Lâm Giang này, mà còn ở cả tỉnh, thậm chí là toàn quốc. Chú Mã, con xin kính chú. Chú tùy ý, con cạn ly. Triệu Nguyên Kình nhận lấy bình rượu từ tay bố mình, uống cạn chỗ rượu còn lại trong một hơi. Lão Triệu, năm xưa đầu tư vào công ty của ông là một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi. Mã Vân Quý mỉm cười thản nhiên, đứng lên cũng uống một chén nhỏ, nói, Nguyên Kình, lại đây, sau này hai chú cháu mình thân thiết hơn. Ông ta tự rót cho mình một ly nhỏ, rồi rót cho Triệu Nguyên Kình một ly nhỏ, hai người cùng ly rồi uống cạn. Nguyên Kình, hai cổ phiếu mà con mua, lô bao nhiêu rồi? Triệu Phú Long cố tình lấy chuyện này ra để trêu chọc con trai mình, cười nói, mấy đồng tiền lẻ của con, chi bằng đưa cho chú Mã của con, ở Lâm Giang này, không biết có bao nhiêu người cầu chú Mã nhận tiền của bọn họ để quản lý đấy. Nguyên Kình, cháu cũng chơi cổ phiếu à? Mã Vân Quý tóc thưa thớt, đeo một chiếc kính đồi mồi, giống như một giáo viên, cười tủm tỉm hỏi. Ờ, có một người bạn thân chọn cho cháu hai cổ phiếu, dạo gần đây chơi chút thôi. Triệu Nguyên Kình cười đến mức lông mày bay lên, nói, tiền mua xe bố cho cháu bị cháu nhét vào hết rồi, sáng nay vừa mới đặt cọc một chiếc con núi nẹn tổ, còn dư không ít đấy. Ồ, Triệu Phú Long ngẩn người, kỳ lạ hỏi, đặt rồi à? Triệu Nguyên Kình cười gật đầu, đặt rồi ạ. Mã Vân Quý ngớ người, hỏi, Nguyên Kình, tài khoản chứng khoán của cháu có tiện cho chú xem một chút không? Đương nhiên tiện. Triệu Nguyên Kình như dân bảo vật, mở tài khoản chứng khoán của mình ra, cho ông ta xem lịch sử giao dịch gần đây. Mua ngày 21 tháng 10, hôm nay bán. 26 ngày, lại gấp 2,5 lần. Mã Vân Quý nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Kình, khẽ nói, thông tâm khoa kỹ. Mỹ dài y kẻ dược. Triệu Phú Long giật mình, cũng đội vàng đến xem, sau đó ngây người, 4 triệu, 26 ngày, biến thành 14 triệu. Thị trường chứng khoán kiếm tiền nhanh vậy sao? 26 ngày, lại gấp 2,5 lần đó. Lão Triệu, con trai ông được đấy. Cả bàn đều đang kinh hô. Mã Vân Quý bước cằm, trầm ngâm một lát, hỏi, Nguyên Kình, bạn của cháu có lai lịch gì vậy? Chơi cái này, cậu ấy chơi được bao nhiêu năm rồi? Triệu Nguyên Kình không hề giấu giếm, thẳng thắn nói, cậu ấy bắt đầu chơi từ hồi đại học, cháu cũng không ngờ cậu ấy lại lợi hại đến vậy. Nếu có cơ hội, tôi muốn gặp cậu ấy một chút. Mã Vân Quý lên tiếng. Chú Mã, khi nào chú muốn gặp cậu ấy, cháu sẽ giúp chú hẹn, cậu ấy ở Lâm Giang đấy. Triệu Nguyên Kình cười toe toét. Bạn tốt của anh mà được Mã Vân Quý để mắt tới, anh cũng cảm thấy vinh dự, rất sẵn lòng sắp xếp cho hai người gặp mặt. Không đổi, không đổi. Mã Vân Quý xua tay, biết mình hôm nay uống khá nhiều rượu, đầu óc không được tỉnh táo lắm, định về nhà suy nghĩ kỹ về hai cổ phiếu kia rồi tính sau. Bữa tiệc kết thúc, trên đường về, hai cha con ngồi ở hàng ghế sau. Triệu Phú Long đột nhiên hỏi, bạn nào của con thế? Triệu Nguyên Kình biết ông hỏi gì, liền nói, Ngụy Lâm. Cái thằng làm mũ đấy à? Triệu Phú Cường ngớ người. Ừ, chính là cậu ấy. Triệu Nguyên Kình gật đầu. Thằng nhóc này có năng lực đấy, chỉ tiếc là vẫn luôn bị Trang Đại Thánh bên kia đè ép, nhưng cũng không ngờ là đại gia thương nghiệp ở Lâm Giang này, vẻ mặt đăm chiêu, lần đầu tiên ghi nhớ cái tên Ngụy Lâm một cách thực sự. Thứ bảy, buổi sáng, Đại học Lâm Giang, sân bóng rổ, Ngụy Lâm tung hoành ngang dọc. Tối qua vì Triệu Nguyên Kình có cuộc xã giao, Vũ Phi Vũ thì đi công tác, nên trận bóng đó đã không thể diễn ra. Sau khi trải qua vòng tiến hóa sinh mệnh thứ tư, Ngụy Lâm có một thân sức mạnh mà không có chỗ để phát huy, để cảm ơn Lâm Nam Tịch, tối hôm đó anh ta đã cho cô ấy thua tan tác. Ngày hôm sau, anh ta lại đến hành hạ đám người Lâm Bắc và Nghê Dương. Anh Ngụy, có phải anh đã luyện tập chuyên về bật nhảy rồi không? Lâm Bắc sau khi chặt bóng không thành công, trơ mắt nhìn Ngụy Lâm út rổ mạnh mẽ, sau khi đáp đất liền đủ rũ nói, tôi nhớ hồi đó anh còn trẻ, cũng đâu có khả năng bật nhảy như vậy. Gì mà hồi đó còn trẻ, bây giờ tôi là già làm sao? Ngụy Lâm cười hở răng, liếc nhìn mấy nữ sinh đại học đang tụ tập gần sân bóng, nói, không biết tại sao, dạo này tôi lại thích đánh bóng rổ như vậy. Trong đầu, giá trị yêu thích 75, 1000. Trong đó có 5 điểm, đều là do mấy cô em khóa dưới đang xem anh đánh bóng đóng góp, khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bất kể là trung tâm thể thao Phi Vũ, hay là sân bóng rổ đại học Lâm Giang, chỉ cần có nữ sinh thích xem bóng rổ, anh đều có thể thông qua trận đấu để thu được thêm giá trị yêu thích. Tích tiểu thành đại, cũng có thể tăng lên không ít giá trị yêu thích. Mấy em khóa dưới trong trường đại học, so với mấy cô gái bên ngoài thì đơn thuần hơn nhiều, chỉ cần đánh bóng giỏi và đẹp trai, thì các cô ấy rất dễ dàng trao cho anh những điểm hảo cảm. Anh Ngụy không hề giả tí nào. Đàn ông mà, như anh Ngụy mới là có phong độ nhất. Nghe Dương định mở. Vớt định hót tôi đi, phát bóng, tiếp tục. Ngụy Lâm chuyển quả bóng rổ cho cậu ta. Trên tòa nhà dạy học đối diện, Mục Lam Yên có việc đến trường một chuyến, đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân bóng rổ, nhìn Ngụy Lâm đang tung hoành trên sân, khiến mấy cô em gái hò hét ầm ĩ tự cao tự đại. Cô giáo Mục hừ nhẹ một tiếng. Cô và Ngụy Lâm không cùng giờ đến lực khắc tập luyện, sau lần đó hai người cũng không gặp lại nhau, nhưng cô vẫn còn đang ghi hận chuyện Ngụy Lâm xóa hẹn chặt của cô. Cô Đoạn, người đang chơi bóng rổ ở dưới kia, có phải là con trai của thầy Vương không ạ? Cô giáo Mục cố tình hỏi. Phải, cậu ấy là Ngụy Lâm. Đoạn Long Khánh, đeo kính cận dày cuộn, vừa nay đã để ý đến Ngụy Lâm rồi, cười nói, thằng nhóc này kỳ lạ lắm, hồi ở trường đã là một người khác biệt rồi. Cô giáo Mục quay lưng lại phía ông ta, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ tò mò, sao lại nói vậy ạ? Hồi ở trường nó đã bậy phá không ít, nhưng thành tích vẫn rất tốt. Năm xưa, nó thích đánh bóng rổ, chơi game, thỉnh thoảng cúp học, nhưng cứ đến khi thi thì người ta vẫn đứng trong top đầu. Đoạn Long Khánh hồi tưởng lại chuyện cũ, chậm rãi nói, hồi nó năm 3, trường có một nhóm học sinh chuyên từ trường khác chuyển đến, cố ý gây sự khắp nơi. Mấy hội đầu gấu trong trường, trước khi mấy người từ trường khác đến thì vẫn còn đánh nhau mấy năm, giống như một đám cắt rời rạc. Hai bên bí mật đánh nhau mấy trận, đều là mấy người từ trường khác chiếm ưu thế, mấy gã ở trường mình liên tục chịu thiệt. Mãi đến khi bạn cùng phòng của Ngụy Lâm, lúc đi ăn cơm bị đám người từ trường khác chen ngang bắt nạt, thằng nhóc này mới đột nhiên nhảy ra, khiến cho mấy nhóm đầu gấu trong trường mình hợp thành một đám. Quá trình cụ thể tôi không rõ lắm, chỉ biết là do đánh nhau Ngụy Lâm bị kỷ luật, nhưng từ đó về sau, đám nhóc từ trường khác kia cũng an phận. Đoạn Long Khánh cười thản nhiên, lại nói, Ngụy Lâm còn từng làm một chuyện vang danh toàn trường, ở cuộc thi ca hát 10 người xuất sắc nhất của trường, nó đã tỏ tình với một chị khóa trên trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh. Ha ha, mặt của nó đúng là dày, nhưng mà cô chị khóa trên kia mặt mỏng, chưa đợi nó hát xong đã bỏ chạy rồi. Nói đến đây, ông giáo giả cũng cảm thấy vui vẻ. Hai người có thành đôi không ạ? Sự tò mò của cô giáo Mục dâng lên đến cực điểm. Không. Đoạn Long Khánh lắc đầu, nghĩ một lát rồi mới nói, tôi nhớ, đó dường như là lần duy nhất Ngụy Lâm không thành công trong tình yêu. Cô giáo Mục tỏ vẻ kinh ngạc, những lần khác đều thành ạ. Ừm. Đoạn Long Khánh tiến lại gần, nhìn Ngụy Lâm đang bật lên ghi điểm trên sân bóng, nói, thằng nhóc này khả năng tổ chức rất tốt, thành tích giỏi, đánh nhau cũng được, thuộc loại vừa chính vừa tà đều thông. Cô giáo Mục nhíu mày, đánh nhau đều là nó ra mặt giúp người, không thể ngồi nhìn bạn bè và bạn cùng phòng của mình bị bắt nạt, nó chưa từng bắt nạt ai cả. Đoạn Long Khánh rất chắc chắn về điểm này, nói, con của thầy Vương, phẩm cách sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô giáo Mục âm thầm gật đầu, nghĩ một hồi, cô gửi một tin nhắn cho Vương Tố Như, hỏi, cô Vương ơi, hôm nay cô nấu cơm không ạ? Con có thể qua ăn ké một bữa nữa không ạ? Chương 60. Phát hiện đại lục mới trong ký túc xá của giáo viên. Mẹ, cơm trưa xong chưa? Con đói chết rồi, hôm nay con phải ăn 3 bát cơm, nhưng trước hết con phải đi tắm đã. Sau khi đánh bóng rổ cả buổi sáng, áo thể thao dài tay dính vào người vô cùng khó chịu, Ngụy Lâm vừa vào cửa đã tùy tiện cởi áo ngoài, cởi trần chuẩn bị về phòng nhỏ của mình lấy đồ. A, cô giáo Mục trên ghế sofa kinh hãi kêu lên. Ngụy Lâm đột ngột lên người. Mục Lam Yên mặc áo vest nhỏ màu xám, bên trong là áo phông đen, ánh mắt dường như được bao phủ bởi một tầng sương mù nhạt, lúc này lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Sao cô lại ở đây? Ngụy Lâm nớ người. Mau cút đi tắm. Thầy Vương gầm lên trong bếp. Dạ. Ngụy Lâm không hề xấu hổ, cầm áo thể thao một cách tự nhiên rời đi, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Sau khi anh nói cô giáo Mục không có hứng thú với anh cho rằng hai người không có khả năng gặp nhau ở chỗ mẹ anh, không ngờ hôm nay cô giáo Mục lại đến nữa. Lão mẹ chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định? Sau khi tìm được đồ, Ngụy Lâm vẫn cứ cởi trần đi ra, rồi chui vào phòng tắm nhỏ. Trên ghế sofa, Mục Lam Yên cắn nhẹ môi dưới, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên hôn đàn này, rõ ràng đã nhìn thấy mình rồi, vậy mà không lập tức mặc áo vào. Khoe mẽ dáng người đẹp sao? Dáng người, hình như quả thực khá tốt. Ngụy Lâm, người có cân nặng đã tăng lên 78 kg, trải qua quá trình luyện tập vất vả dạo gần đây, còn có sự lột xác của vòng tiến hóa sinh mệnh thứ tư, vóc dáng có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Cơ ngực rõ rệt, cơ bụng ẩn hiện, thêm vào bờ vai và cánh tay nổi bật, khiến cho thân hình gầy gò của anh dường như được khoác lên một lớp áo giáp. Mặc quần áo thì gầy, cởi áo thì có da có thịt, chính là dáng vẻ hiện tại của anh. Chiều cao 1m83, có thêm một thân hình cân đối mà không quá cường tráng, khiến cho vóc dáng của anh gần như đạt đến trình độ người mẫu chuyên nghiệp. Khi Ngụy Lâm đang tắm, trong đầu Mục Lam Yên toàn là hình ảnh dáng vẻ cường tráng cởi trần của anh ta. Sơ bao, chắc là thoải mái lắm. Cô giáo Mục không tự chủ được mà nghĩ. Không lâu sau đồ ăn được bày lên bàn, Ngụy Lâm đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt sũng, anh ta cứ thế mà ăn ngấu nghiến. Anh ta thật sự rất đói, mà căn bản không để ý đến cô giáo Mục đang nhìn mình như thế nào, dáng vẻ ăn uống của anh ta như dã thú đang ăn mồi, cầm một cái xương lớn lên mà gặm. Con ăn có thể nào mà khó coi hơn chút nước không? Thầy Vương vẻ mặt ghét bỏ nhìn, một bên mắng Ngụy Lâm, một bên lại cười giải thích với cô giáo mục, thằng nhóc này vừa mới đánh bóng về, chắc là đói thật rồi, cô đừng để ý. Mục Lam Yên mím môi cười nhẹ, dáng vẻ khuê các, gắp thức ăn một cách tao nhã, ăn từng miếng nhỏ, nói, không sao, anh ấy ăn cơm ở nhà mình, không cần phải câu nệ quá nhiều đâu. Trong lòng lại nghĩ, hắn đúng là giỏi ăn thật. Người này là thùng cơm à? Sau ba bát cơm, Ngụy Lâm lại đi xới bát thứ tư, trước mặt anh ta là một đống xương lớn đã gặm hết, tay dính đầy mỡ thịt vừa cầm đũa vừa gắp thức ăn liên tục. Một bàn toàn là đồ mặn, đã bị Ngụy Lâm một mình xử lý hết hơn một nửa, anh ta rõ ràng vẫn còn chưa no. Con ăn ít thôi không được à? Thầy Vương thấy anh ta ăn ngấu nghiến, tư thế ăn uống thô tục khoa trường, không nhịn được mà đá nhẹ vào chân anh ta ở dưới bàn. Rồi lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, "Tiểu Mục, nó." Mục Lam Yên xua tay, "Không sao, không sao, con ăn ít thôi ạ." Hai đứa nói chuyện một lát đi, tôi ra thái thêm đĩa thịt bò chín. Thầy Vương trừng mắt nhìn Ngụy Lâm một cái, có chút xấu hổ mà đi vào bếp, đem miếng thịt bò còn lại cũng chặt ra. Bà vừa đi, cô giáo Mục hừ nhẹ một tiếng, nhìn thẳng vào Ngụy Lâm, nhỏ giọng nói, "Tại sao lại xóa mẹ chặt của tôi? Tôi nhớ, hai ta căn bản có kết bạn mẹ chặt đâu." Ngụy Lâm vẻ mặt vô tội, uống cạn mấy ngụm Coca, lại nói, "Đã không kết bạn thì lấy đâu ra chuyện xóa?" Mục Thanh Phong, cô giáo Mục tức giận nói. Ngụy Lâm lắc đầu, không có ấn tượng. "Hôm ở lúc khác, tôi đã kết bạn mẹ chặt với anh rồi, hỏi anh rốt cuộc đã nói gì bên thai cô huấn luyện viên kia?" "Ngụy Lâm, anh dám nói, anh thật sự không biết Mục Thanh Phong là tôi." Mục Lam Yên nghiến răng nghiến lợi. "Ô ô ô, hóa ra là cô à, sao cô không nói sớm?" Ngụy Lâm như thể bây giờ mới phản ứng lại, cười toe toét nói, "Ngày thường cũng nhiều người kết bạn với tôi cũng không phân biệt được ai với ai, nhầm lẫn." "Chắc chắn là nhầm lẫn rồi." Vừa dứt lời, mã QR giờ mẹ chặt của cô giáo Mục cùng với điện thoại của cô ta đều đã áp vào mặt của Ngụy Lâm. "Kết bạn lại." Mục Lam Yên hằn học trừng mắt nhìn anh ta. Vốn định trêu chọc cô giáo nhỏ một chút, để ép cô một chút, Ngụy Lâm thấy lao nương đang bưng thịt bò ra rồi, đành phải quét mã với vẻ mặt không tình nguyện. Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh ta, Mục Lam Yên muốn mắng cho vài câu, thấy thầy Vương cũng đã ngồi xuống, chỉ có thể âm thầm lườm anh ta. "Thằng nhóc nhà tôi đó, người không xấu đâu, cũng rất có chí tiến thủ. Hồi đó nó ly hôn, cũng không phải là do nó làm gì sai, mà là vì bố nó vừa mới qua đời, nó dồn hết sức lực vào công ty." "Nó?" Thầy Vương vừa ngồi xuống, liền bắt đầu thở dài than ngắn, kể lại nguyên nhân Ngụy Lâm ly hôn. Cuối cùng, mới nghiêm túc nói thêm, "Chứ không phải là do nó ngoại tình trong hôn nhân đâu." Cô giáo Mục túi đầu ăn cơm, im lặng không nói gì. Ngụy Lâm cảm thấy bất lực, mẹ mà nói nữa, thì đến cả con thích mặc quần lót màu gì, cô ấy cũng biết. "Nói bậy bạ gì thế? Im miệng cho tôi." Thầy Vương giận dữ quát, đập bàn hừ lạnh, "Năm sau con đã 30 rồi, công ty cũng không bận như trước nữa, sao không thể tìm một người cho đàng hoàng mà bắt đầu lại? Trước kia con chưa trưởng thành, bây giờ trải qua một lần hôn nhân thất bại, con mới có thể trân trọng tình cảm hơn. Chuyện cả đời của con, mẹ không lo, thì ai lo?" Thầy Vương ra sức công kích. Còn Ngụy Lâm thì nhanh chóng thất bại rút lui. Vừa mới no bụng, vừa đội vàng rửa tay xong, anh liền bỏ chạy. Buổi chiều thứ bảy, công ty Mũ Nghĩa Lâm. Trong một nhà kho, nhìn mấy trăm chiếc mũ được nhà máy gấp rút sản xuất, Ngụy Lâm trước sau kiểm tra một lượng, hài lòng nói, "Giai đoạn đầu đều là mũ trắng, in logo Nịch Ma màu đen và đỏ nổi bật, sau này màu sắc và chủng loại chúng ta sẽ điều chỉnh chi tiết sau." Vì đơn hàng lớn của Phong Lâm, dạo gần đây nhà máy đều tăng ca, An Vân Thiên cũng dồn hết tâm huyết vào nhà máy. Lúc này, nhìn An Hâm được Ngụy Lâm gọi đến, ông ta nhíu mày hỏi, "Thật sự muốn làm thương hiệu lớn, thông qua những blogger nổi tiếng trên mạng đó để bán hàng sao?" "Được không đấy? Xu thế chung rồi, được hay không cũng phải làm." Vừa nghĩ đến phía sau Trang Đạo Nguyên, Đường Cường, còn có một đối thủ khó chơi như Trang Tỉnh, đã bắt đầu bố trí trước rồi, Ngụy Lâm biết rằng cần phải hành động ngay, tuyệt đối không được chần chừ. "An Hâm, hồi đại học cậu học logistics, sau này bên thương mại điện tử do cậu làm." Nhân viên của Nghĩa Lâm tuổi đều khá lớn, căn bản không hiểu về thương mại điện tử, giao cho họ xoay sở, Ngụy Lâm không yên tâm. "Con còn phải viết sách nữa mà." An Hâm đoán trách. "Con viết sách vào buổi tối, ban ngày thì có chuyện gì?" An Vân Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, Nghĩa Lâm, ngay từ đầu công ty cũng có một phần của con mà, không thể cái gì cũng giao cho anh trai con được chứ." An Hâm rụt cổ lại, "Làm thì làm." Ngụy Lâm ngay sau đó đẩy mẹ chặt của Trịnh Trạch Huy cho anh ta, còn có những tài khoản giờ OUIN, Si Học Thần Cụ, Weibo, tài khoản công chúng của 6 blogger nổi tiếng trên mạng đã ký hợp đồng, đều cho anh ta xem. "Bọn họ chỉ có chút fan đó thôi, có được không đấy?" An Hâm đưa ra nghi vấn giống như bố mình. "Bây giờ ít fan, sau này biết đâu lại đông hơn thì sao?" Ngụy Lâm thể hiện sự tự tin mạnh mẽ, khẽ quát, "Mấy người phải tin vào con mắt của tôi cược bọn họ sau này có thể trở thành những ngôi sao mạng lớn. Nếu thật sự có thể thành hot girl trên mạng lớn, thì làm cũng được." An Hâm gật đầu. "Có một tin xấu." An Vân Tiên nhíu mày, thở dài một hơi nói, "Sau khi Đường Cường đến hôm thứ năm tuần trước, những công ty nhỏ hợp tác lâu dài với chúng ta đã nói rõ những đơn hàng sắp tới sẽ giao cho Tề Phong làm. Bây giờ ảnh hưởng đến chúng ta cũng chưa lớn lắm, dù sao hiện tại chúng ta cũng rất bận, nhưng vài tháng nữa." An Vân Tiên mặt mày ủ rột, nói, "Tôi rất lo là những công ty nhỏ như bọn họ sau này sẽ ngày càng nhiều. Chúng ta sống dựa vào những công ty nhỏ đó, không có bọn họ tiếp tục giao đơn hàng, Nghĩa Lâm sau này sẽ rất khó khăn. Cái gì đến cũng sẽ đến." Ngụy Lâm chỉ là không ngờ, hành động bên Đường Cường lại nhanh đến vậy, hai ngày đã bắt đầu bóp nghẹt mạch sống của Nghĩa Lâm rồi. "Không sao. Một khi chúng ta xây dựng được thương hiệu riêng, ký hợp đồng được với một hai hot girl trên mạng nổi lên, thì đơn hàng của thương hiệu chúng ta sẽ ngập mặt, căn bản không cần phải dựa vào ai cả." Ngụy Lâm cười lạnh, đầy ý chí chiến đấu mà cổ vũ hai cha con An Vân Thiên, để hai người yên tâm mà làm. Nói rồi, anh lại nói, An Hâm, tôi biết cậu có không ít bạn học làm lọ gì Steve, cậu nhanh chóng tuyển thêm người làm thủ tục nhập trước đi. An Hâm giật mình, anh thật sự cảm thấy thương mại điện tử của chúng ta có thể thành công à? Ngụy Lâm khẳng định nói, nhất định có thể. 3 giờ rưỡi, ngồi trong văn phòng của mình, xem giờ OUIN của 6 blogger nổi tiếng trên mạng, Ngụy Lâm đột nhiên bất ngờ lướt thấy một người quen, Mục Thành Phong dạy bạn ngôn ngữ. Trong mỗi video, Mục Lam Yên đều mang vẻ mặt của một giáo viên, phong cách văn nghệ đầy mình. Cô dùng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật thành thạo, đứng trên bục giảng dịch cùng một câu, tay cầm thước kẻ chỉ vào bảng đen. Cô Thanh Phong trang điểm nhẹ nhàng, trên bục giảng phong thái ngút trời. Lượng fan 970.000. Vãi, dữ liệu lớn đáng sợ thật. Chưa vừa mới kết bạn mẹ chat, chiều đã lướt thấy cô ấy rồi. Ngụy Lâm đột ngột ngồi thẳng người, như phát hiện ra một lục địa mới vậy. Anh ta xem từng video một, phát hiện mỗi video của cô giáo Mục đều có hàng vạn lượt thích, bình luận, lưu và chia sẻ đều lên đến vài nghìn. Đều là fan thật, chứ không phải là fan giả mua về. Không có quảng cáo trong video, không lấy dễ ảm, cũng không có cửa hàng. Đây đúng là báo vật mà. Ngụy Lâm hít sâu một hơi, vội vàng mở mẹ chat, tìm đến Mục Thanh Phong vừa kết bạn. Phía trên ảnh đại diện của Mục Thanh Phong có một chấm đỏ nhỏ nổi bật, bên cạnh là tin nhắn, hôm đó, rốt cuộc anh đã nói gì bên tai cô ta? Lòng hiếu kỳ chết tiệt này. Ngụy Lâm đột nhiên nhận ra, sở dĩ cô giáo Mục xuất hiện ở chỗ mẹ anh, sở dĩ kết bạn với anh là vì muốn hỏi cho ra nhẽ. Chỉ là muốn biết tối hôm đó, anh đã nói gì bên tai cô huấn luyện viên Triệu Tiệp mà khiến cho Triệu Tiệp kinh hoàng đến vậy. Trầm ngâm một lát, Ngụy Lâm gửi một tin nhắn mà đáng lẽ đã nên gửi từ lâu, muốn biết không? Tối nay đi dự tiệc với anh sẽ nói cho cô biết. Mục Thanh Phong trả lời ngay, được. Giờ nào? Ở đâu? Uống được rượu không? Ngụy Lâm hỏi. Mục Thanh Phong, uống được. Ngụy Lâm, uống được rượu lạnh không? Mục Thanh Phong, cút. Chương 61. Giang hồ quy củ 6 giờ 15 phút. Phẩm viên, trong một phòng riêng 8 người. Hai cặp nam nữ đang chăm chú đánh bài tròi, Triệu Nguyên Kình ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ngây ngốc nhìn những bức ảnh chiếc con đuổi nẹn tồm mà nhân viên bán hàng đã gửi tới. Đang tán tỉnh với ai mà cười gian thế? Ngụy Lâm vừa vào phòng đã nhẹ nhàng đi tới, đột ngột vô vai Triệu Nguyên Kình đang cúi đầu xem ảnh. Má nó, hết hồn. Triệu Nguyên Kình đặt điện thoại xuống, cười toe toét nói, nếu không có gì bất ngờ thì xe sắp tới rồi. Ngụy Lâm, đến lúc đó đi nhận xe với tôi nhé, để cậu lái thử trước. Vừa đặt cọc xe xong, anh ta đã báo cho Ngụy Lâm ngay lập tức, còn nói rõ là phải để Ngụy Lâm đạp chân ga đầu tiên, để cảm ơn công ơn nâng đỡ của Ngụy Lâm. Ngụy Lâm căn bản không khách sáo với anh ta, sảng khoái nói, được, tôi cũng chưa lái cái loại xe đó bao giờ. Ngụy Lâm đến rồi hả? Lớp trưởng Lưu Mậu Quân đang mải đánh bài, bây giờ mới để ý thấy anh bước vào, cười vẫy tay, tôi vừa hay mệt rồi, cậu qua chơi hai ván đi. Anh ta béo bụng, dù mới chỉ hơn 30, nhưng vì da ngăm đen nên trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Làm việc ở xưởng đóng tàu vất vả, cả năm làm việc khổ sở cũng chỉ kiếm được hơn chục vạn, nhưng vẫn không hài lòng nói, Ngụy Lâm, dạo này cậu bận gì thế? Gọi cậu đến nhà ăn cơm mấy lần rồi, cậu toàn từ chối nói không rảnh. Anh Quân, dạo này em thật sự bận mà. Ngụy Lâm vẻ mặt đau khổ giải thích, rồi cười nói, chị dâu khỏe. Phạm Tuấn, cô gái bên cạnh cậu lạ hoắc nha, không giới thiệu chút đi. Vợ của lớp trưởng Lưu Mậu Quân, Trương Thúy Thúy, đặt lá bài trong tay xuống, cười nói, có phải là chê nhà nhỏ, để cho mấy đứa không có chỗ hoạt động, nên mới không chịu đến nhà ăn cơm không? Chị dâu nói thế là oan cho tụi em rồi. Không đợi Ngụy Lâm mở miệng, Triệu Nguyên Kình đã kêu oan, hai tuổi em mà là loại người đó, thì cũng không chơi với anh Quân đến tận bây giờ được. Lớp trưởng Lưu Mậu Quân cười cười, nói với vợ mình, mấy năm nay, số lần Ngụy Lâm và Nguyên Kình đến nhà ăn cơm, chẳng lẽ còn ít sao? Tôi biết rồi, trêu các cậu thôi mà. Trương Thúy Thúy đứng lên đi tới, nói, bài không đánh nữa. Ngụy Lâm, đây là bạn gái của tôi Lâm Nhã Cẩm. Phạm Tuấn cũng không đánh nữa, kéo một cô gái đang xách túi gục xì, trang điểm vô cùng tinh tế, giới thiệu, đây là Ngụy Lâm, cũng giống như Triệu Nguyên Kình đều là bạn học cấp 3 của tôi, tụi mình chơi với nhau nhiều năm rồi. Chào anh. Lâm Nhã Cẩm rất lịch sự chào hỏi. Cô ta mặc một chiếc áo khoác dạ lông cừu, cao khoảng 1m65, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ cỏ bốn lá, khuôn mặt 6 phần xinh đẹp thêm vào trang điểm, xem như đạt đến 7 phần. Ngụy Lâm, tôi vừa mới thấy Ngô Thiến Thiến ở ngay phòng bên cạnh chúng ta. Triệu Nguyên Kình khẽ ho một tiếng, nói, cô ta qua phòng chúng ta chào hỏi, còn biết cậu lát nữa cũng đến. Lời này vừa thốt ra, Lưu Mậu Quân, Trương Thúy Thúy và cả Phạm Tuấn đều nhìn Ngụy Lâm với vẻ đầy ý nghĩa. Cậu nói cái này với tôi làm gì? Ngụy Lâm cảm thấy đau đầu. Không nói thì mọi người không biết sao? Có anh Quân ở đây, chị dâu cũng có, Phạm Tuấn cũng có, làm sao có thể thiếu cậu được? Triệu Nguyên Kình không để bụng, nói, hai người chia tay cũng lâu rồi, cô ta còn quản được cậu sao? Vừa nãy là ai vậy? Lâm Nhã Cầm nhỏ giọng hỏi Phạm Tuấn. Phạm Tuấn nói thẳng, bạn gái cũ của Ngụy Lâm. Trước đây khi hai người họ chưa chia tay, Ngụy Lâm cũng dẫn cô ta đi ăn cơm với chúng ta vài lần rồi. Lâm Nhã Cầm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cũng vào lúc này, cánh cửa phòng riêng nặng nề bị người ta đẩy ra. Mục Lam Yên mặc bộ đồ mang phong cách chế nổ, rõ ràng đã trang điểm, ló đầu vào. Đường nét tinh tế, khuôn mặt trắng trẻo, quần áo được cắt may vừa vặn, thêm vào vẻ khuê các và một đôi mắt như được phủ một lớp sương mỏng, trong nháy mắt đã khiến Lâm Nhã Cầm lép vế. Cô giáo Mục trên người không có bất kỳ đồ trang sức nào, nhưng lại mang đến một cảm giác đầy quý phái, bất kể là khí chất hay tướng mạo đều cao hơn Lâm Nhã Cầm một bậc. Ngồi bên này đi. Thấy cô ta dùng ánh mắt tìm kiếm mình, Ngụy Lâm vẫy tay, sắp xếp cho cô ta ngồi bên cạnh mình, sau đó dặn dò Triệu Nguyên Kình, đủ người rồi, gọi món thôi.
Phục vụ, gọi món.
Triệu Nguyên Kình la lên. Đợi đến khi cô giáo mục rụt rè ngồi xuống, Ngụy Lâm chỉ tay giới thiệu mọi người, rồi nói, đây là Mục Lam Yên, đồng nghiệp của mẹ tôi, một người bạn bình thường của tôi. Vừa nghe anh ta cố ý nhấn mạnh bạn bè bình thường, mọi người đều cười ngầm hiểu ý chào mọi người. Mục Lam Yên rất lịch sự chào hỏi. Ngụy Lâm nhướng mày, cười hỏi, trắng hay đỏ?
Đỏ đi.
Tiểu lượng của tôi không tốt lắm, chỉ có thể uống ít thôi. Cô giáo mục tò mò về Ngụy Lâm, hãy nay nhìn mọi người, lên tiếng trước, xin mọi người đừng ép tôi uống rượu.
Yên tâm, cuộc chơi của tụi mình chỉ có 7 chữ thôi.
Ngụy Lâm rất nghiêm túc nói.
Văn Minh uống rượu, không ép rượu.
Trừ Lâm Nhã Cẩm, những người khác đều cười lớn nói.
Rượu đã rót, đồ ăn cũng lần lượt được đưa lên, mọi người vừa uống vừa trò chuyện.
Cô giáo mục không nói nhiều lắm, có người mời cô uống rượu, cô cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Bạn học cấp 3, mà địa vị và thân phận hiện tại chênh lệch lớn như vậy, vậy mà vẫn có thể hòa đồng được.
Ngụy Lâm, Triệu Nguyên Kình, hai người có gia cảnh khá tốt, cũng không hề xem thường bạn học cũ không được thành đạt bằng, còn đối với vợ của người ta cũng rất tôn trọng khách khí.
Thật là hiếm thấy.
Mục Lam Yên nghe họ nói chuyện, âm thầm gật đầu. Cô cũng từng tham gia những buổi họp lớp tương tự, nhưng mỗi lần đều giống như quỷ ma loạn vũ, toàn là những kẻ xu nịnh và những kẻ thích thể hiện, khiến cô từ tận đáy lòng cảm thấy chán ghét.
Cô nghe ra được, cũng thấy được, cuộc sống vật chất của vợ chồng Lưu Mậu Quân và Phạm Tuấn cũng chỉ ở mức bình thường.
Trong tình huống như vậy, hai bên mà vẫn có thể hòa thuận như vậy, không hề có một chút ngăn cách nào, quả thực rất hiếm thấy.
Chị dâu, hôm nay sao không dẫn Tiểu Nhiên Nhiên đến đây?
Sau khi uống hết hai bình rượu trắng, sắc mặt của Ngụy Lâm đã đỏ bừng lên, cười nói, lâu rồi không gặp con gái nuôi của tụi mình, nhớ con bé quá.
Đúng đó.
Tiểu Nhiên Nhiên đâu? Hôm nay tôi đặc biệt chơi lớn đặt ở phẩm biên, là muốn cho Tiểu Nhiên Nhiên ăn ngon một chút, sao hai người lại không dẫn bé theo?
Triệu Nguyên Kình cũng không hài lòng hỏi.
Nhiên Nhiên bị ho rồi, nên không dẫn bé ra ngoài được.
Thấy hai người nhắc đến con gái cưng, Lưu Mậu Quân mặt mày tươi cười, nếu như bé không khó chịu, thì thế nào tôi cũng sẽ dẫn bé đến chém đẹp hai cậu nhà giàu.
Ha ha. Vậy thì lần sau, nhất định phải dẫn Tiểu Nhiên Nhiên theo nhé.
Lần sau vẫn ở phẩm biên, vẫn phòng này, vẫn là tôi mời.
Triệu Nguyên Kình nâng ly rượu lên, cười nói, lớp trưởng, chị dâu, tôi xin kính hai người một ly, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Vỗ đầu một cái, Triệu Nguyên Kình chợt nhớ đến một chuyện, nói, không đúng.
Lần sau đổi Ngụy Lâm mời, dạng này cậu ấy cũng kiếm được không ít đấy.
Ngụy Lâm cũng thuận thế đứng lên, nói, lần sau tôi mời, tôi thật sự rất nhớ Tiểu Nhiên Nhiên rồi.
Kiếm được không ít?
Lâm Nhã Cầm kỳ lạ hỏi.
Ở trên thị trường chứng khoán.
Triệu Nguyên Kình uống rượu vào, không nhịn được mà khoe khoang, tôi theo lời chỉ của Ngụy Lâm, mua hai cổ phiếu, trong 26 ngày, 4 triệu đã biến thành 14 triệu.
Sáng thứ 6, tôi vừa mới đi tỉnh đặt một chiếc Bentley. Lưu Mậu Quân và những người khác đều biết gia cảnh của anh ta tốt, lại càng biết rõ con người của anh ta cũng không sợ khoe mẽ quá.
Đúng như anh ta nghĩ, Phạm Tuấn và vợ chồng Lưu Mậu Quân, sau khi kinh ngạc xong đều chân thành chúc mừng anh ta.
Lâm Nhã Cầm là người, đột nhiên nói, tôi làm ở công ty chứng khoán, không ngờ các anh lại lợi hại như vậy, mà trong thời gian ngắn đã lãi gấp 2,5 lần.
Đều là do Ngụy Lâm chỉ cả.
Triệu Nguyên Kình cười nói.
Lâm Nhã Cầm ít khi nói chuyện ở trên bàn rượu, nghe vậy do dự một chút, rồi đột nhiên cười đứng lên, Triệu Tổng, Ngụy Tổng, tiện cho tôi xin hẹn chặt được không ạ?
Về vấn đề cổ phiếu, tôi muốn thỉnh giáo hai anh một chút.
Lời này vừa thốt ra, Triệu Nguyên Kình đã nhíu mày trước.
Lâm Nhã Cầm là bạn gái mà Phạm Tuấn dẫn đến, mà lại xin hẹn chặt của người đàn ông khác trên bàn rượu, là một hành vi vô cùng bất lịch sự.
Phạm Tuấn cúi đầu, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Không thiện.
Ngụy Lâm cầm ly rượu lên, cười nói, tôi và Nguyên Kình coi trọng giang hồ quy củ nhất, phụ nữ của anh em, chúng tôi tuyệt đối không kết bạn.
Nói thật cho cô biết, đến giờ tôi và anh ấy cũng chưa có hẹn chặt của chị dâu, chỉ sợ một ngày nào đó anh Quân đi uống rượu với tụi tôi, bị chị dâu gọi điện hỏi tới tấp.
Trương Thúy Thúy thấy có chút lạnh nhạt, liền cười nói, thảo nào hai cậu không nạn, nhất quyết không chịu kết bạn mẹ chặt với tôi.
Cô ta còn cố tình véo Lưu Mậu Quân một cái, vẻ mặt hung dữ nói, họ Lưu kia, khai thật cho tôi, hai người bọn họ có dẫn ông đi hộp đêm không?
Người chồng yêu vợ thương con, một đầu mồ hôi lạnh mà liên tục kêu van.
Cái gì mà phụ nữ của anh em?
Đừng có nói bậy, tôi và Phạm Tuấn cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, không phải như hai anh nghĩ đâu.
Lâm Nhã Cầm vội vàng thanh minh.
Cô ta vừa làm như vậy, sắc mặt Phạm Tuấn càng thêm tệ.
Dù Phạm Tuấn có hồ đồ đến đâu, cũng thấy được những dấu hiệu cô ta thể hiện có gì đó không đúng, rõ ràng là cô ta có hứng thú với Triệu Nguyên Kình và Ngụy Lâm, mà lại không hề để ý đến thể diện của anh ta.
Ngụy Lâm và Triệu Nguyên Kình trao đổi ánh mắt, hờ hững nói, bạn gái tôi quản nghiêm lắm, không cho tôi kết bạn với phụ nữ khác, ai cũng không được.
Lúc này, Mục Lam Yên vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh ta, lại lặng lẽ đến gần anh ta hơn một chút.
Ngụy Lâm bật cười, hỏi, đúng không?
Cô giáo Mục vừa uống nước vừa khẽ gật đầu.
Bạn gái của tôi cũng vậy.
Triệu Nguyên Kình phản ứng lại, vội vàng tuyên bố, cô ấy còn quản nghiêm hơn.
Lâm Nhã Cầm, nếu cô có chuyện gì muốn hỏi thì cứ nhờ Phạm Tuấn hỏi lại hai bọn tôi.
Kết bạn mẹ chặt thì thôi đi, cô đừng có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của chúng tôi.
Vừa dứt lời, anh ta lại liếc mắt nhìn Ngụy Lâm và Mục Lam Yên với ánh mắt đầy vẻ mờ ám.
Cánh cửa lớn đột nhiên bị người ta đẩy ra.
Lần này không phải là nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, mà là một nam một nữ đi cùng nhau đến, cả hai đều đã có chút ngà ngà say.
Ngụy Lâm, lâu rồi không gặp, nghe nói cậu ly hôn rồi sao?
Nô Thiến Tiến sải bước đi vào, tay còn đang cầm một bình rượu trắng. Vừa nhìn thấy bên cạnh Ngụy Lâm có một cô gái xinh đẹp, nụ cười trên mặt cô ta đột nhiên biến mất.
Bên cạnh cô ta, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang, khi thấy Lâm Nhã Cẩm cũng lập tức mất đi nụ cười.
Tuyệt vời, Đây là bản dịch chương 62, chương 62. Tin hay không, ta có thể đánh chết ngươi. Lâm Nhã Cầm. Sao cô lại ở đây? Hàn Bân mặt mày trầm xuống, trừng mắt nhìn Lâm Nhã Cầm đang ngồi cùng Phạm Tuấn, rõ ràng cũng đã uống rượu, lạnh giọng nói, hôm nay cô không phải nói là đi ăn cơm với bố mẹ sao? Lâm Nhã Cầm hoảng hốt, lập tức kéo xa khoảng cách với Phạm Tuấn, ấp úng nói, bạn bè đột ngột gọi tôi liền. Cô cầu cứu nhìn về phía Phạm Tuấn. Phạm Tuấn cũng ngây người, không biết làm thế nào. Cũng ngây người không kém là Ngô Thiến Thiến, cô ta làm ở trung tâm giáo dục, Hàn Bân bên cạnh lại là ông chủ của cô ta. Nghe Triệu Nguyên Kình nói Ngụy Lâm đã ly hôn, lại có trong bữa tiệc hôm nay, cô ta uống say nên đã nhờ Hàn Bân giúp một tay, giả vờ là bạn trai đến kính rượu. Làm như vậy, chỉ là muốn chọc tức Ngụy Lâm, để trả thù chuyện bị đá năm xưa. Ai ngờ bạn gái của Hàn Bân lại cũng ở trong phòng, mà còn có vẻ mờ ám với Phạm Tuấn. Cô ta không quen Lâm Nhã Cẩm, nên lúc nãy gặp mặt cũng không nghĩ nhiều. Nhưng cô ta lại quen Phạm Tuấn. Cô ta biết Phạm Tuấn ngoài vẻ ngoài khá bảnh trai, thì bất kể là chiều cao, gia cảnh hay năng lực cá nhân, đều thua xa Hàn Bân bên cạnh. Vừa nãy cô ta còn nghi ngờ, thầm nghĩ sao tên Phạm Tuấn này lại có thể tìm được một cô bạn gái, nhìn cũng không tệ như vậy. Không ngờ bạn trai thật sự của Lâm Nhã Cẩm lại là ông chủ của trung tâm giáo dục của cô ta. Cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với Lâm Nhã Cẩm? Hàn Bân cao hơn 1m9, mặc bộ đồ tây, đã sớm quên mất mục đích ban đầu, đi thẳng đến chỗ Phạm Tuấn. Hắn người cao to và mỡ, chỉ mỗi khuôn mặt là đầy mụn nhọn, trông đầy vẻ hung tợn. Phạm Tuấn chỉ cao 1m72, thời cấp 3 cũng khá nhút nhát, luôn đi theo Ngụy Lâm, Triệu Nguyên Kình, thấy hắn hùng hổ đến hỏi tội, liền ấp úng nói, tôi, hai tuổi tôi. Anh ta một bụng ấm ức. Anh ta và Lâm Nhã Cẩm thật sự chưa phát triển đến quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng trong thời gian anh ta theo đuổi Lâm Nhã Cẩm cũng chưa bao giờ nói là mình có bạn trai. Chiếc túi gục xỉ trên tay Lâm Nhã Cẩm, còn có chiếc vòng cổ cỏ bú lá, đều là do anh ta nghiến răng bỏ hết tiền tiết kiệm ra mua. Đó là gần nửa năm tiền lương của anh ta. Vì Lâm Nhã Cẩm, anh ta đã chịu chi rất nhiều tiền. Vừa nãy khi giới thiệu với Ngụy Lâm và Triệu Nguyên Kình, anh ta nói Lâm Nhã Cẩm là bạn gái của mình, Lâm Nhã Cẩm cũng không phủ nhận, sao bây giờ lại đột nhiên có thêm một bạn trai chính hiệu? Cô đã có bạn trai rồi, sao còn ám chỉ tôi tặng quà, vậy tôi tính là gì? Trước mặt mấy người bạn cũ, Phạm Tuấn cảm thấy mặt mũi hế trề, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Bạn tôi giới thiệu lúc nãy, nói Lâm Nhã Cẩm là bạn gái của anh ta, Lâm Nhã Cẩm cũng không phủ nhận. Triệu Nguyên Kình đột ngột đứng lên, trầm giọng nói, mày là cái thá gì? Mày là cái loại người gì hả? Ngụy Lâm không nói nhiều như anh ta, gần như là khi Hàn Bân vừa đi về phía Phạm Tuấn, anh đã lập tức rời khỏi bàn. Năm bước, anh đã chen vào giữa Phạm Tuấn và Hàn Bân. Tôi đã nói rồi, tôi và Phạm Tuấn chỉ là bạn bè bình thường thôi, không phải như các người nghĩ đâu. Lâm Nhã Cầm hét lên, đội vàng tuyên bố, bạn trai của tôi là Hàn Bân. Nghe vậy, Phạm Tuấn vẻ mặt cay đắng. Nghe thấy chưa? Bạn trai cô ta là tôi. Hàn Bân cười lạnh một tiếng, biết rõ cô ta có bạn trai, mà cậu vẫn đi ve vãn cô ta, còn mời cô ta đến phẩm viên ăn cơm, đúng là không coi tôi ra gì. Tôi không biết. Phạm Tuấn cúi đầu, không dám nhìn Hàn Bân, cũng không dám nhìn Lâm Nhã Cầm. Vợ chồng Lưu Mậu Quân cũng bị cảnh này làm cho đau đầu, đều đứng lên quên can. Cút sang một bên. Hàn Bân chửi một câu, muốn vượt qua Ngụy Lâm đang cản đường, muốn xách cổ áo Phạm Tuấn lên chất vấn. Rất tiếc, Ngụy Lâm gần đây phòng thủ rất mạnh ở sân bóng rổ, căn bản không cho hắn một chút cơ hội nào. Trong bầu không khí căng thẳng, Ngụy Lâm vậy mà vẫn có thể cười được. Liên tiếp chặn Hàn Bân 3 lần, nụ cười trên mặt anh vẫn không đổi, nhưng Hàn Bân đã không nhịn được nữa, chửi, chó ngoan không cản đường, mày cản tao làm gì? Cậu kết hôn với Lâm Nhã Cầm rồi hả? Ngụy Lâm cười hỏi. Hàn Bân lạnh giọng, chưa kết hôn thì sao? Hai người chưa kết hôn, chưa đăng ký, cô ta không phải là vợ của cậu. Ngụy Lâm cười quái dị, quắc, chỉ cần chưa kết hôn thì mọi chuyện đều có thể. Nếu chỉ là bạn trai bạn gái thì không chỉ có Phạm Tuấn có thể theo đuổi bạn gái của cậu, mà tôi cũng có thể theo đuổi bạn gái của cậu, Triệu Nguyên Kình cũng có thể. Toàn bộ đàn ông độc thân ở Lâm Giang này đều có thể theo đuổi bạn gái của cậu. Cái đó lại không phạm pháp. Cậu quản được à? Vừa dứt lời, Triệu Nguyên Kình đã dẫn đầu vỗ tay cười lớn, có lý đấy. Còn chưa đợi Hàn Bân tiêu hóa xong câu nói này, Ngụy Lâm đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Ngô Thiên Thiến, cười nói, Thiên Thiến, năm xưa cô cũng có bạn trai mà. Cuối cùng chẳng phải vẫn là bạn gái của tôi sao? Ngô Thiên Thiến cầm bình rượu, như bị sét đánh, lúng túng không biết nói gì. Lời của Ngụy Lâm rõ ràng đã cổ vũ Phạm Tuấn. Anh ta vừa cúi đầu, cảm thấy mất mặt đến tận nhà, liền đột ngột đứng lên, lớn tiếng nói, đúng vậy. Hai người còn chưa kết hôn, dựa vào cái gì mà tôi không được thích Nhã Cẩm? Mày mẹ nó! Hàn Bân tức giận đến mức sông máu lên não, không nhịn được nữa, buột miệng chửi thề, rồi xông đến định đánh anh ta. Thấy dáng vẻ đó của hắn, Phạm Tuấn lại vội vàng ngồi xuống. Cũng vào lúc này, Ngụy Lâm vẫn luôn chỉ chặn đường, đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ của Hàn Bân. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người trong phòng đều thấy Ngụy Lâm nắm cổ Hàn Bân, đẩy hắn bột về phía sau, đến khi đè Hàn Bân vào vách tường trong phòng riêng. Hàn Bân cao hơn Ngụy Lâm, mà nhìn cũng cường tráng hơn Ngụy Lâm, trong cuộc đối đầu về sức mạnh đã thua một cách thảm hại. Mày là cái thá gì? Mày là cái thá gì hả? Hàn Bân bị nắm cổ lưng dựa vào tường, hai tay cố gắng gỡ tay của Ngụy Lâm ra, nhưng không gỡ được, lại muốn đánh Ngụy Lâm. Nhưng tay hắn dù cao, có vẻ cũng không dài bằng Ngụy Lâm, cho dù hắn cố gắng thế nào, tay của hắn cũng không thể nào chạm vào người Ngụy Lâm. Tay của Ngụy Lâm đang nắm cổ hắn, có sức mạnh như kim sắt, theo sự dây rủa của hắn thì lại càng siết chặt hơn. Dần dần, mặt của Hàn Bân đỏ bừng lên, đến thở cũng không ra hơi. Hàn Bân đúng không? Đợi đến khi hắn không còn dãy rủa nữa, Ngụy Lâm mới cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác, nhạt giọng nói, tiếp theo, nếu như cậu dám động tay, thì đó là tự vệ chính đáng. Tin hay không, ta có thể đánh chết ngươi. Anh nhìn thẳng vào mắt của Hàn Bân. Hàn Bân cũng trợn mắt nhìn anh. Sau vài giây, Ngụy Lâm buông tay ra, còn lùi về sau một bước, ra hiệu cho Hàn Bân nếu không tin thì cứ tự nhiên mà thử. Lâm Nhã Cẩm, bây giờ tao hỏi mày, mày chọn tên lùn kia hay là chọn tao? Hàn Bân không dám động thủ, mà lại gầm lên với Lâm Nhã Cẩm. Khuôn mặt của Lâm Nhã Cẩm đã bị sự cố bất ngờ này làm cho méo mó biến dạng, cũng không còn chút xinh đẹp nào nữa. Phạm Tuấn ngây ngốc nhìn cô ta, nói: "Nhã Cẩm, em thật lòng thích em. Có thể anh không có nhiều tiền như hắn, nhưng mà..." Lâm Nhã Cẩm hoàn toàn phớt lờ anh ta, la lên: "Hàn Bân, anh mới là bạn trai của em, luôn luôn là vậy mà." Ngụy Lâm lạnh giọng quát: "Lâm Nhã Cẩm, cút ra ngoài." Bị gọi đích danh mắng chửi, Lâm Nhã Cẩm không còn mặt mũi nào ở lại trong phòng riêng, cầm túi sách lên rồi đi về phía Hàn Bân, hai người cùng nhau kéo cửa đi ra. "Tôi đối với cô ta tốt như vậy, tôi dùng nửa năm tiền lương mua túi với vòng cổ cho cô ta, ai biết cô ta lại có bạn trai rồi." Sau khi hai người đi, Phạm Tuấn cuối cùng cũng suy sụp. Anh ta đã uống nửa cân rượu trắng, trước mặt anh em cũng không thể khống chế được bản thân nữa, mà bật khóc ngay tại chỗ. "Cậu đã ngủ với cô ta chưa?" Ngụy Lâm nhíu mày hỏi. "Ngay cả tay còn chưa nắm nữa." Đã mất mặt đến mức này rồi, Phạm Tuấn cũng không giấu giếm gì nữa, chiếc túi trên tay cô ta, còn có cái vòng cổ trên cổ cô ta, đều là do cô ta ám chỉ tôi, bảo tôi mua cho cô ta đấy. "Tôi nào biết là cô ta có bạn trai rồi." "Phạm Tuấn, loại phụ nữ này không xứng đáng với cậu đâu." Trương Thúy Thúy tức giận không thôi, "Ở đâu có loại phụ nữ như vậy chứ? Lừa tiền thì thôi đi, lại còn lừa gạt tình cảm của cậu nữa chứ." "Phạm Tuấn, loại người như vậy đừng để ý làm gì, lát nữa tôi giới thiệu cho cậu một người tốt hơn." Triệu Nguyên Kình an ủi. "Ngụy Lâm, cậu đi đâu vậy?" "Ngụy Lâm, cậu lại làm gì vậy?" "Ngụy Lâm, cậu đừng có gây chuyện đấy." Câu cuối cùng là Ngô Thiến Thiến hét lên, rồi vội vàng đi theo. "Tất cả ngồi yên đó cho tôi đi rồi về ngay." Ở ngoài cửa, Ngụy Lâm đẩy Ngô Thiến Thiến về lại phòng riêng của bọn họ, lạnh mặt quát: "Ngồi im đó cho tôi." Vừa thấy anh ta nổi giận đùng đùng, Ngô Thiến Thiến đột nhiên nhớ lại sự sợ hãi bị Ngụy Lâm chi phối năm xưa, ngay lập tức lại ngoan ngoãn trở lại. Cô ta đau khổ quay lại chỗ ngồi của Ngụy Lâm, ngồi phịch xuống. Cô giáo mục đã đứng lên rồi. "Vừa nãy câu Ngụy Lâm, cậu đi đâu vậy?" chính là cô ấy hét lên, cô ấy cũng bị câu "tất cả ngồi yên đó cho tôi" của Ngụy Lâm đè xuống, trong lòng lo lắng mà không biết làm gì. Liếc mắt nhìn mọi người, cô giáo mục đột nhiên phát hiện Triệu Nguyên Kình, vợ chồng Lưu Mộ Vân, kể cả Phạm Tuấn đều không ai đứng lên. Ai nấy đều tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh. "Mấy người không lo cho Ngụy Lâm sao?" cô giáo mục không nhịn được hỏi. Triệu Nguyên Kình cười nhạt: "Yên tâm đi, Ngụy Lâm sẽ không chịu thiệt đâu. Với cả, đây là phẩm viên, mà cậu ấy thật sự làm lớn chuyện thì hai tuổi tôi cũng có thể xử lý được." "Cô là bạn gái của Ngụy Lâm hiện tại sao?" Nô Tiến Tiến đột nhiên hỏi. Mục Lam Yên đang suy nghĩ về lời của Triệu Nguyên Kình, nghe vậy liền suy nghĩ một chút, đưa ra câu trả lời không rõ ràng: "Coi như vậy đi." Nô Tiến Tiến miễn cưỡng cười, nói: "Mắt nhìn của Ngụy Lâm quả thật là tốt." Cô giáo mục vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cô ta một cái thật sâu, ẩn ý nói: "Cũng chưa hẳn là tốt lắm." Nô Tiến Tiến hiểu ra, nụ cười vốn đã miễn cưỡng lập tức biến mất. Hai người nhìn nhau mà không nói gì. Ngụy Lâm quả thật không để mọi người chờ lâu, anh ta chỉ đi mấy phút đã quay về, trên tay cầm chiếc túi gụp xì của Lâm Nhã Cẩm, còn có chiếc vòng cổ cỏ đu lá. "Phạm Tuấn, đồ anh cần tôi đã lấy về hết rồi." Tùy tay vứt túi và vòng cổ xuống ghế sofa, Ngụy Lâm cười thoải mái, hỏi: "Còn sót gì không?" "Bọn họ vẫn chưa đi, tôi có thể qua đòi lại lần nữa." Chương 63. Cô giáo Mục Kiên Cường tiến bước sau khi ăn tối xong, trên đường tài xế đưa Mục Lam Yên về. Cô đến phòng bên kia, rốt cuộc đã nói gì vậy? "Túi sách của Lâm Nhã Cẩm, còn có chiếc vòng cổ vàng cỡ lìa bạo kia, sao cô có thể lấy lại được? Rốt cuộc anh và Ngô Thiến Thiến đã chia tay vì lý do gì?" "Ngụy Lâm, sao anh đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đi đòi lại đồ của Lâm Nhã Cẩm vậy? Còn nữa, tối hôm đó anh đã nói gì bên tai cô huấn luyện viên kia thế?" Cô giáo Mục ở hàng ghế sau vừa lên xe đã bắt đầu hỏi tới tấp, vẻ tò mò trong đôi mắt mờ ảo của cô dường như muốn trào ra hết cả rồi. Ngụy Lâm cười mà không nói gì. Giá trị yêu thích trong đầu anh từ 93, 1000 trước bữa tối đã biến thành 95, 1000. Hai điểm đều do những điểm 0,5 chồng lên nhau. Chỉ trong một bữa cơm, cô giáo Mục bên cạnh anh đã đóng góp cho anh tận 4 điểm hảo cảm. Đây là một tín hiệu vô cùng rõ ràng. "Anh mau nói đi." Thấy anh ta cười mà không lên tiếng, cô giáo Mục thật sự không nhịn được nữa, ở phía sau nắm lấy cánh tay anh ta lắc lư. Khuôn mặt nhỏ nhắn như có thể búng ra sữa, vì mấy ly rượu đỏ mà lộ ra một chút ửng hồng, quyến rũ như quả táo đỏ, khiến người ta rất muốn ghé lại cắn một miếng. "Ngụy Lâm." Mục Lam Yên có chút tức giận, khẽ hừ một tiếng, nói: "Tôi đã đồng ý đi dự tiệc cùng anh cũng đã đồng ý với tôi, sẽ thỏa mãn sự tò mò của tôi mà." "Được thôi." Tôi trả lời câu hỏi cuối cùng của cô. Ngụy Lâm cười rạng rỡ, nói: "Hôm đó, tôi ở bên thai cô huấn luyện viên Triệu Tiệp, nói tôi nhìn thấy cô ta và hội viên riêng của mình thuê phòng ở một khách sạn, nên cô ta mới đột nhiên hoảng sợ." Mục Lam Yên cười khúc khích: "Thì ra là chuyện này hả?" Dừng lại một chút, cô lại truy hỏi: "Anh đến khách sạn làm gì? Cũng đi thuê phòng hả?" "Tôi căn bản không thấy cô ta bao giờ." Ngụy Lâm vội vàng phủ nhận, giải thích: "Tôi chỉ là nghe mấy huấn luyện viên nam nói chuyện tiếng, nói cô ta có quan hệ mờ ám với mấy ông trùm, nên mới cố tình hù dọa cô ta." Cô giáo Mục chợt hiểu, ngay sau đó lại nghiêm túc nói: "Ngụy Lâm, anh đúng là một bụng quỷ kế. Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu." Ngụy Lâm không để ý, cười cợt nói: "Cô giáo Mục, có thích người đàn ông hư không?" "Không thích." Mục Lam Yên quả quyết phủ nhận. Tiếp theo, lòng hiếu kỳ dâng trào tột độ, cô lại nhìn chằm chằm Ngụy Lâm để hỏi những câu hỏi trước đó. Ngụy Lâm không trả lời, bị cô hỏi đến tiền, liền đột nhiên nói, buổi chiều khi nãy, tôi lướt giờ OUIN thì thấy cô.
Ồ.
Mục Lam Yên dừng lại không hỏi nữa, ánh mắt lơ đang nói, sao vậy? Cô có rất nhiều fan, hơn nữa đều là fan thật. Ngụy Lâm cười, đổi đề tài, có nhiều fan như vậy, sao cô không bán hàng? Không thử kiếm tiền xem sao? Đó chỉ là sở thích của tôi muốn dạy nhiều người học giỏi ngôn ngữ hơn, tại sao phải đi bán hàng chứ? Cô giáo Mục hỏi ngược lại, có thể giúp tôi một việc được không? Quảng cáo cho tôi một chút, bán giúp tôi ít mũ. Ngụy Lâm cuối cùng cũng nói vào chuyện chính, nói, xưởng của tôi làm mũ, dạo này bị đối thủ cạnh tranh chen ép ghê quá, không gian sống ngày càng nhỏ lại. Trong xưởng có rất nhiều công nhân, đều đang chờ tôi phát lương, không có đơn hàng thì xưởng của tôi không trụ được lâu. Những người đó đi theo bố tôi nhiều năm rồi, không có bằng cấp cao, tuổi cũng không còn trẻ nữa. Gia đình bọn họ có tiền trả góp nhà, có khi còn trả góp xe nữa, còn phải nuôi con ăn học, tôi không muốn thấy cuộc sống của bọn họ rơi vào khó khăn, nên dạo gần đây đều đang tích cực tìm cách kiếm đơn hàng. Ngụy Lâm khẽ thở dài, dùng quân bài tình cảm đánh vào cô giáo Mục Hiền Lành. Tôi cũng không có theo đuổi vật chất gì ghê gớm, nhưng mà Mục Lam Yên nhìn anh đang có vẻ lo lắng, nghĩ đến sự tôn trọng của anh dành cho vợ chồng Lưu Mậu Vân, sự che chở dành cho Phạm Tuấn, còn có việc ra mặt vì cô huấn luyện viên Hà Tĩnh Nguyên. Nhìn một việc biết nhiều việc, qua những việc nhỏ đó có thể thấy được phẩm cách của Ngụy Lâm tuyệt đối không tệ, đối với những công nhân lớn tuổi trong xưởng chắc cũng không tệ. Vừa nghĩ đến việc Ngụy Lâm cũng chỉ hơn cô 2-3 tuổi mà phải gánh vác cả nhà máy, cô giáo Mục có chút đau lòng cho anh, thế là nói, tôi có thể thử xem. Tối hôm đó, khi về đến nhà, Ngụy Lâm vẫn còn đang nói chuyện với Mục Lam Yên về việc hợp tác, nói cho cô biết nên chỉnh sửa cửa hàng trên mạng như thế nào, nên lồng vào một câu khi làm video như thế nào. Mục Lam Yên bận đến gần 12 giờ, dưới sự hướng dẫn của anh mới mò ra cách thức, biết nên làm như thế nào. Trước khi ngủ, Ngụy Lâm như thường lệ nhìn giá trị yêu thích trong đầu, phát hiện con số đã biến thành 104, 1000. Số tăng thêm có Lâm Nam Tịch, Cao Tuyết, còn có hảo cảm của Trang Tình và Mục Lam Yên, ngoài ra còn có 2 điểm giá trị yêu thích, không ngờ lại đến từ người bạn gái cũ Ngô Thiên Thiến. Là giá trị yêu thích, chứ không phải hảo cảm. Ngụy Lâm hơi nhíu mày, chạm vào điện thoại mở lên xem. Ngô Thiên Thiến, người mà anh đã chặn thông báo tin nhắn, quả nhiên đã gửi tin nhắn qua, sao anh ly hôn rồi mà không cho tôi biết? Im lặng một hồi lâu, Ngụy Lâm chọn cách không trả lời. Hai người quen nhau ở sàn nhảy hộp đêm. Ngô Thiên Thiến rất thích chơi, không rõ ràng về giới hạn giữa nam và nữ, có quá nhiều bạn bè là nam giới, còn có các buổi ăn uống tiệc tùng linh tinh. Vì chuyện này, Ngụy Lâm đã cãi nhau với cô ta mấy lần, cuối cùng cảm thấy phiền phức liền nói chia tay. Sau khi chia tay, Ngô Thiên Thiến đương nhiên cũng làm ầm ĩ lên, nhưng Ngụy Lâm một lòng không chịu quay lại. Không lâu sau đó anh quen Liễu Kỳ, gia đình đều khá hài lòng, hai người rất nhanh đã kết hôn. Trước khi anh kết hôn, Ngô Thiên Thiến cũng đã tìm đến anh vài lần, nói là hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn, đợi khi anh kết hôn thật sự, Ngô Thiên Thiến cũng tự biết điều mà ngoan ngoãn thôi. Có lẽ cô vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng tôi đã hoàn toàn hết cảm giác với cô rồi. Ngụy Lâm lắc đầu, câu này chỉ là anh tự thì thầm, chứ không gửi cho Ngô Thiên Thiến. Ngày hôm sau, chủ nhật, Ngụy Lâm không nghỉ ngơi, cả ngày đều bận rộn. Buổi sáng anh đến xưởng một chuyến, cùng hai cha con An Vân Thiên kiểm tra kỹ lại những chiếc mũ vừa mới sản xuất. 1500 chiếc mũ, đều là mũ lưỡi chai màu trắng, theo logo thương hiệu Nịch Ma nổi bật, còn dựa theo kích thước đầu mà chia thành 3 cỡ lớn, vừa và nhỏ. Định giá bao nhiêu? An Vân Thiên hỏi. Ngụy Lâm đã có tính toán trước, nói, 46 tệ một chiếc. An Vân Thiên hít một hơi lạnh, định giá đắt vậy, có bán được không? Anh, có phải hơi cao không? An Hâm cũng kinh ngạc. Hai cha con đều hiểu rõ, chi phí của lô mũ lưỡi chai này là 6 tệ, trình độ gia công và sản xuất đều ngang bằng với Phong Lâm, đã đạt đến tiêu chuẩn xuất khẩu rồi. Mũ của Phong Lâm, hai người cũng đã từng xem trên các trang web ở nước ngoài, giá bán thường trên 130 tệ. Nhưng đó là Phong Lâm, là một thương hiệu đồ dùng hoạt động ngoài trời nổi tiếng trong và ngoài nước, đương nhiên Phong Lâm dám đưa ra mức giá cao như vậy, Nịch Ma thì là cái gì? Thị trường có chấp nhận cái giá cao như vậy không? Có thương hiệu chống lưng thì mũ mới được giá, chưa kể đến mấy món đồ xa xỉ, có rất nhiều mũ cũng có giá 200-300 tệ đấy thôi. Nịch Ma, chất liệu và gia công cũng không hề kém bọn họ, định giá 46 tệ, chẳng lẽ cao lắm sao? Ngụy Lâm hỏi ngược lại. Người ta có thương hiệu mà. Chúng ta bây giờ có gì đâu, ai thèm biết đến chứ? An Hâm cười khổ một tiếng, nhìn 1500 chiếc mũ trong nhà kho, lo lắng nói, anh, có khi nào chúng ta không bán được một chiếc nào không? Nếu thật sự không bán được, thì mấy chiếc mũ này cũng như đổ sông đổ biển, Nghĩa Lâm cũng chỉ là sản xuất không công. Tôi lấy một chiếc cỡ nhỏ, mọi người đợi tin của tôi. Ngụy Lâm lái xe rời đi, thẳng đến khu nhà ở của Mục Lam Yên. Thử Kim Viện. Trong lúc ngồi chờ Mục Lam Yên, nhìn tên của khu chung cư, Ngụy Lâm tỏ vẻ kinh ngạc. Tối qua anh uống không ít rượu, khi đưa Mục Lam Yên về cũng không nghĩ nhiều, bây giờ mới đột nhiên nhớ ra. Khu chung cư Tử Kim Viện là sân sau của chính phủ thành phố Lâm Giang. Tử Kim Viện nằm sát cạnh chính phủ, lại có giá trị không hề nhỏ, rất nhiều quan chức trong chính phủ đều chọn ở đây. 8 phút sau, Mục Lam Yên mặc bộ đồ ngủ cô tông đi ra, đến cổng nhận mũ. Không mời tôi vào nhà ngồi sao? Ngụy Lâm cười trêu chọc. Bố mẹ tôi đang ở nhà. Mục Lam Yên liếc anh một cái, có chút căng thẳng nói, Ngụy Lâm, tôi làm có được không? Nếu mà mở cửa hàng ra, treo mũ của anh lên, cuối cùng một chiếc cũng không bán được, thì anh không được cười nhạo tôi đó. Cô giáo Mục cố lên. Những công nhân trong xưởng của tôi có thể không thất nghiệp hay không thì tất cả đều nhờ vào cô đấy. Ngụy Lâm giơ nắm đấm của Vũ. Nghe anh ta nói vậy, cô giáo Mục lập tức cảm thấy áp lực, vẻ mặt đau khổ nói, tôi sẽ về làm video đây, trước 4 giờ chiều sẽ tải lên nền tảng. Thần Phật phù hộ, hy vọng tôi thật sự có thể giúp anh, giúp những công nhân của anh. Cô giáo Mục Lương Thiện bất giác đã gánh hết áp lực của Nghĩa Lâm lên người, trong đầu đều là hình ảnh những nhân viên của Nghĩa Lâm thất nghiệp, cô đơn côi cút. Đợi khi cô đi rồi, Ngụy Lâm xoa cằm, đột nhiên cảm thấy có chút tự trách, mình có phải là quá đáng lắm không? Chỉ trong chốc lát, anh ta đã không còn cảm thấy gánh nặng trong lòng nữa, nói, mình có nói sai đâu, nếu thật sự bị Tề Phong bóp nghẹt, Nghĩa Lâm sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình cảnh không có đơn hàng mà làm thôi. Nếu Nghĩa Lâm sụp đổ, thì cuộc sống của công nhân cũng sẽ không tốt đẹp gì, mình đây là đang lo lắng cho vấn đề việc làm ở Lâm Giang mà. Hơn nữa, mình kiên trì thực hiện tác phong của lão đầu, đối xử với công nhân trong xưởng rất được, bảo hiểm xã hội đều đóng, lương cao hơn Hoa Mục, Chí Kiệt, Thiên Trọng, tiền tăng ca cũng cho theo quy định của nhà nước, những ngày lễ Tết đều có các loại phúc lợi quà tặng. Mình là loại ông chủ như vậy, công ty như thế này, quả thật là tấm gương sáng. Nghĩ đến đây, Ngụy Lâm liền gọi điện cho An Hâm, gửi tài khoản giờ OUIN của cô giáo Mục qua cho anh ta, bảo anh ta kết nối với cô giáo Mục. 4 giờ rưỡi, Ngụy Lâm xuất hiện ở lực khắc. Hôm nay không tập sức mạnh, anh đi theo Phong Thanh tập một buổi quyền, mệt như một con chó chết vừa được vớt từ dưới nước lên. Ngụy tổng, sức mạnh của anh rất tốt, nhưng quyền pháp vẫn còn quá vụ bè. Nhịp điệu thở, bước chân của anh vẫn chưa thể phối hợp đồng nhất khi ra quyền. Còn nữa khi anh xoay hông, vùng bụng chưa siết chặt, tính truyền lực quá kém. Ngụy Lâm đã tập với anh ta vài buổi quyền. Sau khi kết thúc một buổi học, Phong Thanh không còn keo kiệt thời gian quý báu của mình nữa, sẽ chỉ ra những chỗ thiếu sót của anh trong buổi học này. Tôi biết rồi, vẫn cần phải luyện tập nhiều, quyền pháp phải tạo thành phản xạ cơ bắp. Ngụy Lâm cười gật đầu. Anh hiểu vấn đề của mình, nói trắng ra là chỉ mới bắt đầu tập, số lần luyện tập vẫn còn quá ít, tất cả các động tác đánh vẫn chưa phối hợp được, vẫn chưa thể bộc phát ra sức mạnh thật sự của mình. Đinh linh linh. Ở góc sân đấu quyền, điện thoại Ngụy Lâm liên tục reo. Hôm nay đến đây thôi. Sau khi cười thản nhiên với Phong Thanh, Ngụy Lâm cầm điện thoại lên nghe. Anh ơi, Mục Thanh Phong mạnh thật đấy. An Hâm hét lớn trong điện thoại. Bên cạnh còn có tiếng An Vân Tiên đang lẩm bẩm, như vậy mà cũng bán được hàng à? Như vậy mà cũng được. Lần này tôi đúng là mở mang tầm mắt rồi. Chương 64. Mục Thanh Phong mang người cất cánh. An Vân Tiên không có kinh nghiệm mua sắm trực tuyến. Ông ta đã có tuổi, vẫn quen với việc mua sắm ở cửa hàng thực tế, nhưng cũng biết người trẻ tuổi thích mua sắm trực tuyến. Nhưng ông ta chưa từng tìm hiểu về thị trường này, cũng không hiểu về thương mại điện tử. Ông ta không hiểu, nhưng An Hâm thì hiểu. Bố ơi, Mục Thanh Phong chỉ đăng một video thôi, mới vừa một tiếng rưỡi mà, số lượng mũ trong tủ hàng cá nhân của cô ấy đã có 936 đơn hàng rồi. Không cần đợi đến ngày mai đâu, 1.500 chiếc mũ, chắc có thể bán hết sạch. Bố mau điều chỉnh lại đi. Để công nhân đêm nay tạm dừng những đơn hàng khác lại, chỉ sản xuất nghịch ma của mình thôi. Nếu một ngày có thể bán được 1.000 chiếc, một tháng là 30.000 chiếc đấy. Bố ơi, chúng ta làm mũ cho người ta, một chiếc chỉ kiếm được mấy đồng bạc. Nghịch ma, nếu có thể bán được như vậy thì lợi nhuận không biết cao hơn so với việc sản xuất cho người khác bao nhiêu lần nữa. An Hâm kích động múa may tay chân. Vốn dĩ đang ở bên cạnh, cùng anh ta xem video An Bân Tiền, nghe anh ta báo ra những con số kia, cảm thấy hai chân đứng cũng không vững, ngã phịch xuống đống mũ nghịch ma. Tiền, đó đều là tiền đấy. Bố, mau đứng lên đi. Đừng làm bẹp tiền của chúng ta. An Hâm kéo ông ta dậy, để ông ta đi ngồi ở chỗ khác. An Vân Tiên đầu góc choáng váng, tùy ý để cậu con béo vậy phá mình, cảm giác giống như đang mơ không thật. Ông đã làm mũ cả một đời, nhưng đến hôm nay ông mới cảm nhận được những thương hiệu kia, thông qua việc có thương hiệu chống lưng đã hưởng lợi nhuận cao đến mức nào. Nghịch ma một chiếc 46 tệ, trừ đi một phí nền tảng của cửa hàng tiểu mục, 20 tiền hoa hồng cá nhân, rồi trừ đi 6 tệ tiền vốn, cũng còn gần 30 tệ lợi nhuận. 1.000 chiếc, nếu không tính thuế, Nghĩa Lâm có thể kiếm được 30.000. Dựa theo lời An Hâm nói, nếu Mục Thanh Phong một tháng có thể bán được 30.000 chiếc, thì Nghĩa Lâm có thể kiếm được 900.000. Nếu một năm, Mục Thanh Phong đều có thể duy trì con số này, cho dù không tăng trưởng, thì chỉ cần thông qua Mục Thanh Phong, Nghĩa Lâm có thể kiếm được lợi nhuận hơn 10 triệu. Mà Nghĩa Lâm hiện tại, tổng giá trị đơn hàng cả năm cũng chỉ khoảng 30-40 triệu, sau khi trừ hết các chi phí, lợi nhuận chỉ chưa đến 10 điểm. Ông và Ngụy Lâm đã cố gắng như vậy, mỗi năm công ty cũng chỉ kiếm được 2-3 triệu, nhưng số liệu của Mục Thanh Phong mà ổn định được, thì chỉ nhờ một mình Mục Thanh Phong mà lợi nhuận của Nghĩa Lâm đã tăng gấp 3 lần rồi. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần sản xuất hơn 300.000 chiếc mũ. Với ít hàng hơn, mà lại có thể kiếm được lợi nhuận siêu cao, là điều mà trước đây An Vân Tiên nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đừng ngồi nữa. Để tôi sắp xếp lại, để tôi bình tĩnh lại. Nghe An Hâm la hét, An Vân Tiên mở máy tính trong điện thoại ra, cúi đầu không ngừng tính toán. Giàu sang không tiêu ngạo, nghèo khó không đổi trí, tôn trọng người hiện tại, không hạ thấp kẻ kém cỏi. Trích từ Yến Tử Xuân Thu quyển 4, Nội Thiên. Ý chỉ người khi giàu sang thì không tiêu ngạo tự đại, không coi thường người khác. Khi nghèo khó thì không thay đổi phẩm hạnh và cốt cách của bản thân, không làm những hành vi trái đạo đức, tôn trọng người hiện tại mà không hạ thấp những người tài năng bình thường. Trong video, cô giáo Mục mặc một bộ đồ công sở màu xám nhạt, tay cầm thước kẻ chỉ vào bảng đen nhỏ. Trên đầu, đội chiếc mũ lưỡi chai màu trắng thêu hai chữ nghịch ma nổi bật. Cô trước tiên giảng giải cổ văn bằng tiếng Trung, rồi dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Cô mang khí chất của một người tri thức và một sách, và hai chữ nghịch ma màu đen và đỏ trên mũ, lại tạo nên sự tương phản mãnh liệt. Nghịch ma, hai chữ đều là những từ đi ngược lại luân thường đạo lý, mang tả khí tùy ý mà khí chất trên người cô lại trái ngược với hai chữ này. Sau khi giảng giải xong, cô cười ngọt ngào, nói: mong mọi người học tốt ngôn ngữ, rồi nếu có khả năng thì hãy ủng hộ cửa hàng nhỏ cá nhân của tiểu mục nhé. video kết thúc ở đây. Chỉ sau 1 tiếng rưỡi, lượt thích đã gần 10.000, bình luận, lưu và chia sẻ đều phá nghìn, bình luận thì hơn 3.000. Ở góc sân đấu quyền, Ngụy Lâm đều có chút thất thần. Nhìn tin nhắn Mục Thanh Phong vừa gửi tới, nói cho anh biết đơn hàng ở hậu trường đã đạt đến 1.135, Ngụy Lâm ngay lập tức cũng không thể bình tĩnh lại được. 1.500 chiếc mũ mà Nghĩa Lâm gấp rút sản xuất, căn bản không cần đợi đến ngày mai, có lẽ tối nay sẽ bán hết sạch. Ngày mai thì sao? Ngày mai sẽ có bao nhiêu đơn? Ngày mai? Ngụy Lâm đột nhiên nghĩ ra một chuyện khác. Ngày mai là ngày hợp đồng của anh với Trịnh Trạch Huy có hiệu lực, 6 blogger nổi tiếng dưới trướng Trịnh Trạch Huy sẽ cùng nhau quảng bá cho Nghịch Ma. 6 blogger nổi tiếng kia, chỉ cần một người có lượng xem video tăng lên mạnh mẽ, thì anh sẽ phải đối mặt với vấn đề không đủ hàng để cung cấp. Hạnh phúc đến quá nhanh quá bất ngờ, mà anh rõ ràng vẫn chưa chuẩn bị xong. Trước đây anh lo không có đơn hàng, lo công nhân trong xưởng không có việc làm, bây giờ anh lại bắt đầu lo không theo kịp năng lực sản xuất, không có cách nào cung cấp hàng ổn định cho thương hiệu của mình. Một lát sau, chú An bắt đầu mua thiết bị mới đi, gửi thông báo tuyển dụng, chuẩn bị mở rộng nhà máy thôi. Ngụy Lâm vừa nhấc điện thoại vừa nói, nhanh vậy sao? An Vân Tiên chỉ bị dọa cho giật mình, lại không hề phản đối, giọng nói có chút run rẩy, Lâm Tử, thương mại điện tử có ổn không? Có được không? 6 blogger nổi tiếng trên mạng khác mà tôi ký hợp đồng, tương lai phát triển cũng sẽ không thua gì Mục Thanh Phong, họ ngày mai sẽ bắt đầu quảng bá cho Nghịch Ma. Ngụy Lâm ngữ khí rất bình tĩnh, nhặt giọng nói, chú cứ thử nghĩ xem, nếu 6 blogger kia có thể đạt đến trình độ của Mục Thanh Phong, thì chúng ta thêm 60 triệu nữa. An Vân Tiên trầm giọng nói, thêm 60 triệu gì vậy? Ngụy Lâm ngớ người, mỗi một người, mỗi năm đều có thể mang lại lợi nhuận 60 triệu cho Nghĩa Lâm. Thêm vào Mục Thanh Phong này, Nghĩa Lâm sau này mỗi năm có thể kiếm được khoảng 70 triệu. An Vân Tiên đã tính toán rõ ràng rồi. Ngụy Lâm là người, ngay sau đó nói, nếu Mục Thanh Phong có thể liên tục tăng fan, nếu quy mô và độ gắn kết của 6 người kia, sau này còn vượt qua Mục Thanh Phong thì sao? Vừa nghe đến đây, An Vân Tiên im lặng. Mãi một lúc sau, ông ta dường như mới hồi thần lại, thở dốc nói, Lâm Tử, cháu đừng có dọa chú mà. Tử Kim Uyển, trong thư phòng của cô giám mục, tên thuần túy thích An vừa theo dõi bạn, Nam Phi đã theo dõi bạn, Andy đã theo dõi bạn, Thờ Giang Huyền đã theo dõi bạn. Mục Lam Yên nhìn vào danh sách, những người hâm mộ vừa tăng lên trong thời gian ngắn, cảm thấy có chút khó hiểu. Cô đã mất gần 2 năm, mới tích lũy được 970.000 fan, mà sau khi đăng tải video hôm nay, chỉ trong 2 tiếng cô đã có thêm hơn 20.000 fan. Chắc không phải Ngụy Lâm đầu tư quảng cáo cho mình đó chứ? Cô giáo mục chú ý vào số liệu ở hậu trường, thấy số đơn hàng đã đạt đến 1.320, cũng cảm thấy có chút không chân thực. Một chiếc mũ, cô được trích 20 tiền hoa hồng, là 9,2 tệ. 1.320 chiếc mũ, chỉ trong chốc lát, cô đã có thể kiếm được 12.000 rồi sao? Cô thật sự không có quá nhiều ham muốn vật chất, nhưng đột nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy, vẫn khiến cô cảm thấy phấn khích, thậm chí có chút không biết làm gì. Có lẽ có thể giúp đỡ những công nhân trong xưởng của anh ấy nhỉ? Cô giáo Mục Thiện Lương không biết từ lúc nào đã gánh vác áp lực của Nghĩa Lâm lên người, trong đầu toàn là những hình ảnh thảm thương về những nhân viên của Nghĩa Lâm sau khi bị thất nghiệp. Đợi khi cô ấy đi rồi, Ngụy Lâm xoa cằm, đột nhiên cảm thấy có chút tự trách, mình có phải là quá đáng lắm không? Chỉ một lát sau, anh liền không còn gánh nặng tâm lý nữa, nói, mình có nói sai đâu, nếu thật sự bị Tề Phong bóp nghẹt cổ, Nghĩa Lâm sớm muộn cũng phải đối mặt với tình cảnh không có đơn hàng mà làm thôi. Nếu Nghĩa Lâm mà sụp đổ, thì cuộc sống của công nhân cũng sẽ không dễ chịu, mình đây là đang lo lắng cho vấn đề việc làm của Lâm Giang mà. Hơn nữa, mình kiên trì thực hiện tác phong của lão đầu, đối xử với công nhân trong xưởng rất tốt, bảo hiểm xã hội đều đóng, lương cao hơn Hoa Mục, Chí Kiệt, Thiên Trọng, tiền tăng ca cũng cho theo quy định của nhà nước, những ngày lễ Tết đều có đủ các loại phúc lợi quà tặng. Loại ông chủ như mình, công ty như thế này, quả thật là hình mẫu lý tưởng rồi. Nghĩ đến đây, Ngụy Lâm liền gọi điện cho An Hâm, gửi tài khoản ZOUIN của cô giáo mục cho anh ta, bảo anh ta kết nối với cô giáo mục. 4 giờ rưỡi, Ngụy Lâm xuất hiện ở lực khắc. Hôm nay không tập luyện sức mạnh, anh đi theo Phong Thanh tập một buổi quyền, mệt như một con chó chết vừa được vớt từ dưới nước lên. Ngụy tổng, sức mạnh của anh không tệ, nhưng quyền pháp vẫn còn quá vụ bè. Nhịp thở của anh, bước chân vẫn chưa thể duy trì đồng nhất khi ra quyền. Còn nữa khi anh xoay hông, vùng bụng vẫn chưa siết chặt, tính truyền lực quá kém. Ngụy Lâm đã tập với anh ta vài buổi quyền. Sau khi kết thúc một buổi học, Phong Thanh không còn keo kiệt thời gian quý báu của mình nữa, sẽ chỉ ra những chỗ không đủ của anh trong buổi học này. Tôi biết rồi, vẫn phải luyện tập nhiều thôi, quyền pháp phải tạo thành phản xạ cơ bắp. Ngụy Lâm cười gật đầu. Anh hiểu vấn đề của mình, nói trắng ra là chỉ mới bắt đầu tập, số lần luyện tập vẫn còn quá ít, tất cả các động tác đánh vẫn chưa phối hợp được, chưa thể bộc phát ra sức mạnh thật sự của mình. Đinh linh linh. Ở góc sân đấu quyền, điện thoại của Ngụy Lâm liên tục reo. Hôm nay đến đây thôi. Sau khi cười thản nhiên với Phong Thanh, Ngụy Lâm cầm điện thoại lên nghe. Anh ơi, Mục Thanh Phong mạnh thật đấy. An Hâm hét lớn trong điện thoại. Một bên còn có tiếng An Vân Tiên tự nói, như vậy mà cũng bán được hàng à? Như vậy mà cũng được. Lần này tôi đúng là mở mang tầm mắt rồi. Chương 65. Lần thứ 2 đọc tâm thuật buổi sáng, công ty Mũ Tề Phong. Trong văn phòng của Đường Cường, Trung Tiếu Vi ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt đau khổ. Đường tổng, đừng chơi kiểu này chứ. Trung Tiếu Vi đầu đuốt eo bóng loáng, thân hình béo phì, hai mắt nhỏ lóe lên ánh sáng tinh danh. Trong bụng ông ta đầy mưu tính, nhưng trước mặt Đường Cường chỉ biết gật đầu không lưng. Tề Phong vừa lên tiếng, nói muốn nhận mọi đơn hàng nhỏ, thì Thiên Trọng của ông ta ngay lập tức gặp tai họa. Tình hình của Thiên Trọng còn nghiêm trọng hơn cả Hoa Mục và Chí Kiệt, hiện tại đang đối mặt với tình cảnh khó khăn không có việc gì để làm, ông ta chỉ có thể mò đến van xin Đường Cường. cái gì gọi là chơi kiểu này? Chỉ là cạnh tranh công bằng thôi. Đường Cường vừa uống trà vừa thản nhiên nói. Hắn chợt cảm thấy may mắn vì năm xưa đã không rời khỏi Tề Phong. Nếu hắn cũng như Trung Tiếu Vi mà khởi nghiệp, mở một nhà máy mũ cạnh tranh với Tề Phong, thì hôm nay hắn cũng sẽ nóng ruột như Trung Tiếu Vi bây giờ. Thương trường là vô tình và tăng gốc. Từ khi Trang Đạo Nguyên thuyết phục bố hắn, quyết định cương chiếm thị trường này, những công ty dựa vào đơn hàng nhỏ lẻ để tồn tại ở Lâm Giang đã định sẵn là không còn đường sống rồi. Trung Tiếu Vi sốt ruột, đó là chuyện hắn đã sớm dự liệu được. Chúng tôi lấy gì mà cạnh tranh công bằng với Tề Phong chứ? Mông của Trung Tiếu Vi cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, dường như có cái gì đó đang chọc vào mông ông ta. Giá 5 tệ một đơn, các người vẫn có lợi nhuận, làm hay không là tùy các người. Đường Cương chậm rãi nói. 5 tệ thì có lợi nhuận gì? Đường Tổng, anh cũng làm trong ngành này mà, giá 5 tệ một đơn thì chỉ đủ cho thiên trọng của chúng tôi hoạt động bình thường thôi, căn bản không kiếm được đồng nào. Trung Tiếu Vi suýt nữa thì khóc ngay tại chỗ. Thấy đã đủ rồi, Đường Cương nhạt giọng nói, tôi có thể cho các người 5 tệ rưỡi, nhưng các người phải đồng ý với tôi một chuyện. 5 tệ rưỡi? Trung Tiếu Vi suy nghĩ một chút, biết rằng cho dù chỉ cao hơn 5 hào, thì ông ta cũng vẫn có lời, thế là liền hỏi, chuyện gì? Đơn hàng của Phong Lâm mà Nghĩa Lâm giao cho các người làm, lô hàng cuối cùng phải có vấn đề. Đường Cương khẽ nói. A. Trung Tiếu Vi kinh hãi kêu lên. Đơn hàng của Phong Lâm, giá một đơn là 9 tệ, là đơn hàng có lãi nhất của Thiên Trọng hiện tại. Một khi bên ông ta xảy ra vấn đề, thì ông ta biết ăn nói thế nào với Ngụy Lâm. Việc bên tôi bắt đầu nhận đơn hàng nhỏ, không chỉ có Thiên Trọng của các người, mà Hoa Mục, Chí Kiệt và Nghĩa Lâm đều sẽ bị ảnh hưởng. Đường Cương dựa lưng vào ghế, thoải mái ngả người về phía sau, nói, bên phía Nghĩa Lâm, sau này cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự. Đến lúc đó, Nghĩa Lâm có đủ năng lực để lo hết cho đơn hàng của Phong Lâm. Cậu không nghĩ, sau khi Nghĩa Lâm thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với Phong Lâm, họ vẫn sẽ giao đơn hàng cho các người đó chứ? Ông chủ Trung, tiền mà ông kiếm được từ Nghĩa Lâm cũng chỉ là làm một lần rồi thôi. Cho dù có thành hay không, thì ông cũng rất khó có thể nhận được đơn hàng tương tự từ Nghĩa Lâm nữa, bởi vì sớm muộn gì Nghĩa Lâm cũng sẽ không có đơn hàng mà làm. Đường Cường nói năng sắc bén. Tôi biết rồi. Trung Tiếu Vi cười khổ. Tôi không bắt các người không được giao hàng, như vậy thì các người cũng phải bồi thường vi phạm hợp đồng, cho nên tôi chỉ muốn các người giảm chất lượng sản phẩm thôi. Đường Cương cười, nói, còn về vấn đề chất lượng thì rất khó nói, không có quá nhiều ràng buộc, các người hoàn toàn có thể không phải bồi thường. Sau này, Nghĩa Lâm muốn kiện các người thì kiện tụng cũng là chuyện dễ mà. Hắn quá hiểu Anderson. Chỉ cần trong số hàng mà Nghĩa Lâm giao, có một phần hàng lỗi, thì sẽ không đạt yêu cầu của Phong Lâm. Bất kể cuối cùng Anderson xử lý như thế nào, sau này cũng sẽ không chọn hợp tác với Nghĩa Lâm nữa, thậm chí Phong Lâm sẽ yêu cầu bồi thường, khiến Nghĩa Lâm không những không thể kiếm được tiền từ đơn hàng này, mà còn có thể phải bồi thường không ít tiền. Đến lúc đó, còn ảnh hưởng đến cả những khách hàng nước ngoài của Nghĩa Lâm, khiến Nghĩa Lâm càng thêm khốn đốn. Cái này, như vậy không hay lắm đâu. Trung Tiếu Vi có chút dao động. Đường Cương nói, ông chủ Trung, anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Chỉ cần anh trả lời chắc chắn cho tôi, thì bên Tề Phong sẽ có đơn hàng không ngừng cho anh, để anh vẫn có thể sống sót được. Được, tôi về nghĩ đã. Trung Tiếu Vi mặt trầm ngâm rời đi. Đợi khi ông ta đi rồi, Đường Cường mới cười lạnh nói, dám cướp đơn hàng của tao, xem tao có bóp chết mày không. Buổi sáng, Ngụy Lâm vẫn luôn bận rộn. 1,8 triệu tiền ký hợp đồng, anh đã chuyển vào tài khoản công ty của Trịnh Trạch Huy từ sớm, và còn gặp mặt Trịnh Trạch Huy, chốt ngày có hiệu lực và ngày kết thúc của hợp đồng. Những chiếc mũ dùng để các hot girl trên mạng meo, cũng giao cho Trịnh Trạch Huy rồi. Buổi trưa Ngụy Lâm vừa về đến công ty, An Vân Tiên đã tìm đến rồi. Ông ta cầm ứng dụng mà mình vừa tải, mở cửa hàng cá nhân của cô giáo Mục ra, vừa kinh ngạc vừa lo lắng nói, 3567. Lâm Tử, số liệu này không phải giả đấy chứ? Đương nhiên là không rồi. Ngụy Lâm khẳng định. Chúng ta ngừng hoạt động một ngày rưỡi, hiện tại vẫn đang tăng ca để làm đơn hàng cho Phong Lâm, nhưng những biến động bên ngoài còn cần một thời gian nữa mới ảnh hưởng đến chúng ta. Thiên Trọng, Hoa Mục và Chí Kiệt đã bắt đầu rảnh rồi, còn chúng ta thì vẫn bận. Lâm Tử, nếu một Thanh Phong này có thể không ngừng tăng đơn hàng, thì nhà máy của chúng ta có khi không đáp ứng kịp. Tôi đã bắt đầu tuyển người, thiết bị cũng đang đặt, nhưng việc xây dựng nhà máy mới cũng cần thời gian mà. Cậu nói còn có 6 blogger nổi tiếng trên mạng, cũng sẽ bắt đầu bán mũ nghịch ma của chúng ta vào hôm nay, nếu mà thật sự bán hết, thì chúng ta lấy gì mà giao hàng chứ? An Vân Tiên bị sự hạnh phúc bất ngờ này làm cho choáng váng. Chúng ta tạm thời không có sức để làm, ba nhà kia thì có. Ngụy Lâm cười toe toét, nói, không phải ba nhà đó bắt đầu rảnh rồi sao? Cho bọn họ. Vừa nghĩ đến việc lợi nhuận lại bị chia ra, An Vân Tiên đã đau lòng không thôi, chúng ta là làm cái này mà, nhà máy mình cũng làm, đều giao cho người khác làm, thì có ra gì không? Chú An, chú phải từ từ thích nghi thôi. Nghĩa Lâm bây giờ không chỉ là xưởng gia công, mà còn là bên có thương hiệu. Ngụy Lâm đã có tính toán từ trước, cười nói, buổi chiều, cháu sẽ đi từng nhà một. 2:30, công ty Mũ Thiên Trọng. Trong phân xưởng, Ngụy Lâm nhìn những công nhân nhàn rỗi, thản nhiên cười nói, chú Trung, nhìn tình hình xưởng chú bây giờ, không giống như là cần phải tăng ca đâu nhỉ. Cái này, nụ cười trên mặt Trung Tiếu Vi cứng đờ, bắt đầu than thở, cậu cũng biết hành động của Tề Phong rồi đấy, khiến mấy khách hàng cố định của tôi mất hết, nên mới thành ra như thế này. Ngụy Lâm gật đầu, nói, chú Trung, bên Hoa Mục và Chí Kiệt dạo này cũng bắt đầu rảnh rồi. Mấy doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi làm gì có cách. Tề Phong không cho ngụm canh uống, thì bọn tôi thật sự không còn gì mà uống nữa. Trung Tiếu Vi vừa mắng Tề Phong, vừa nói, Ngụy Lâm, cậu không cần ngày nào cũng chạy đến Thiên Trọng chúng tôi đâu, hàng của tôi tuyệt đối không có vấn đề gì, cậu không tin chú Trung này à? Ngụy Lâm nhìn thẳng vào ông ta. Trung Tiếu Vi có chút chột dạ, tiếp tục nói, trước đây là vì năng lực sản xuất không theo kịp, công nhân có khi sẽ vô ý làm sai, bây giờ cậu cũng thấy rồi đó. Bọn họ không cần phải tăng ca buổi tối, có thừa thời gian để mài giũa, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Vậy được rồi, sau này tôi sẽ không đến nữa. Ngụy Lâm cảm giác có gì đó không đúng. Trung Tiếu Vi càng như vậy, thì anh càng chắc chắn là có vấn đề đằng sau. Thế là, anh lần thứ hai sử dụng thuật bọc tâm, trực tiếp khám phá tiếng lòng của Trung Tiếu Vi. Một lát sau, ánh mắt Ngụy Lâm trở nên lạnh lẽo, nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Chú Trung, lúc nãy tôi nói bên Hoa Mục và Trí Kiệt cũng rảnh rồi, là muốn nói cho chú biết đơn hàng của Phong Lâm, nếu bên chú bận thì tôi có thể giao cho bọn họ làm. Không bận. Bây giờ chút nào cũng không bận, cậu không phải thấy rồi đó sao? Trung Tiếu Vi bội nói. Được, vậy thì xin chú Trung giúp tôi kiểm tra chất lượng cho kỹ. Vẻ lạnh lẽo trong lòng Ngụy Lâm càng tăng lên, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ. Vậy thì tôi không làm phiền nữa. Được thôi, tôi đưa cậu ra. Trung Tiếu Vi tiện anh ra tận xe, nhiệt tình như thể ông ta là chú ruột của anh vậy. 3 giờ rưỡi, công ty Mũ Trí Kiệt. Không đến phân xưởng lượn một vòng, Ngụy Lâm đi thẳng vào văn phòng của Đinh Vị Trí, cười nói, chú Hoa đến trước rồi hả? Ngụy Lâm, cậu gọi tôi đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hoa Phong vừa hút thuốc vừa cau mày, nói, có phải là muốn bàn về hành động của Tề Phong không? Mẹ nó, cướp đơn hàng của chúng ta, rồi lại ép giá để chúng ta làm, đây là chuyện mà người có thể làm được sao? Đinh Vị Trí tức giận đùng đùng. Tề Phong đang cướp đơn hàng của tất cả mọi người. Ngụy Lâm cũng nhíu mày, trầm giọng nói, Đường Cường mấy ngày trước đã đến một chuyến, nói muốn thu mua Nghĩa Lâm của chúng ta, còn đưa ra một cái giá xỉ đục. Cái gì? Hai người đều kinh hãi. Chỉ đưa cho chúng ta 18 triệu, còn nói rõ lần sau mà hắn đến, giá cả sẽ còn giảm tiếp. Ngụy Lâm cười lạnh. 18 triệu. Đinh Vĩ Trí mở miệng chửi, má nó. Đường Cường đúng là mơ tưởng hão huyền. Đừng nói là Nghĩa Lâm các cậu, mà Trí Kiệt của chúng tôi mà bán cũng không chỉ có 20 triệu đâu. Sắc mặt Hoa Phong thay đổi, nói, Tề Phong dở trò như vậy, chẳng phải là muốn nuốt hết bọn mình với giá thấp đấy sao? Nghe vậy, Đinh Vĩ Trí mồ hôi lạnh toát ra, ủ rũ ngồi xuống, khả năng này rất có thể. Vừa nghĩ đến tình hình công ty nhà mình, hai ông chủ nhỏ lập tức hoảng sợ, sợ rằng Tề Phong cuối cùng sẽ dùng mức giá siêu thấp mà lấy đi hết cả Trí Kiệt và Hoa Mục. Nếu như hai người bọn họ thật sự không có đơn hàng để làm, đợi đến khi Đường Cường tìm đến thì bọn họ có thể làm gì chứ? Một lúc sau, Hoa Phong hỏi, "Ngụy Lâm, cậu định làm gì?" "Nghĩa Lâm chúng tôi tuyệt đối không bán." Ngụy Lâm mặt lạnh canh, thư một tiếng nói, "Chú Hoa, chú Đinh, trong tay cháu hiện tại có một ít đơn hàng nhỏ lẻ, không biết hai chú có hứng thú không? Đơn hàng lớn nhỏ gì chúng tôi cũng cần cả." Đinh Vĩ Trí dẫn đầu kêu lên, "Mỗi nhà các chú làm cho tôi 2 vạn đơn, trình độ gia công cũng phải đạt tiêu chuẩn giống như của Phong Lâm. Còn về giá cả?" Ngụy Lâm có chút do dự. "6 tệ được không?" Hoa Phong điếu đất hỏi. "6 tệ là mức giá bình thường của bọn họ, với trình độ của hai công ty, muốn sản xuất ra sản phẩm chất lượng như của Phong Lâm thì giá một đơn thường sẽ cao hơn một chút. Nếu không phải là do bên Tề Phong chèn ép quá mạnh, công nhân của bọn họ lại đang nhàn rỗi, thì anh ta không đợi nào để xuất 6 tệ. Đinh Vĩ Trí ngắt lời, thở dài, "Ngụy Lâm, cậu biết đấy, 6 tệ thì bọn tôi cũng chỉ là kiếm được chút ít thôi." "Tôi hiểu." Ngụy Lâm cười, trong lòng đã có quyết định, lần này tôi cho các chú 10 tệ, nhưng mong các chú giữ bí mật cho tôi, đừng để Tề Phong và Thiên Trọng biết. "Cái gì? 10 tệ?" Hoa Phong và Đinh Vĩ Trí vẻ mặt như thể mình nghe lầm. Chương 66. Quyết đoán sản xuất chế tạo đã khó, mà ông chủ của những doanh nghiệp nhỏ càng khó hơn. Lợi nhuận của hai nhà máy kia cực kỳ hạn chế, một chiếc mũ chỉ có thể kiếm được chút ít 1-2 tệ, 2 tệ đã là nhiều rồi. Bên các nhãn hiệu, giá bán có thể dễ dàng đạt đến mấy chục tệ, thậm chí còn hơn cả 100 tệ. Sự sống còn của xưởng gia công phải đối mặt với vô vàn yếu tố, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể phá sản đóng cửa. Ví dụ như hiện tại, khi Tề Phong bắt đầu gặm nhấm các đơn hàng nhỏ lẻ, những ngày tháng tiếp theo của Hoa Mục và Trí Kiệt sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Trong lòng Hoa Phong và Đinh Vĩ Trí hiểu rõ, nếu như tiếp theo không thể tìm được đơn hàng mới, thì hai nhà bọn họ cuối cùng cũng sẽ đi đến con đường diệt vong, hoặc là tuyên bố phá sản, hoặc là bị Tề Phong thu mua với giá rẻ, bao nhiêu tâm huyết đổ xuống sông xuống biển. Việc Ngụy Lâm đưa cho mỗi nhà 2 vạn đơn hàng, quả thực có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng muốn duy trì hoạt động bình thường của nhà máy về sau thì gần như là không thể. Nhưng Ngụy Lâm đã đưa ra mức giá một đơn 10 tệ. 6 tệ, họ đã có thể kiếm được tiền từ một chiếc mũ. 10 tệ thì lợi nhuận từ một chiếc mũ mà Ngụy Lâm đưa cho, có thể bằng lợi nhuận của 5-6 khách hàng khác cộng lại. Với 2 đơn hàng giá 10 tệ này, họ hoàn toàn có thể sống sót trong một thời gian ngắn, không cần phải lo lắng mất ngủ mỗi ngày. "Không tệ, 2 vạn đơn, giá 10 tệ." Ngụy Lâm cực kỳ chắc chắn mà khẽ nói. "Ngụy Lâm, tại sao?" Hoa Phong hỏi. Đinh Vĩ Trí cũng nhìn anh ta. Hai người bọn họ đều hiểu rất rõ, mà Ngụy Lâm bản thân cũng hiểu rõ, trong cục diện khó khăn hiện tại, 2 vạn đơn hàng mà Ngụy Lâm đưa cho bọn họ quan trọng đến nhường nào. Ngụy Lâm hoàn toàn có thể ép giá xuống, đưa ra mức giá thấp hơn 6 tệ, ép bọn họ buộc phải chấp nhận. Dù sao, công nhân trong xưởng của họ cũng đang nhàn rỗi mà. "Nghĩa Lâm của chúng ta cũng là bên gia công, đương nhiên tôi hiểu rõ khó khăn của mọi người." Ngụy Lâm khẽ thở dài, "Nghĩa Lâm có không ít đơn hàng xuất khẩu, bên nước ngoài hiện tại không bị Tề Phong ảnh hưởng, xưởng của chúng tôi vẫn đang hoạt động có quy củ. Nhưng trong 2-3 tháng tới, Nghĩa Lâm sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề tương tự. Trong khoảng thời gian khó khăn này, tôi hy vọng mọi người đồng lòng vượt qua, có thể nương tựa vào nhau. Nghĩa Lâm của tôi muốn sống sót, cũng không muốn các chú chết như vậy. Các chú chết rồi, thì sau này chỉ còn một mình Nghĩa Lâm phải đối mặt với Tề Phong, thì nghĩa lâm của chúng tôi cũng có thể chết theo. Cứ cầm cự qua đã, xin mọi người an ủi công nhân, đừng cắt xén lương của họ. Gian nan, rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày qua đi, mọi người hãy cố gắng thêm chút nữa. Cùng là ông chủ doanh nghiệp nhỏ, Ngụy Lâm trẻ tuổi an ủi hai người lớn tuổi hơn, động viên họ. Ngụy Lâm, chuyện này, hai bọn tôi ghi nhớ rồi. Đôi mắt Đinh Vị Trí có chút đỏ, trầm giọng nói, cậu yên tâm, tôi và Hoa Phong dù có phải thắt lưng buộc bụng mà sống, cũng sẽ không cắt xén lương của công nhân. Hoa Phong gật đầu mạnh, nói, Ngụy Lâm, cậu và Đường Cường, nghĩa lâm của các cậu và Tề Phong hoàn toàn không giống nhau. Trên đường lái xe rời đi, trong lòng Ngụy Lâm tràn ngập suy nghĩ. Đại hiệp thì phải vì nước vì dân. Bất kể là nghĩa lâm của họ hay là Hoa Mục, Chí Kiệt, trước đây không có thương hiệu chống lưng, cũng không có kỹ thuật độc quyền, lợi nhuận ít ỏi mà nhà máy kiếm được đều là thông qua việc bóc lột công nhân trong xưởng mà có được. Là mức lương thấp của người lao động duy trì hoạt động của nhà máy để cho các ông chủ có thể kiếm được chút tiền. Các ông chủ cũng không có cách nào. Nhà máy có chi phí riêng, nguyên liệu, thiết bị, các loại bảo hiểm, thuế má đều là những chi phí có thể thấy được. Lúc may mắn, các ông chủ làm việc cả năm cũng có thể kiếm được chút ít. Nếu mà gặp tình hình không tốt, số lượng đơn hàng ít thì có khi các ông chủ còn phải lỗ vốn. Tiền lớn đều để ai kiếm hết? Khách hàng thương hiệu. Đợi đến khi xây dựng được thương hiệu Nịch Ma thông qua Mục Lam Viên bán được lô mũ đầu tiên, anh ta mới hiểu rõ bên phía thương hiệu đã kiếm được lợi nhuận gấp bao nhiêu lần. Nếu Nịch Ma mà có thể mạnh lên, nếu Mục Lam Viên và những người nổi tiếng trên mạng kia sau này có thể ổn định. Việc đầu tiên mà mình phải làm chính là tăng lương cho công nhân trong xưởng. Công ty Mũ Nghĩa Lâm, trong nhà kho. Hai cha con An Hâm cùng với hai người bạn học của An Hâm đều đang bận rộn điền vào đơn hàng. Đến tận 5 giờ chiều, cả bọn mới xác nhận xong toàn bộ số hàng với nhân viên giao hàng, nhìn người giao hàng lái xe đi. Hôm nay sao rồi? Khi Ngụy Lâm đến, bọn họ vừa mới nghỉ tay. Xong hết rồi. An Hâm nghe răng cười, chỉ vào hai người bạn học, nói, Lục Vân, Tưởng Chí Trình, bạn em cứ gọi đến rút. Anh Ngụy Lâm cũng là ông chủ lớn của công ty bọn em. Chào ông chủ. Lục Vân, Tưởng Chí Trình cười chào hỏi. Ngụy Lâm cười gật đầu, hỏi, đã làm xong thủ tục nhập chức chưa? Vừa nghe đến đây, Lục Vân và Tưởng Chí Trình có chút kích động, nhưng lại cùng nhau nhìn về phía An Hâm. An Hâm lộ vẻ do dự, anh có thật là muốn tuyển người mà làm lớn một phen không? Bên Một Thanh Phong kia, anh có chắc chắn là có thể ổn định được không? Sự lo lắng của anh ta không phải là không có lý do. Rất nhiều người nổi tiếng trên mạng chỉ nổi lên nhất thời, sau khi một video nào đó bùng nổ, có lẽ lại dần dần chìm xuống, không thể mang đến cho các nhà buôn những đơn hàng ổn định và lâu dài. Hơn nữa, mũ không phải là đồ tiêu dùng, tỷ lệ mua lại cực kỳ thấp. Bên Một Thanh Phong, có lẽ chỉ là trong giai đoạn đầu quảng bá mạnh mẽ, Nịch Ma mới có thể có số lượng bán ra tốt. Về sau, trừ khi lượng fan của Một Thanh Phong không ngừng tăng lên, nếu không thì số lượng bán ra sẽ càng ngày càng ít đi. Lục Vân, Tưởng Chí Trình là bạn học của anh ta, đến giúp vài ngày, anh ta có thể trả tiền theo ngày. Nhưng một khi đã làm thủ tục nhập chức, thì sẽ là nhân viên chính thức của công ty, không thể nói cho nghỉ việc là cho nghỉ ngay được. Ngoài Một Thanh Phong, thì chúng ta còn có 6 hot girl trên mạng các mà, cậu sợ gì? Ngụy Lâm vẻ mặt bình thản. Dạo gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, An Hâm lo lắng thì anh đã sớm nghĩ đến, cũng hiểu rõ là bất kể Một Thanh Phong hay là 6 hot girl trên mạng kia, hiệu quả quảng cáo lần đầu tiên sẽ là tốt nhất. Về sau, người mua sẽ không mua đi mua lại, trừ khi bọn họ có thể liên tục tăng fan. Nhưng cái mà Ngụy Lâm đánh cược chính là Một Thanh Phong và 6 blogger nổi tiếng trên mạng kia có thể tăng fan một cách ổn định. 6 người đó. An Hâm lấy điện thoại ra, mở từng tài khoản mạng xã hội của bọn họ, nói, bọn họ thì có đeo mũ của chúng ta rồi, cũng chỉ đeo mũi của chúng ta, nhưng mà cộng lại thì còn không bằng một mình Một Thanh Phong. Ngụy Lâm nhìn một lượt, phát hiện quả thật như An Hâm nói, 6 blogger nổi tiếng trên mạng dưới trướng Trịnh Tránh Huy, trong cửa hàng trên các nền tảng đều chỉ có hàng của bọn họ. Nhưng số đơn hàng cộng lại cũng chỉ khoảng hơn 300, chỉ bằng 1/10 của Tiểu Mục. Tính đến 5 giờ tối, Tiểu Mục đã bán được 3.578 chiếc mũ. Bọn họ bây giờ không nổi, không có nghĩa là sau này không nổi, chúng ta cứ theo dõi diễn biến tiếp. Ngụy Lâm đầy tự tin, nói với Lục Vân và Tưởng Chí Trình, hai cậu có thể tan làm rồi, sáng mai đến làm thủ tục nhập chức nhé. Vâng ạ. Hai người vui vẻ rời đi. Lâm Tử, cậu bảo Hoa Mục và Chí Kiệt, làm bao nhiêu đơn hàng vậy? Đến lúc này, An Vân Tiên vẫn luôn không lên tiếng mới hỏi, tôi cũng thấy là nên chắc chắn một chút, không nên làm quá nhiều mũ, cứ từ từ mà làm thôi. Mỗi nhà 2 vạn đơn. Ngụy Lâm nói. An Vân Tiên hít một hơi lạnh, nhiều vậy sao? Nếu Một Thanh Phong mỗi ngày bán 1.000 chiếc, thì cả tháng cũng không bán hết được. Với cả 6 tên kia, thì còn không bằng 1/10 cô ấy, nhiều hàng như vậy để ở đó biết phải làm sao. An Hâm cũng tỏ vẻ kinh ngạc, anh, có phải thật sự muốn chơi lớn như vậy không? Nịch Ma sau này sẽ là cây hái ra tiền của chúng ta, thương mại điện tử sẽ là nền tảng của chúng ta, 4 vạn đơn hàng, cuối cùng cũng sẽ từ từ bán hết thôi. Ngụy Lâm cổ vũ hai người. Cậu đưa cho Hoa Mục và Chí Kiệt mức giá nào? Sáng nay tôi vừa nhận được tin, tình hình của hai nhà đó không được tốt lắm, có thể ép giá xuống để làm. An Vân Thiên muốn giảm thiểu rủi ro đến mức có thể. Ngụy Lâm nói, 10 tệ. Cậu điên rồi à? Lâm Tử, sao cậu hồ đồ vậy? 10 tệ. Mấy nhà đó khi nào mới có được giá 10 tệ? Ngay cả nghĩa lâm của chúng ta cũng không có đó. An Vân Thiên dậm chân, mắng, đừng nói là 10 tệ, mà đơn hàng 8 tệ thôi, tôi có bao nhiêu cũng lấy hết. An Hâm cả người ngây ra, anh mà tiếp tục như vậy, chúng ta có khi nào bị lỗ không? Trong đơn hàng Nịch Ma, chúng ta không phải bên sản xuất, mà là bên có thương hiệu. Ngụy Lâm sớm đã biết họ sẽ phản ứng như vậy, chấn định nói, giá bán 46 tệ, đưa cho họ với giá 10 tệ, thì không làm được à? Hai cha con An Vân Tiên cùng kêu lên, thì cũng phải bán được mới được chứ. Ngụy Lâm khẽ nói, yên tâm đi, nhất định sẽ bán được. Mấy ngày tiếp theo, Ngụy Lâm sống trong sự dày vò. Áp lực của anh đến từ hai cha con An Vân Tiên. Bên chỗ cô giám mục, độ nóng quả nhiên đã bắt đầu giảm xuống, mỗi ngày chỉ còn vài trăm đơn hàng. Chỉ khi cô đăng video mới, nhắc đến chiếc mũ trên đầu thì đơn hàng mới có chút nhiều lên. Hoa Mục và Trí Kiệt nhàn rỗi, sản xuất nghịch ma xong, cũng đã sớm gửi đến Nghĩa Lâm. Trong nhà kho của Nghĩa Lâm, nghịch ma càng ngày càng chất đống nhiều thêm. Ngược lại, 6 hacker trên mạng mà Ngụy Lâm đã ký hợp đồng thì vẫn cứ dở sống dở chết, 6 người cộng lại mỗi ngày cũng chỉ có 200-300 đơn hàng. Hàng hóa ngày càng chất đống, tốc độ bán hàng chậm hơn rất nhiều so với tốc độ sản xuất, An Vân Thiên và con trai đương nhiên ngày nào cũng lại nhải bên tai anh. An Vân Thiên đã không dưới một lần đề nghị, hay là bọn họ tự tìm cách bỏ chút tiền vào để kéo view cho 6 hacker trên mạng kia. Một thân tuổi già mà ông ta còn phải lo lắng cho thương mại điện tử, ngày nào cũng suy nghĩ vớ vẩn. Thời gian đến thứ 6, ngày 22 tháng 11. Buổi tối, Ngụy Lâm trước khi đi ngủ đã liếc nhìn giá trị yêu thích trong đầu, phát hiện đã đạt đến 309, 1000 khi anh đang ngủ mơ màng, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đến cùng. "Ngụy Lâm, Ngụy Lâm, mau mở cửa cho tôi." An Vân Thiên ở ngoài cửa gào lên. Mở điện thoại lên xem, anh nhận thấy thời gian là 11:47, sắp đến 12 giờ rồi. Trên màn hình điện thoại mà anh đã tắt tiếng, hiển thị 7 cuộc gọi nhỡ, trong đó 5 cuộc của An Vân Thiên, còn 2 cuộc là của An Hâm và Trịnh Trạch Huy. "Chú An, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, mò đến đây làm gì vậy?" Ngụy Lâm vừa mở cửa vừa hỏi An Vân Thiên đang đi vào. "Cậu mau đi xem cái con heo nhỏ héo ăn kia kìa, một video của nó đột nhiên hot rồi, hình như còn lên cả hot search nữa. Chỉ mới 3 tiếng mà nó đã tăng 150.000 fan rồi, còn đang tiếp tục tăng nữa đấy." An Vân Thiên còn chưa kịp ngồi xuống, đã giơ điện thoại mà la hét trong phòng khách của Ngụy Lâm. Chương 67. Trước tiên bạo một cái lao An thật sự không dễ dàng gì. Từ khi Ngụy Lâm và Hoa Mục, Chí Kiệt đặt 40.000 đơn hàng, nhìn mũ của thương hiệu nhà mình ngày ngày chất đống trong nhà kho, ông ta đã bắt đầu lo lắng rồi. Ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Không hiểu gì về thương mại điện tử, ông ta không những cài đặt giờ OUIN, Weibo, Si Hào Tân Cụ, mà còn rảnh thì cứ nhìn chằm chằm vào video của Một Thanh Phong và 6 hot girl trên mạng kia. Ngoại trừ Một Thanh Phong, 6 hot girl trên mạng còn lại đều không làm ông ta bất lo. Ban ngày ông ta lo, buổi tối cũng lo, sợ một đống hàng bị ứ động trong kho. Đó đều là hàng giá 10 tệ một chiếc đó. Tối nay, vừa tỉnh dậy đi vệ sinh, ông ta không nhịn được mà liếc nhìn video của 6 hot girl kia, đột nhiên thấy lượng fan của heo nhỏ héo ăn tăng gọn. Từ 80.000 fan, trực tiếp tăng lên 230.000. Lão An lập tức tỉnh cả ngủ, liền gọi 5 cuộc điện thoại cho Ngụy Lâm, còn kéo An Hâm đang gõ chữ lại để cùng gọi. Thấy Ngụy Lâm không nghe máy, dù sao cũng ở cùng một khu, ông ta dứt khoát xông thẳng đến. Cuối cùng cũng có người bùng nổ rồi. Ngụy Lâm nghe răng cười, cầm điện thoại của An Vân Thiên xem xong, mới hiểu rõ nguyên nhân. Theo nhỏ Lão An là một blogger chuyên review đồ ăn. Hôm nay khi ăn lẩu xiên que ở một quán nào đó trong tỉnh thành, cô ta đã cảm thấy đồ ăn có gì đó không đúng, chưa kịp ăn xong thì đã bị đau bụng nôn mửa. Ở trong quán, cô ta cãi nhau với chủ quán, còn được trợ lý quay phim lại toàn bộ. Cô ta do đau bụng quá không chịu nổi, được trợ lý đưa đến bệnh viện, xác định là do vấn đề đồ ăn gây ra viêm dạ dày ruột cấp tính. Cô ta đem toàn bộ quá trình sự việc thông qua video mà thể hiện một cách đầy đủ, bên trong có cả việc chủ quán lý luận cùng chối bỏ trách nhiệm, còn có lời nói chắc chắn của bác sĩ. Video không biết vì sao lại gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa, trực tiếp bùng nổ. Theo nhỏ Hào Ăn, trong 3 tiếng đã tăng 150.000 fan, mà sự việc vẫn còn đang tiếp diễn. Lượt thích, bình luận, chia sẻ đang tăng lên một cách điên cuồng. Trong video, theo nhỏ Hào Ăn đội chiếc mũ lưỡi chai màu trắng, thêu hai chữ nghịch ma màu đen và đỏ nổi bật, cũng được rất nhiều cư dân mạng khen mũ rất độc đáo và đẹp. Trong tủ hàng cá nhân của cô ta, mũ thương hiệu nghịch ma hiển thị đã bán 3.538 chiếc. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, số mũ mà cô ta bán được nhờ video này đã vượt qua tổng số mũ mà 6 người kia bán được trước đó. Sự việc vẫn chưa kết thúc, fan của cô ta vẫn đang tăng điên cuồng, số mũ trong cửa hàng vẫn đang thay đổi liên tục với tốc độ chóng mặt. Ngụy Lâm thở ra một hơi. Anh đã dự liệu được một ngày nào đó trong số 6 hot girl trên mạng kia sẽ có người bùng nổ, nhưng anh không biết cụ thể sẽ xảy ra vào ngày nào, không biết ai sẽ là người dẫn đầu. Theo nhỏ Hào Ăn, lần này đột nhiên bùng nổ, khiến anh như được uống một viên thuốc căng thần. "Chú An, đây chỉ mới bắt đầu thôi." Ngụy Lâm pha cho ông ta một ly trà, ép ông ta ngồi xuống, cười rạng rỡ nói, "Chú lớn tuổi rồi, ngày nào cũng tăng ca đến 9 giờ, thì đừng bận tâm về chuyện thương mại điện tử nữa." "Tôi không lo sao được." An Vân Thiên sau khi hồi thần lại, vuốt tóc mình nói, "Ông anh cả không còn nữa rồi, tôi không giúp cậu chồng coi cái nhà máy này cho tốt, thì cậu còn có thể trông chờ vào ai?" Trong lòng Ngụy Lâm ấm lên, mũi cũng cay cay, nói, "Chú An, mọi thứ sẽ ổn thôi, hết thể rồi sẽ ổn thôi." "Lâm Tử, tôi sợ quá. Chúng ta chưa từng làm thương hiệu, cũng chưa từng làm thương mại điện tử, trong lòng tôi không chắc chắn chút nào." An Vân Tiên hai tay ôm lấy cốc trà, vẻ mặt lo lắng, "Tề Phong chèn ép mạnh quá, sau này đơn hàng nhỏ sẽ càng ngày càng ít đi, chẳng lẽ chúng ta thật sự bị Đường Cường thu mua với giá rẻ sao? Đến lúc đó, khi tôi xuống gặp bố cậu, cái mặt già này của tôi phải để đâu? Nghĩa Lâm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cuối cùng có thể làm lớn đến mức nào tôi đều không quan tâm, nhưng tôi không thể để Nghĩa Lâm mất được. Đó là tâm huyết của bố cậu đấy." An Vân Thiên mắt đỏ hoe mà gầm lên. Cùng lúc đó, tại một bệnh viện ở tỉnh thành, trong hành lang khu bệnh, "Chính tổng, tiểu Trư không sao, đã ngủ rồi." Người lên kế hoạch Trương Khải từ phòng bệnh đi ra, phấn khởi đến bên Trịnh Trạch Huy, nói, số fan đã lên đến 300.000 rồi. Cư dân mạng đều đang chú ý đến chuyện này, bên Weibo cũng có hot share. Trịnh Trạch Huy mặc đồ ngủ, nhấc mắt khỏi máy tính bảng, trên đó vẫn là những con số, do dự một chút nói, sức khỏe của tiểu Trư là quan trọng nhất, nhất định phải đảm bảo cô ấy không sao, rồi mới tiếp tục quay phim được. Trương Khải gật đầu, có ông chủ như Trịnh tổng anh, đúng là phúc của tiểu Trư, cũng là phúc của tụi em. Trịnh Trạch Huy không nói gì về lời định hot này, nhạt giọng nói, chuyện này phải tiếp tục, phải tranh thủ lúc còn đang hot, quay thêm vài video nữa. Vâng ạ. Trương Khải vội vàng gật đầu. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, cậu chăm sóc tiểu Trư đi, tôi về trước đây. Trịnh Trạch Huy đứng lên đi về phía thang máy, trên đường đi anh lại nhìn điện thoại, thấy Ngụy Lâm vẫn không gọi lại. Vị Ngụy tổng trẻ tuổi này, đúng là có con mắt nhìn người. Mấy ngày trước mới ký hợp đồng mà một hot girl trên mạng của anh đã đột nhiên nổi tiếng, khiến anh ta cũng cực kỳ bất ngờ, cả đêm đều cảm thán rằng Ngụy Lâm đúng là may mắn thật. Năm người kia cũng sẽ có ngày đột nhiên bùng nổ chứ. Nếu thật sự là như vậy, thì Ngụy tổng này chẳng phải là sắp đại phát sao? Nghĩ đến đây, Trịnh Trạch Huy có chút ghen tị. Không được, không được có cái tâm lý này. Hắn ta là thật sự lấy tiền ra để đánh cược, hắn đã có phách lực và dũng khí như vậy, mà mình cũng đi theo kiếm tiền rồi, có gì mà phải ghen tị chứ? Khi vào thang máy, Trịnh Trạch Huy đã nghĩ thông suốt, vẻ mặt rạng rỡ. Ngày hôm sau, Ngụy Lâm vừa thức giấc, đã là 8 giờ, anh việc đầu tiên là mở trang cá nhân của heo nhỏ Hào An lên xem. Lượng fan 380.000. Trong cửa hàng cá nhân, mũ thương hiệu Nghịch Ma hiển thị đã bán 4.535 chiếc. Đỉnh đấy, Ngụy Lâm hét lớn. 40.000 đơn hàng mà anh ủy thác cho Hoa Mục và Chí Kiệt gia công, chỉ nhờ một video của heo nhỏ Hào An, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ đã tiêu thụ hết gần 1/4. Thứ nay trở đi, chú An chắc có thể ngủ ngon rồi. Ngụy Lâm cười rạng rỡ, chú ý thấy Mục Thanh Phong đã gửi một tin nhắn, hôm nay còn đến Đại học Lâm Giang đánh bóng không? Suy nghĩ một chút, Ngụy Lâm trả lời, hôm nay Triệu Nguyên Kình nhận xe, tôi phải đi tỉnh với cậu ta một chuyến. Mục Thanh Phong nói, ừ. Lần trước ở Phẩm Biên, cô cũng đã nghe chuyện này, nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Phong cách có gì đó không đúng. Ngụy Lâm xoa cằm, cười hì hì hai tiếng, trêu chọc, nhớ tôi rồi hả? Quỷ mới nhớ anh. Tôi là lo cho những công nhân trong xưởng của anh thôi, tôi sợ họ không có việc làm, bị ông chủ ác độc như anh cho nghỉ việc thôi. Mục Thanh Phong trả lời, cảm ơn bà chủ Mục quan tâm, đợi khi nào cô bán được nhiều hàng hơn, tôi sẽ tăng lương ngay cho bọn họ. Ngụy Lâm trả lời, thật đó hả? Mục Thanh Phong kinh ngạc nói, cô giáo Mục cứ cố lên. Hôm nay cô rảnh thì quay thêm một video nữa đi, bọn họ có tăng lương hay không, chủ yếu là dựa vào cô giáo Mục đấy. Ngụy Lâm có chút cảm giác tội lỗi vì đã lừa cô gái nhỏ. Mục Thanh Phong, được. Lát nữa tôi thay đồ, sẽ đi quay video ngay. Ngụy Lâm nhớ người, thầm nghĩ, sao cô ấy lo chuyện công ty của mình hơn cả mình thế? 10 giờ rưỡi sáng, xe Audi A8 của tài xế nhà Triệu Phú Long đưa Ngụy Lâm và Triệu Nguyên Kình đến cửa hàng Bentley Bullet. Triệu Nguyên Kình đã liên lạc với nhân viên bán hàng từ trước, dẫn Ngụy Lâm đến kiểm tra xe một lượt, rồi quẹt thẻ thanh toán nốt tiền, rồi lấy biển số xe tạm thời. Chiếc xe này không những sang trọng, ba màn hình liên kết có thể xoay, mà còn rất có tính công nghệ nữa. Lái chiếc xe sang tiền tỷ, Ngụy Lâm không hề cẩn thận dè dặt, vừa ra khỏi cửa hàng 4S đã nhấn ga rồi đạp phanh, tấm tắc khen, có tiền đúng là thích thật. Nhẹ chân thôi. Triệu Nguyên Kình xuất của, oán trách, xe mới còn cần thời gian chạy giả, cậu cứ từ từ thôi. Cái gì mà chạy giả? Xe bây giờ, lúc xuất xưởng đã chạy giả rồi, cứ thoải mái mà chơi. Cố tình đi chậm chờ một đèn đỏ, đến khi đèn xanh vừa bật, Ngụy Lâm lại nhấn ga kịch sàn, chiếc con núi nện tôi liền ầm ầm lao ra. Triệu Nguyên Kình kêu lên, cậu chạy đi đâu vậy? Sai đường rồi. Đến đường cao tốc chứ sao? Lấy xe xong, không phải về thành phố Lâm Giang luôn à? Ngụy Lâm hỏi ngược lại. Ai nói với cậu, vừa lấy xe là về thành phố Lâm Giang? Vừa chưa có bữa tiệc, chẳng lẽ cậu không biết sao? Triệu Nguyên Kình kỳ lạ hỏi. Ngụy Lâm nhớ người, có ai nói với tôi đâu, sao tôi biết được? Hey, đổi đường đổi đường. Để tôi chỉ đường, cậu cứ thế mà lái thôi. Triệu Nguyên Kình không chịu nói. Nửa tiếng sau, Triệu Nguyên Kình dẫn Ngụy Lâm đến một quán lẩu gà Hoa Tiêu nổi tiếng ở tỉnh thành, quen đường đi vào một phòng riêng nhỏ bốn người. Vừa vào trong, Ngụy Lâm liền biết chuyện gì rồi. Trong phòng đang ngồi Trang Tỉnh và Hàn Oánh. Trang Tỉnh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu be, bên trong là sơ mi trắng, càng thêm làm nổi bật vẻ anh khí của cô. Hàn Oánh ở bên cạnh vẫn là phong cách tiểu thư đang yêu, khác biệt rõ ràng với cô. Thì ra cậu hẹn hai cô ấy hả? Thảo nào cậu không chịu về sớm. Ngụy Lâm vừa ngồi xuống đã cười toe toét với Trang Tỉnh đối diện, đại mỹ nhân Trang, lâu rồi không gặp nha. Ngụy tổng anh đây đại bận rộn, hẹn đánh cầu cũng toàn nói không có thời gian, đương nhiên là không gặp được tôi rồi. Giọng Trang Tỉnh đầy vẻ oán giận. Dạo này công ty bận quá, thật sự không có thời gian, xin đại mỹ nhân thông cảm cho. Ngụy Lâm cười xin lỗi, ngay sau đó nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Kình đang vẫn còn đứng đó, ngơ ra làm gì? Ngồi xuống gọi món đi. Triệu Nguyên Kình ho khan một tiếng, đột nhiên nói, Trang Tỉnh, hay là cậu đổi chỗ đi. Trang Tỉnh mặt người, không khỏi quay đầu nhìn Hàn Oánh. Hàn Oánh túi đầu im lặng. Trang Tỉnh trong lòng lập tức hiểu rõ, khẽ hừ một tiếng rồi đứng lên, chuyển sang đối diện Hàn Oánh, ngồi cạnh Ngụy Lâm. Còn Triệu Nguyên Kình thì cười hề hề, đến chỗ cô vừa ngồi, vai kể vai với Hàn Oánh. Vừa thấy tư thế đó, Ngụy Lâm không khỏi cười lạnh, hai người ngủ rồi à? Trang Tỉnh nhìn Hàn Oánh, cũng cười lạnh nói, hai người ngủ rồi à?